Chương 336, Đế Vương Tâm Thuật. Tiên tử muốn sinh bảo bảo à nha. Chương 336, Đế Vương Tâm Thuật. Tiên tử muốn sinh bảo bảo à nha. Kỳ Thừa Trạch biểu lộ mờ mịt. Muốn phá giải cái này thiên nguyên thế cuộc đã phải có gặp không sợ hãi tỉnh táo, đồng thời còn phải có đầy đủ cái nhìn đại cục, đối với tâm tính, căn cốt cùng trí nhớ đều là cực lớn khảo nghiệm. Trần Mặc đầu góc mặc dù linh quang, nhưng kỹ thuật sắc thực kém một chút, không sai biệt lắm cùng Lăng Ước Sơn cái này cờ dở cái sọt là một cái trình độ. Dự đoán có thể tại 50 hiệp tại hưu phá cục, đã là tại tận lực đánh giá cao hắn. Kết quả lại chỉ dùng 3 hiệp, mà lại phá cục phương thức, lại là đem bàn cờ cho đục xuyên rồi. Lao ra hỏa, chắc không được ngươi muốn cùng ta cược, hợp lấy là chờ ta ở đây đâu. Ngươi đã sớm cùng hắn thông qua khí rồi. Kỳ Thừa Trạch lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi, cho là mình là bị làm cục. Lăng Ước Sơn này lại cũng có chút một bước, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta có thể biết trước hay sao? Lại nói, cái này thế cuộc là ngươi bày, ai có thể nghĩ tới như thế không dám chắc. Mới Lăng Ước Sơn sở dĩ như thế chắc chắn, Trần Mặc có thể tại 10 hiệp bên trong ra, một mặt là tin tưởng cái này tiểu tử thiên tư, một phương diện khác, xác thực cũng là đang hư trương thành thế. Hắn võ nguyên muốn là còn thừa không có mấy, lại chân quý pháp bảo với hắn mà nói đều là vật ngoài thân. Lăng Ngưng Chi tu hành công pháp và hắn cũng không phải một cái con đường, giữ lại thiên cơ tỏa cũng dùng không lên, còn không bằng lấy ra bắt một cái cơ hội. Thua cũng liền thua, dù sao Kỳ Thừa Trạch là người một nhà, nhận lấy bảo bối cũng liền nhận ân tình, nhưng nếu là thắng, liền có thể cho hai người lại thêm một đạo bảo hộ. Đến lúc đó có thiên nhãn thông gia trì, liền có thể liệu địch tại trước, phòng ngừa bị người tính toán, tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Không phải ngươi. Kỳ Thừa Trạch tỉnh táo lại, lông mày vặn chặt. Lấy hai người giao tình nhiều năm, tự nhiên giải tính tình của đối phương, còn không về phần sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Vừa rồi bảo xem lấy cùng Lăng Ước Sơn đánh cược, không có chú ý thế cuộc. Cái này tiểu tử đến cùng là thế nào làm được? Hắn đem ánh mắt tập trung trên bàn, mi tâm thiên nhãn mở rộng, xuyên suốt xuất ra đạo đạo màu bạc hào quang, từng khối vỡ vụn tấm ván gỗ đằng không mà lên, tựa như lộ ngược, một lần nữa tổ hợp mà một bộ hoàn chỉnh bàn cờ. Ngay sau đó, mới phát sinh qua tình cảnh bắt đầu tái hiện. Chỉ gặp hiệp ba bắt đầu về sau, Trần Mặc cái gì cũng không làm, yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh, bỏ mặc quân trắng thành hình. Thằng đến đầu kia đại long bàn sống, mở ra răng nanh ác miệng cắn xé mà đến thời điểm, hắn đống nhiên động. Thân hình tại một loại nào đó không rõ lai lịch lực lượng hạ trở nên bành trướng, cơ hồ cùng cự long sánh bay, một cái tay bắt lấy răng nhọn, một cái tay khác hao ở sừng rồng, dưới chân mọc rễ, xoay người bàn hồng, trực tiếp đem đầu kia cự long quăng bay ra đi, hung hăng đập vào trên bàn cờ. Hắn đáp thế không tha người, cánh tay xoay tròn, giống như kéo mặt đồng dạng vùng qua vùng lại. Dầm dầm dầm, bàn cờ rung động, lung lay sắp đổ. Cự long trên thân hiện đầy vết rạn, phát ra trận trận chói tai kêu rên, cuối cùng bị sinh sinh đập nát, hóa thành quân cờ văng khắp nơi bắn bay. Kia sừng rồng thì bị Trần Mặc đổ xuống, giơ lên cao cao, hướng phía dưới chân khe danh mãnh đục, nương theo lấy vừa nhanh vừa mạnh đánh kích, kẽ nứt dần dần mở rộng. Không ra một lát, bàn cờ liền bị tạc thành mấy nửa. Ở đây mấy người đều rơi vào trầm mặc. Kỳ Thừa Trạch mí mắt nhảy lên, cái này thế cuộc là hắn tự tay bố trí, có lực lượng pháp tắc áp chế, không cách nào vận dụng chân nguyên, Trần Mặc đến tột cùng là thế nào làm được? Ai bảo ngươi dạng này phá cục? Đương nhiên là dám chính ngươi. Trần Mặc nói, ta. Kỳ Thừa Trạch cau mày nói, ta cái gì thời điểm nói cho ngươi hủy đi bàn cờ rồi? Mới là dám chính miệng nói, muốn nhảy ra thế cuộc, mới có thể từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Trần Mặc thản nhiên nói, có thể hạ quan nếu là làm từng bước đánh cờ, không phải là tại tuân thủ người khác chế định quy củ. Kia tại cao hơn một tầng trên bàn cờ, há không vẫn như cũng là một cái quân cờ. Kỳ Thừa Trạch nghe vậy ngây ngẩn cả người. Cho nên ngươi mới lựa chọn dùng ma lực. Tại người khác sáng tạo trong trò chơi, chơi cho dù tốt cũng không có ý nghĩa, muốn triệt để nhảy ra bàn cờ, nhất định phải chính mình đến quyết định chơi như thế nào. Trần Mặc chỉ vào kia vỡ vụn đại long, nói ra, cái này chính là hạ quan cách chơi. Kỳ Thừa Trạch kinh ngạc nhìn qua Trần Mặc, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lời nói này nhìn như ngây thơ, có thể tế phẩm phía dưới lại làm cho người tóc gáy dựng đứng, không vừa lòng tại làm dịch người, mà là muốn làm cái kia định ra dịch nói người. Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là thiên nguyên thế cuộc chính xác phá giải phương thức. Mà lại Kỳ Thừa Trạch có thể nhìn ra được, Trần Mặc cũng không phải là dã tâm bừng bừng hạng người, chỉ là có cố không muốn chịu làm kẻ dưới ngạo khí, cái này ngược lại là khó được nhất. Lăng Ước Sơn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên dị sắc, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Có chơi có chịu, lấy giám chính đại nhân thân phận địa vị, cũng không về phần nói không giữ lời a. Lao ra hỏa, vận khí ngược lại là không tệ. Kỳ Thừa Trạch mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có gì đáng nói, đưa tay một điểm, một đạo ngân quang đột nhiên không có vào Trần Mặc linh đài. Trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được công pháp, quan thế chân giải. Đây là? Trần Mặc ngẩn ra một chút. Tốt đồ vật, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn giám chính đại nhân. Lăng Ước Sơn cười tủm tỉm nói. Trần Mặc tâm tư thông thấu, đứng dậy hành lễ, đa tạ kỳ sư truyền pháp. Dừng lại. Kỳ Thừa Trạch đưa tay ngăn lại, nói ra, ta có thể đảm nhận không dậy nổi như thế lớn nhân quả, ngươi coi như công pháp này là trên trời rơi xuống tới đi, có thể tu hành tới trình độ nào, liền xem chính ngươi ngộ tính cùng tạo hóa. Mà lại ngươi cũng không cần cảm ơn ta, dứt bỏ tế điển sự tình không nói, ngươi còn đã cứu ta cháu trai tính mạng, cũng coi là thành toàn xong. Ngài cháu trai? Trần Mặc có chút không hiểu. Một bên Lăng Ước Sơn lên tiếng giải thích nói, Trấn Ma Ti cùng Phụng Kỳ Giật Phong cùng đi với ngươi Bắc Cương chấp hành qua nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Trần Mặc mơ hồ có chút ấn tượng, lúc ấy còn có Lâm Bổ Đầu cùng một chỗ, tao ngộ yêu tộc mai phục, ngoài ý muốn tiến vào cổ thụ thể nội, thu được thiên nguyên linh quả cùng tạo hóa kim chi. Chỉ là kỳ gia xưa nay địa thấp, hắn cũng không có hướng phương diện này liên tưởng. Kỳ Thừa Trạch do dự một cái, từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu, đặt ở trên mặt bàn, nếu là có chuyện khẩn yếu, có thể tới quan tinh đài tìm ta, bình thời, tận lực cũng đừng liên lạc. Dứt lời, thân hình trở nên mơ hồ, hóa thành mây mù tiêu tán. Trần Mặc cầm lấy khối kia bảng hiệu, đàn một tính chất, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, chính diện khắc dấu lấy Chu Thiên tình đấu, mặt sau thì khắc lấy vô thường hai chữ. Sách, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đang lo không biết nên như thế nào tiến vào quan tinh đài, thật sự là ngủ gật liền đến đưa gối đầu. Bất quá cũng là không thể quá mau, tùy tiện đến nhà sẽ chỉ gây nên đối phương lòng nghi ngờ, còn phải tìm thích hợp lấy cớ mới được. Lúc này, Lăng Ngức Sơn mở miệng nói ra, "Chi Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta có vài lời muốn cùng Trần đại nhân đơn độc tâm sự." "Cái này, tốt a." Lăng Ngưng Chi thần sắc hơi có vẻ lo lắng, cẩn thận mỗi bước đi ly khai tiểu viện. Trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí yên tĩnh trở lại. Lăng Ngức Sơn vô lực tựa ở trên ghế nằm, thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trọc khí. "Trang thật mệt mỏi a." Tại Trần Mặc hoảng sợ nhìn chăm chú, sau lưng viên kia cảnh lá rậm rạp hoại thụ cấp tốc tàn lụi, cành lá khô heo ố vàng, giống như trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, Lăng Ngức Sơn sắc mặt trở nên hôi bại, nhìn so với vừa nãy già đi 10 tuổi không chỉ. "Lăng lão, ngươi cái này..." "Ngạc nhiên, chưa thấy qua người sắp chết." Chương 336, Đế Vương Tâm Thuật. "Tiên tử muốn sinh bảo bảo à nha?" Hai chương 336, Đế Vương Tâm Thuật. "Tiên tử muốn sinh bảo bảo à nha?" Lăng Ngức Sơn khoát khoát tay, lơ đến nói, "Kia con lửa chọc quả thật có chút môn đạo, thương tổn tới bản nguyên, hiện tại đã hết cách xoay chuyển." "Đúng, Chi Nhi còn không biết rõ việc này, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, lão phu không muốn nhìn thấy nàng khóc sức mướt dáng vẻ." Trần Mặc cau mày nói, "Có thể loại chuyện này cũng không thể một mực giấu giếm đi a. Có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu đi." Lăng Ngức Sơn bất đắc dĩ nói, "Bây giờ nàng chính là muốn phá cảnh mấu chốt, không thể phân tâm, ngược lại là ngươi tiểu tử, bất chi bất giác liền thành tông sư, thật đúng là đủ không hợp thói thường. Bất quá là vận khí hơi tốt thôi." Trần Mặc nói, "Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, lão phu tự nghĩ thiên tư không thua tại người, có thể kém chính là lấy kia một chút may mắn a." Lăng Ngức Sơn thần sắc hình như có không cam lòng, lập tức liền lắc đầu nói, "Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì, bảo ngươi lưu lại, là có chuyện muốn hỏi ngươi." Lăng lão cứ nói đừng ngại. "Hoàng hậu ban cho ngươi tiến vào Thiên Vũ kho tầng thứ 3 cơ hội, ngươi lựa chọn pháp bảo gì?" Trần Mặc không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Kim Công Công cố ý dặn dò qua hắn, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho những người khác, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn hắn kia chần chờ không chừng dáng vẻ, Lăng Ngức Sơn con ngươi nheo lại, trong lòng đã có đáp án. "Quả nhiên." "Được rồi, không muốn nói đừng nói là." Lăng Ngức Sơn chủ động đổi chủ đề, "Trong kinh đô người đáng giá tín nhiệm không nhiều, kỳ thừa trạch xem như một cái, về sau ngươi cùng Chi Nhi gặp được khó khăn, có thể hướng hắn cầu trợ." Nói, cổ tay khẽ đảo, một đạo thanh đồng khóa chống rông hiện hiện. Ổ khóa tương tự đầu thú, phía trên hiện đầy pha tạp vết gì, xiềng xích tổng cộng có 9 tiết, mỗi một tiết đều khắc lấy cổ lao chữ triện. Lăng Ngức Sơn bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy đồng khóa, ánh mắt bên trong tựa hồ tại hoài niệm cái gì. Trước đây lão phu vì nó, thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Khu khu, cái đồ chơi này kỳ thừa trạch nhớ thương thời gian rất lâu, chỉ cần ngươi đem cái này cho hắn, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Trần Mặc cau mày, cảm giác không thích hợp. Làm sao nghe giống như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Văn Bối nghe Chi Nhi nói, chỉ cần luyện ra tạo hóa kim đan, liền có thể tái tạo bản nguyên, Lăng lão cũng là không cần vội vãi như thế à. Nói dễ dàng, kỳ thực so với lên trời còn khó hơn. Lăng Ngức Sơn thần sắc bình tĩnh, nói ra, lão phu biết rõ trong tay ngươi có thiên nguyên linh quả cùng bài cọm tiên tài, Quý Hồng tụ cũng đã nói, có thể ra tay giúp đỡ luyện đan, vấn đề là, lão phu không có nhiều thời gian như vậy. Nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng, lấy đạo tôn đan đạo tạo nghệ, nếu là tu vi tiến thêm một bước, còn không chừng có thể thành công đan. Nhưng hôm nay hắn thọ nguyên còn thừa không có mấy, ngắn ngủi nửa năm, bất quá một cái búng tay, Quý Hồng tụ có thể mạnh lên bao nhiêu? Trong thời gian ngắn như vậy, đã muốn gộp đủ vật liệu, còn muốn luyện ra tạo hóa kim đan, cơ hội là chuyện không thể nào. Trần Mặc trầm ngâm một lát, nói ra, nếu không, Văn Bối đi mời Nương Nương hỗ trợ. Ngươi nói là Ngọc Cú Hàn. Lăng Ngức Sơn lông mày có chút bốc lên, Ngọc Quý Phi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở tu chân bách nghệ trên thật đúng là không sánh bằng Quý Hồng tụ, nếu là hai người liên thủ, có lẽ còn có cơ hội, nhưng loại chuyện này là không thể nào. Hai nàng không đánh cái ngươi chết ta sống liền không tệ, làm sao lại vì lao phu hợp tác luyện đan? Vậy nhưng chưa hẳn. Trần Mặc cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem việc này đi lại. Lão phu đối cái này phàm tục không có bao nhiêu lưu luyến, duy nhất không bỏ xuống được chính là Chi Nhi. Bên cạnh ngươi hồng nhan bần bành, thiếu không ít hoa đào nợ, cũng không phải là lương vối, nhưng Chi Nhi nguyện ý cùng với ngươi, lão phu cũng không tốt ngăn cản. Lăng Ngức Sơn nhìn về phía Trần Mặc, nói ra, chỉ hy vọng trong lòng ngươi nắm chắc, chớ có phụ nàng. Trần Mặc nghiêm mặt nói, Lăng lão yên tâm, Văn Bối đối Chi Nhi là thật lòng. Thành tâm cũng tốt, giả ý cũng được. Lăng Ngức Sơn thanh âm trầm giọng nói, Chi Nhi nàng tâm tư đơn thuần, ngươi là nàng duy nhất nhận định nam nhân, nếu như ngươi nếu dối gạt nàng, tốt nhất có thể lừa gạt cả một đời. Trong lời nói không có uy hiếp, chỉ có một cái lao giả thành khẩn nhắc nhở. Xem ra hắn đã triệt để không có lòng dạ. "Tốt, lão phu mệt mỏi, liền không lưu ngươi." Lăng Ngức Sơn tựa ở trên ghế nằm, một bộ mệt mỏi dáng vẻ, "Còn có, liên quan tới vô vọng tự sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, cái kia Tuệ Năng Hòa Thượng thân phận tương đối phức tạp, không phải dễ chơi. Dù sao Long Khí đã tới tay, hắn mục đích cũng đã tới, về sau cũng sẽ không lại đến Thiên Đô thành." Kỳ thật, Trần Mặc gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi. Kia Long Khí bị cơ liên tinh nửa đường tiệt hổ, bây giờ còn tại nàng rốn bên trong giấu ra đây. Nhưng loại sự tình này cũng không tốt lắm nói, nếu không rất có thể sẽ đem Nguyệt Hoàng Tông dính dáng vào. vốn định lại nghe ngóng một cái tuệ năng thân phận, nhưng gặp Lăng Ước Sơn hai mắt hơi khép, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Vạn bối cáo lui, qua chút thời gian lại tới thăm Lăng lão. Trần Mặc không mình hành lễ, sau đó liền ly khai tiểu viện. Soạt, gió nhẹ thổi qua, thân cành lay động, bất chi bất giác bên trong, lá khô đã rơi đầy đỉnh viện. Trong gió mơ hồ chuyển đến thở dài một tiếng. Thiên địa bất nhân, mệnh số khó thoát ta. Trần Mặc đi ra đỉnh viện, Lăng Ngưng Chi ngay tại hành lang bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy hắn về sau, đội vàng bước nhanh tiến lên đón. Gia Gia đã nói gì với ngươi? Không có làm khó ngươi đi. Lăng Ngưng Chi biết rõ tự mình lao đầu tính tỉnh, lo lắng hai người sẽ gây không thoải mái. Không có. Trần Mặc méo méo khuôn mặt của nàng, cười nói ra, Lăng lão hỏi ta, cái gì thời điểm có thể cưới ngươi qua cửa, hắn vẫn chờ ôm từng ngoại tôn đây. Tàng ngoại tôn. Lăng Ngưng Chi khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ dậm chân, ai muốn cùng ngươi sinh bảo, cái này tắm gậy tre còn a cong lên đây, Gia Gia lại tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Còn không phải chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ đạo trưởng không nguyện ý? Trần Mặc hỏi. Vậy cũng là không phải rồi. Lăng Ngưng Chi cắn môi, do dự hồi lâu, nói khẽ, liền xem như thật muốn bảo, cũng phải các loại biết hạ trước muốn, bần đạo sao có thể chuyện gì đều đoạt nàng phía trước. Biết hạ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Chỉ là cùng với Trần Mặc chuyện này, liền đã để nàng cảm thấy lòng mang áy náy. Huống hồ, nàng cũng không làm tốt ngậm máu phun người chuẩn bị. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người là tỷ muội nha, ai trước ai sau đều đồng dạng, cùng lắm thì về sau ngươi nhiều giúp nàng uy uy bảo. Dù sao lấy đạo trưởng thực lực, cho ăn trên 10 cái 8 cái nên vấn đề không lớn. Muốn chết rồi ngươi. Lăng Ngưng Chi hờn buồn bực bấm hắn một cái, còn 10 cái 8 cái, ngươi coi bần đạo là bỏ sữa rồi. Hai người vui đùa một hồi, Lăng Ngưng Chi không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc thu liễm, giữa lông mày ẩn ẩn có một vẻ sầu lo. Trần Mặc đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, Trần An nói, đừng lo lắng, Lăng lão thân thể, ta sẽ nghĩ biện pháp, tương lai còn rất dài ra đây. Ừm. Lăng Ngưng Chi nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng lúc này, Trần Mặc dư quang liếc về một vòng thân ảnh màu xanh, chính hướng phía nội viện đi đến, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Tôn Thượng Cung. Ừm. Tôn Thượng Cung nghe tiếng dừng lại bước chân, quay đầu xem ra, cũng có chút ngoài ý muốn, Trần đại nhân, ngươi làm sao tại cái này? Chương 337, Sử thượng đệ nhất trailer. Chỉ phi cơ lại nghĩ bạo kiếm tệ. Chương 337, Sử thượng đệ nhất trailer. Chỉ phi cơ lại nghĩ bạo kiếm tệ. Tôn Thượng Cung đi tới gần, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về đánh giá, ánh mắt có chút cổ quái, Trần đại nhân, các ngươi đây là? Lăng Ngưng Chi kịp phản ứng, cũng biết từ Trần Mặc trong lực tránh thoát, lui về sau hai bước, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Trần Mặc thần sắc ngược lại là thong dong, nói ra, hạ quan nghe nói Lăng chỉ huy sứ bị thương, chuyên tới thăm viếng một phen. Làm Trấn Ma Ti người ngoài biên chế cung phụng, này cũng đúng là bình thường, nhưng ở Tôn Thượng Cung nghe tới lại thay đổi hương vị. Trên phố liên quan tới hai người đồn đại, cũng sớm đã xôn xao, nàng lúc đầu cũng không có coi ra gì, kết quả đã đến gặp gia trưởng trình độ. Như thế công khai, lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Bất quá ngay trước mặt Lăng Ngưng Chi, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn giọng nói, Trần đại nhân tại Nam Giao cứu mấy ngàn máy tính, công cao đức hậu, trạch bị thương sinh, bây giờ trong thành đều tại ca tụng ngài công vân, quả thực là để cho người ta kính nể không thôi. Trần Mặc lắc đầu nói, Tôn Thượng Cung quá khen rồi. Hắn ngược lại thật sự là không có cảm thấy đây là cái gì khó lường sự tình. So sánh cùng những cái kia xông vào một tuyến, hết ngày dài lại đêm thâu trận trị tổn thương hoạn thầy thuốc, hắn cũng không có bỏ ra cái giá gì, ngược lại còn lấy được không ít chỗ tốt. Bất quá quân tử luận việc làm không luận tâm, cứu người là sự thật, không cần thiết giả mồm, đối với phong thưởng tự nhiên cũng là yên tâm thoải mái tiếp nhận. Vừa lúc ở cái này gặp, cũng tỉnh ta lại nhiều đi một chuyến. Tôn Thượng Cung từ trong tay áo lấy ra một sấp văn thư, đưa cho Trần Mặc, nói ra, liên quan tới triều đình muốn cho ngươi lập sinh từ sự tình, nghĩ đến ngươi cũng biết rõ, đây là bí thư dám sửa sang lại công tích, ngươi nhìn một cái có hay không sơ hở, cuối cùng sẽ soạn thành bài minh, thu nhập công đức ghi chép bên trong. Trần Mặc sau khi nhận lấy lật nhìn một phen, bên trong kỹ càng ghi chép hắn làm qua tất cả việc thiện bao quát, Linh Lan huyện Chu Yêu, Lâm Dương huyện phá hủy cổ thần giáo âm mưu, tuần tự chu sát hai đại thiên ma, là Cửu Châu trừ bỏ lớn hại. Cùng lần này, chém giết đầu sỏ tại Nam Giao hạ xuống mưa rào. Thống kê sơ lược, hắn trực tiếp hoặc gián tiếp cứu máy tính, đâu chỉ mấy vài người. Như vậy công đức, trừ ra trấn áp Đông Nam trưởng công chúa bên ngoài, đương thời rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Cho nên hoàng hậu tuyên bố muốn cho Trần Mặc lập từ lúc, trong triều không có một tia thanh âm phản đối, lấy Trần Mặc bây giờ danh vọng, nếu ai dám phản đối, người đó là đứng ở bách tính mặt đối lập. Tốt ra hỏa, lúc này thật đứng tại đạo đức điểm cao. Trần Mặc góc miệng giật giật. Rõ ràng ban đầu hắn là chuẩn bị ôm chặt nữ nhân vật phản diện đùi, kết quả hiện tại lẫn vào so với ai khác đều chính phái, cũng coi là đi đến đường nghiêng. Xác định không sai về sau, Tôn Thượng Cung thu hồi văn thư, nói ra, hiện tại công bộ còn vội vàng tu sửa thành khu chờ đến trùng kiến xong xuôi, liền sẽ bắt đầu xây tử. Bất quá, chuyện này đối với Trần đại nhân tới nói đã là gia trì, cũng là công xiềng, ngày sau làm việc muốn càng cẩn thận một chút mới là. Trần Mặc minh bạch Tôn Thượng Cung ý tứ, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Có dân tâm gia trì, dĩ nhiên có thể để cho hắn tại hoạn lộ trên thuận buồm xuôi gió, nhưng cùng lúc đó, một chút xíu tì vết đều sẽ bị vô hạn phóng đại, nếu là bị người hữu tâm bắt được sơ hở, rất có thể sẽ bị mãnh liệt dân ý phản vệ. Đa tạ Thượng Cung đề điểm, hạ quan tâm lý nắm chắc. Trần Mặc chắp tay nói. Vậy là tốt rồi. Tôn Thượng Cung khẽ bước cằm. Đúng rồi, Thượng Cung hôm nay đến Trấn Ma Ti là. Hoàng hậu điện hạ đối phá giải đại trận có chút chú ý, để cho ta tới xem xét một cái tiến độ. Thì ra là thế, vừa bạn ta cũng muốn đi trận đạo bộ một chuyến, không bằng cùng một chỗ a. Cũng tốt. Hai người dọc theo liền hành lang trong triều viện đi đến, Lăng Ngưng Chi thì mặc theo ở phía sau. Tôn Thượng Cung dư quang lườm nàng một chút, chần chờ một lát, truyền âm nói, "Trần đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Lăng thủ tịch là quan hệ như thế nào?" "Ngươi thật rất mạo muội." "Bất quá đây cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình." Trần Mặc nói thẳng nói, "Chính là Thượng Cung nghĩ loại quan hệ đó." Tôn Thượng Cung mày nhăn lại, "Vậy ngươi liền không sợ bị hoàng hậu điện hạ biết rõ?" "Điện hạ vẫn luôn biết rõ a." "Kia đạo tôn đâu?" "Đạo tôn cũng biết rõ." Tôn Thượng Cung rơi vào trầm mặc. Thiên Xu các thế nhưng là có rõ ràng quy định, cấm chỉ môn hạ đệ tử có nam nữ tư tình, mà Trần Mặc làm hoàng hậu bế thần, lại cùng Thiên Xu các thủ tịch thông đồng ở cùng nhau. Mà lại hoàng hậu cùng đạo tôn đối với cái này cũng không có ý kiến. Đơn giản không hợp thói thường đến nhà. "Trần đại nhân, ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Tôn Thượng Cung thanh âm khô khốc. Trần Mặc buông tay nói, "Bản này chính là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông sự tình, nào có nhiều như vậy khuôn sáo. Chẳng lẽ điện hạ đối với cái này liền một điểm ý kiến đều không có?" Tôn Thượng Cung không hiểu hỏi. Trần Mặc còn không biết mình cùng hoàng hậu quan hệ đã sớm bại lộ, coi là đối mới là đang lo lắng Lăng Ngưng Chi tông môn đệ tử thân phận, cười nói ra, "Hoàng hậu điện hạ đối hạ quan xưa nay tha thứ, ta cho phép nàng gây sự, nàng cho phép ta đậu bỉ, lẫn nhau ở giữa sớm có ăn ý, chút chuyện nhỏ này tự nhiên dâu dịa." Tôn Thượng Cung nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng có chuyện có thể xác định, hoàng hậu tịnh không để ý Trần Mặc có hắn nữ nhân hắn. Thân là trai lơ, chẳng lẽ không nên nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, sợ mất thánh tâm, nơi nào còn có người dám trai ôm phải ấp. Như thế xem ra, cùng hắn nói Trần Mặc là hoàng hậu trai lơ, chẳng bằng nói hoàng hậu là Trần Mặc nữ nhân. Ba, suy nghĩ đến đây, Tôn Thượng Cung đưa tay cho mình một cái tát. Thầm mắng mình sao có thể có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ, hoàng hậu quý vi quốc mẫu, thiên kim thân thể, há có thể biến thành người khác phụ thuộc. "Thượng Cung, ngươi làm cái gì vậy?" Trần Mặc nghi ngờ nói. "Không có gì, trên mặt có chỉ con muỗi thôi." Tôn Thượng Cung mặt không chút thay đổi nói. Trần Mặc luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nói không lên đây. Ba người một đường đi vào trận đạo bộ môn trước, Tôn Thượng Cung mở cửa lớn ra đi vào. Chỉ gặp nội bộ một mảnh nhiệt hỏa triều thiên cảnh tượng, mấy chục tên cung phụng chính nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận quan sát lấy trận đồ, thỉnh thoảng còn tại trên giấy tô tô vẽ vẽ, từng cái nhìn bận rộn, cũng không biết rõ bao lâu không có nghỉ ngơi. Cửu u là lao, địa mạch là khóa. Trận có sinh môn, độ thứ nhất có thể phá. Nguyên lai là dùng giả thiên phủ che giấu thiên quyền tinh vị, chắc không được một mực tìm không thấy vết cắt. Bên hai quanh quần thấp giọng thì thầm, bọn hắn toàn tình đầu nhập, căn bản không có phát giác được có người tìm đến. Trần Mặc xoay người nhặt lên một chương tuyên chỉ, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng đồ hình, là liên quan tới âm dương ngũ hành cùng tử vi đấu sổ suy tính, nhìn có chút phức tạp. "Trần đại nhân." Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Sùng Lễ chính hướng phía bên này bước nhanh đi tới. "Tôn Điệt đi, người tới vội vặn." Tôn Sùng Lễ đi tới gần, ánh mắt sáng rực nhìn qua Trần Mặc, nói ra, "Gần nhất trận pháp thôi diễn có gặp một vài vấn đề, chính chuẩn bị bảo ngươi tới xem một chút đây, đến, theo tới lão phu đến bên này." Nói, liền lôi kéo Trần Mặc hướng trận đồ trung ương đi đến. "Cha, Trần đại nhân cũng không phải các ngươi trận đạo bộ người, ngươi có thể hay không có chút phân tích?" Tôn Thượng Cung lên tiếng nói. Tôn Sùng Lễ lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có hai người, nên hoan. "Ngươi làm sao cũng tới?" Trần Mặc ngẩn ra một chút, "Ngươi quản Tôn Điện Ti gọi cha. Hợp lấy ngài hai vị là một nhà. Ngươi mới biết rõ." Tôn Sùng Lễ một mặt đắc ý, cười tủm tỉm nói, "Lão phu đã nói với ngươi, ta trong cung có người, lúc này tin chưa?" Nên hoan thế nhưng là hoàng hậu điện hạ sủng ái nhất tin nữ quan, tấu lên trên, ngươi nếu là gặp được chuyện gì đều có thể nói thượng thoại. "Cha." Tôn Thượng Cung gương mặt nóng lên, hận không thể đem lao đầu miệng chắn. Người ta thế nhưng là cùng hoàng hậu ngủ ở trong một cái chăn, đến viên nàng đến đưa là gì? Trần Mặc cùng hai người đều đánh qua không ít quan hệ, nhưng vẫn là vừa mới biết rõ cái tầng quan hệ này, chưa từng nghe người nhắc qua. Bất quá cũng là có thể hiểu được, Tôn Thượng Cung làm hoàng hậu tiếp thân nữ quan, sắp thực hẳn là tránh hiểm nghi. Khu khu. Tôn Thượng Cung không muốn trò chuyện tiếp việc này, nói tránh đi, ta lần này là phụng hoàng hậu điện hạ chi mệnh, tới giải trận pháp phá giải tiến độ, hiện tại tình huống như thế nào? Nói về chính sự, Tôn Sùng Lễ tiếu dung thú liễm, nói, các ngươi cùng lão phu đến đây đi. Dẫn theo mấy người tới đến trận dư trung ương, mở miệng nói ra, hôm đó trong thành phát sinh náo động, Vô Vọng tự con lửa chọc sông vào trấn Ma Ti, đem trận dư cùng trận đồ khắc lục xuống dưới. Nói đến đây, hắn ngáy mắt lướt qua một tia chế lấp. Trận đạo bộ làm trấn Ma Ti trọng địa, bị người như thế tùy ý ra ra vào vào, thật sự là vô cùng nhã. Bất quá cũng may mà cái kia con lửa chọc, chúng ta mới có thể tìm được trận nhãn chỗ. Tôn Sùng Lễ chỉ vào ở vào xa bàn đông khu một đạo kẽ nước, nói ra, biết rõ trận nhãn phương vị, phá trận độ khó liền diện rộng hạ thấp, mấy ngày nay tiến độ khả quan, đệ tứ trọng trận pháp đã có đầu mối. Nhưng là Tôn Thượng Cung còn chưa kịp cao hứng, liền nghe Tôn Sùng Lễ lời nói xoay chuyển, nói ra, trải qua hơn trăm lần tôi diễn, mỗi lần kết quả đều hoàn toàn khác biệt, thật sự là rất kỳ quái. Trận nhãn làm đại trận hạch tâm đầu mối then chốt, vị trí là cố định, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này tình huống mới đúng. Không biết Trần đại nhân có thể hay không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Tôn Sùng Lễ một mặt mong đợi nhìn về phía Trần Mặc. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua đối phương trận đạo trình độ, lần trước trong thời gian cực ngắn liền phá giải đệ tam trọng trận pháp, đồng thời còn tìm được lòng mạch chỗ. Cho nên tại gặp được vấn đề này thời điểm, trước tiên liền muốn đi Trần phủ biện minh. Chương 337, sử thượng đệ nhất trai lơ. Chỉ phi cơ lại nghĩ bạo kim tệ, hai chương 337, sử thượng đệ nhất trai lơ. Chỉ phi cơ lại nghĩ bạo kim tệ. Trần Mặc trong mắt hiện lên tử kim quang huy, cẩn thận quan sát đến địa mạch hướng đi. Một lát sau, lên tiếng nói ra, ta cảm thấy trận nhãn rất có thể không chỉ một. Ngươi nói cái gì? Không chỉ một trận nhãn. Tôn Sùng Lễ thần sắc liền giật mình. Đại trận này bao trùm toàn bộ Thiên Đô thành, đơn độc một cái trận nhãn, không cách nào gánh chịu cùng phân phối như thế lượng lớn linh lực. Trần Mặc xoa cằm, trầm ngâm nói, ta suy đoán, chí ít có 3 cái trở lên trận nhãn, đồng thời theo trận pháp biến hóa, linh khí đầu mối then chốt cũng tại mấy cái này trận nhãn ở giữa không ngừng di động. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là hắn dùng trận bản thôi diễn, đốt rủi mấy chục khối linh thủy sau cho ra kết luận. Bây giờ chỉ là đạt được nghiệm chứng mà thôi. Lão phu ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này qua. Tôn Sùng Lễ cau mày. Lần giải thích này nghe tựa như thiên phương giả đàm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không có đạo lý. Chỉ bằng vào kia một tấm bia đá, xác thực có vẻ hơi đơn bạc, rất khó chấn được toàn bộ long mạch. Kể từ đó, ngược lại là có thể giải thích đến thông, muốn thật sự là như thế, phá trận độ khó coi như quá lớn. Căn cứ long mạch đi hướng, khóa chặt còn lại trận nhãn vị trí cũng không khó, chỉ là muốn bao nhiêu hao phí một chút thời gian thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù tìm được trận nhãn cũng vô dụng, muốn khóa chặt hạch tâm đầu mối then chốt, còn phải dựa vào vô vọng tự trận dẫn mới được. Chắc không được kia con lửa chọc như thế không cố kỵ gì, nguyên lai là đã sớm đánh tốt bản tính, chắc chắn sau tứ trọng trận pháp căn bản là không có cách phá giải. Tôn Sùng Lễ cắn răng nói, thực sự không được, liền mời điện hạ phái binh san bằng vô vọng tự, đem trận kia dẫn cho đoạt lại. Tôn Thượng Cung âm thầm lắc đầu, thuyết pháp này hiển nhiên không thực tế. Bát Hoang Đãng Ma trận liên lụy quá lớn, trừ khi có 10 phần nắm chắc, nếu không điện hạ không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy. Trần Mặc im lặng. Nếu như hắn không có đoán sai, cơ liên tinh trong bụng cất giấu tù bà, rất có thể chính là trận dẫn. Nhưng vẫn là trước tiên cần phải đưa cho đạo tôn nhìn xem, xác định không có vấn đề sau lại tính toán. Lần này mặc dù không có đột phá tính tiến triển, nhưng cũng coi là tìm được phương hướng mới, Trần Mặc cũng không ở lâu, âm thầm nhớ kỹ trận nhãn vị trí, liền cáo từ ly khai. Tôn Sùng Lễ một đường đem hắn đưa ra ngoài, nhìn xem kia bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Sách, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, đáng tiếc, bị kia lão gia hỏa cho đọc trước. Cha, ngươi tại kia nói nhỏ cái gì đây? Tôn Thượng Cung cao mày nói, về sau ngay trước mặt Trần Mặc, nói chuyện chú ý một chút, ngươi có thể biết rõ hắn cùng hoàng hậu. Dù sao ngươi ít tiếp xúc với hắn là được rồi. Nàng sợ Tôn Sùng Lễ nói cái gì không nên nói, đến lúc đó lại chuyển đến hoàng hậu trong lỗ tai, vậy coi như phiền toái. Tốt tốt tốt, biết rõ. Tôn Sùng Lễ lơ đễnh, nói ra, nên hoan, ngươi thật vất vả đến một chuyến, theo giúp ta uống hai chung. Đang trực trong lúc đó không thể uống rượu, mà lại ta còn phải hồi trong cung phục mệnh đây. Tôn Thượng Cung lắc đầu nói, cũng thế, chính sự quan trọng. Tôn Sùng Lễ thở dài, nhìn xem cái kia thất lạc bộ dáng, Tôn Thượng Cung do dự một cái, nói ra, chuyện này đầu tiên nói trước, liền uống hai chén. Trần Mặc ly khai trấn Ma Ti, hướng phía Trần phủ phương hướng mà đi. Vốn định mang theo Lăng Ngưng Chi cùng một chỗ trở về, bây giờ Thẩm Chi Hạ không tại, Hạ Vũ Chi một người tịch mịch rất, trước đó liền đã nhắc tới rất nhiều lần, muốn để Thanh Tuyển tới theo nàng tâm sự. Nhưng cân nhắc đến Lăng Ngưng Sơn thân thể, bên người không thể rời đi người, cũng không có cơ cầu. Một đường xúc địa thành thốn, chỉ dùng thời gian chừng nửa nén hương, liền vượt qua hơn phân nửa thành khu, đi tới Minh An Nhai bên trên. Còn không có tiến vào Trần phủ cửa chính, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Hạ Vũ Chi gào to âm thanh, ngự tứ bảng hiệu treo tốt đi. Những này Đông cung ban thưởng gấm cùng châu báu tất cả đều đem đến đại đường đi. Còn có Lâm tỷ tỷ tặng quần áo, Vương phu nhân tặng lá trà. Cái dương này ngọc khí là ai tặng? Đàm Sơ, trực tiếp lui về đi. Trần Mặc nhấc chân đi vào cửa chính, chỉ gặp trong đình viện bày đầy to to nhỏ nhỏ cái dương, cơ hồ đều nhanh muốn không chỗ đặt chân, bọn hạ nhân chính hướng trong phòng từng kiện sách. Trần Phúc nhìn thấy hắn về sau, con mắt lập tức sáng lên, thiếu gia, ngài trở về rồi. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, nghi ngờ nói, đây là cái gì tình huống? Trần Phúc cười nói ra, lúc này ngài lập xuống đại công, hoàng hậu điện hạ ban thưởng trọng thưởng, đại thần trong triều giống như thương lượng xong, tất cả đều tới tặng lễ, cái này hai ngày ngưỡng cửa đều muốn bị đập nát. Trong đó duyên cớ cũng là không khó đoán. Bây giờ Trần gia là ngự tứ dũng liệt thế gia, bối cảnh đã không chỉ cực hạn tại đảng phái giữa, mà Trần Mặc quật khởi đã thành tất nhiên, vô luận là quý phi đảng vẫn là lục bộ quyền thần, đều muốn một lần nữa cân nhắc hắn phân lượng. Nhất là đợi đến thái tử vào chỗ về sau, tất cả thế lực đều muốn một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó Trần Mặc rất có thể sẽ trở thành phụ chính chi thần. Sớm tạo mối quan hệ, chung quy là không sai. Liên liên ngày bình thường nhất không hợp nhau hình bộ cùng hộ bộ, đều nhao nhao đưa tới hạ lễ, chủ động lấy lòng. Đã đổ vật đều đưa tới, cũng không thể bắt mặt mũi của người ta, thu đã thu. Trần Mặc phân phó nói, Phúc bá, ngươi đem danh sách thống kê xong, tuyệt đối đừng có sơ hở. Trần Phúc nói ra, thiếu gia yên tâm, tặng lễ danh sách lao nô đã nhớ kỹ. Trần Mặc lắc đầu nói, ai đưa không trọng yếu, trọng điểm là ai không có đưa, những người này hoặc là lưỡng tụ thanh phong liên ban, hoặc là chính là đối ta Trần gia có ý kiến, về sau đến trọng điểm chú ý. Trần Phúc, thiếu gia giống như càng ngày càng có quyền thần khí chất. Trần Mặc đi đến Hạ Vũ Chi bên người, cúi đầu nói, mẫu thân, hài nhi trở về. Hạ Vũ Chi lại ngẩng mặt làm ngơ, cúi đầu loay hoay người khác đưa tới ngọc bội, cũng không nhìn hắn cái nào. Nương. Trần Mặc mở mịt gãi gãi đầu. Hắn bị phơi một hồi lâu, mới nghe Hạ Vũ Chi buồn bã nói, trong mắt ngươi còn có ta cái này mẫu thân. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta hỏi ngươi, ngươi đuổi theo giết Sở Hành, vì cái gì không nói với ta? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hài nhi lo lắng hắn chạy. Kia lại như thế nào? Chạy liên chạy, về phần liều mạng như thế. Ta đều nghe Kim Công Công nói, ngươi gặp vị yêu chủ kia đúng không? Đây chính là chí tôn. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Lần này là ngươi vận khí tốt, chạy thoát, có thể ngươi có thể bảo chứng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Trần Mặc bị cái này bắn liên thanh giống như vấn đề đập có chút ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. đột nhiên phát hiện Hạ Vũ Chi bả vai nhẹ nhàng run rẩy, con nửa mình dưới nhìn lại, mới phát hiện nàng hai mắt đỏ bừng, chính lạch cạch rơi lấy nước mắt. "Nương, ngươi đừng khóc ca, ta lần sau không dám." Hạ Vũ Chi luôn là một bộ tùy tiện bộ dáng, sẽ rất ít chảy nước mắt, lập tức làm cho Trần Mặc có chút chân tay luôn cuống. "Ngươi còn muốn có lần sau?" Hạ Vũ Chi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói chuyện còn mang theo giọng mũi, "Ngươi bây giờ là tông sư, cánh càng cứng rắn hơn, nhưng ta mãi mãi cũng là mẹ ngươi. Còn dám lấy chính mình tính mạng mạo hiểm, lão nương liền để ngươi cả một đời cưới không được lão bà." Kia rất nghiêm trọng. Trần Mặc chê cười nói, "Còn xin mẫu thân yên tâm, về sau lại có bất luận cái gì tình huống, tuyệt đối trước tiên cùng ngươi báo cáo." "Cái này còn tạm được." Hạ Vũ Chi hừ lạnh một tiếng. Những ngày này Trần Mặc đến cùng trải qua cái gì, lại là vì sao không hiểu thấu liền thành tông sư? Nàng nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, nhưng dưới mắt cũng đẳng không ra công phu, nói ra, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, chờ cha ngươi sau khi trở về mới hảo hảo thẩm ngươi." Hài Nhi cáo lui. Trần Mặc quay người ly khai đình viện, đi tới đông sương. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, động tác liền không khỏi một trận, một cái lông tóc đen bóng miêu miêu ghé vào trên mặt bàn, chính nghiêng đầu nhìn qua hắn. "Meo." Trần Mặc cau mày nói, "Ngươi không phải tại Ngu Hồng Âm kia sao? Làm sao tìm được cái này tới?" Trong ấn tượng, miêu miêu một mực tại Thiên Lân Vệ Ti nha bên trong nuôi, cho tới bây giờ không có mang về nhà qua, cũng không biết đường mới đúng. "Là ta dẫn nó tới." Người giấy nhỏ không biết từ chỗ nào chui ra, bỏ lên trên miêu miêu đỉnh đầu, nói ra, "Nó tựa như là lạc đường, chạy tới giáo phường đi đến, ta liền đem nó trả lại cho." Trần Mặc hít mắt, "Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi." "Thế thì không cần." Cơ Liên Tinh khoát qua tay, làm bộ khách khí nói, "Bất quá ngươi nếu là nhất định phải tạ ơn, ta cũng không tiện cự tuyệt, nhìn xem cho điểm là được rồi, dù sao ngươi tài đại khí thô, bạc nhiều xài không hết." "Tuổi đại khí thô ngược lại là thật, nhưng bạc là một điểm không có." Trần Mặc cười lạnh nói, "Vừa cho ngươi 3000 lượng, còn quản ta đòi tiền. Đến tiến thêm thước, thật đem ta cái này làm nuôi cơ trận đúng không? Kia bạc cũng không phải cho ta, Liễu Diệu Chi móc muốn chết, nghĩ điểm tựa tiền sử dụng còn phải đánh điều tử, căn bản là không có ta đây tông chủ để vào mắt nha." Cơ Liên Tinh nhỏ giọng thầm thì nói, "Cho nên ngươi liền lại tới tìm ta bạo kiếm tệ. Ta nhìn nhà ngươi trong viện nhiều như vậy vàng bạc châu báu, hơi cho ta nhét điểm cũng không ai biết rõ." Chương 338, được bao nuôi sách quảng cơ. Tiểu lão hổ đặc thù lễ vật. 1. Chương 338, được bao nuôi sách quảng cơ. Tiểu lão hổ đặc thù lễ vật. 1. Mặc kệ châu báu vẫn là linh thủy, ta đều không chọn, ngươi nhìn xem cho điểm là được. Cơ Liên Tinh đưa tay đem cái bụng giật ra, bày ra một bộ tranh thủ thời gian nhét vào đến biểu lộ. Trần Mặc tức giận nói, "Ta là cha ngươi, thiếu ngươi đúng không? Ngươi nếu là nguyện ý cho thêm điểm bạc, làm cha ta cũng không phải không được." Cơ Liên Tinh ngẩng đầu, nũng nịu nói, "Cha, người ta muốn ngươi đại bản phiếu mà." Trần Mặc góc miệng có quắc một trận. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này nữ nhân là thật không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Chắc không được Cố Mạn Chi đã nói với hắn, Cơ Liên Tinh cho tới bây giờ đều không có thân là nhất phẩm tông sư tự giác, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chuyện gì đều làm được. Hợp lấy có tiền chính là cha thôi. Trần Mặc cười nhạo nói, "Thân là một tông chi chủ, ngươi ngược lại là co được giãn được." Cơ Liên Tinh hoàn toàn thất vọng, những năm này bên ngoài bôn ba, màn trời chiếu đất, khiến cho ta minh bạch một cái đạo lý, nghèo túng lúc tự tôn là vô dụng nhất đồ vật. Không có bạc, liền không có cách nào trùng kiến tông môn, chớ nói chi là báo thủ. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng ta gánh vác đồ vật xa so với ngươi nghĩ càng nặng, thử hỏi trên vai khiêng mấy ngàn cái mạng người, làm sao có thể thẳng nổi eo đến. Đổi lại trước kia, nàng mới sẽ không như thế ăn nói khép nép đi cầu Trần Mặc. Bất quá hiện nay, tâm tính đã tại bất chi bất giác bên trong phát sinh chuyển biến, dù sao đều đã bị bao nuôi sớm đã không còn tôn nghiêm có thể nói, còn không bằng nghĩ biện pháp nhiều bạo điểm kim tệ đây. Thuộc về là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trần Mặc nghe vậy trầm mặc một lát, con ngươi nheo lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. "Ngươi hẳn là rõ ràng, ta là thân phận gì. Tạm thời lựa chọn hợp tác với ngươi, chỉ là vì Mạn Chi cùng Hận Thủy mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ trông cậy vào ta tới giúp ngươi đối phó Quý phi nương nương, vậy ta khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi." Cặp kia tử kim mâu tử nhìn chằm chằm Cơ Liên Tinh, thanh âm như gió lạnh thấu xương, "Từ hôm nay trở đi, lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được có quan hệ báo thù chữ, hoặc là dùng bộ này ngôn luận cho Từ gia người tẩy não, ta sẽ tự tay giết ngươi, rõ chưa?" Cơ Liên Tinh trong lòng có chút phát lạnh. Nàng có thể cảm giác được, Trần Mặc là thật động sát tâm. Cái này nam nhân đối với trùng kiến Nguyện Hoàng Tông cũng không bài xích, thậm chí còn nguyện ý xuất tiền giúp đỡ, nhưng chỉ cần đề cập Ngọc Quý phi, thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Xem ra là ta đánh giá thấp Ngọc Cú Hàn trong lòng hắn phân lượng. Hai người này cũng không phải là chỉ là đơn thuần phụ thuộc quan hệ, Ngọc Cú Hàn càng giống là nghịch lân của hắn, đụng vào không được. Cơ Liên Tinh biết rõ là chính mình thất ngôn, nhưng ngược lại không hiểu đau buồn, buồn bã nói, "Biết rõ, có chuyện không thể hảo hảo nói à, như vậy hung làm gì? Lại nói ngươi bây giờ lại đánh không lại ta, giả trang cái gì cao thủ đây?" Gặp nàng nhận sai, Trần Mặc tán đi sắc khí, thản nhiên nói, "Ta không phải sách hoàng cơ, đã muốn bạc, vậy liền để ta nhìn thấy giá trị của ngươi. Ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem cái này xuẩn mèo nhìn kỹ, đừng để nó đến phiền ta, không chừng ta sẽ còn cho ngươi điểm phí dịch vụ." "Mèo." Miêu miêu một mặt mờ mịt. Trần Mặc không có lại phản ứng các nàng, thẳng đi vào bên giường, ngồi xếp bằng. Tâm thần chìm vào thức hải, một bản hiện ra ngân quan cổ tịch lơ lửng tại linh đài ở giữa, trang sách tính chất huyền như ngọc thạch. Quan Thế Chân giải đạo gia công pháp, ngưng tụ đạo gia năm thuật, núi, y liễu, mệnh, tướng, bút tinh túy. Nhìn như chỉ có hơi mỏng một bản, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức cực kỳ to lớn, bao quát nhưng không giới hạn trong, mồi nhử, đan pháp, đơn thuốc, linh trị, tinh tượng, phong thủy, đo cục. Kỳ thừa trạch mi tâm cái kia đạo màu bạc thụ đồng, chính là tu trí cao chỗ sâu rõ ràng cảm ngộ thần thông, tên là Thiên Mục, có thể nhìn rõ thiên, địa, nhân tâm giới, cũng có thể bắn ra thái ớt thần quang ngăn địch. Chắc không được dám chính một mặt thịt đau dáng vẻ, xem ra thật đúng là bà bối. Quan Thế Chân giải thuộc về mạnh như thác đổ tiến giai pháp môn, phi thường tâm bảo, mà Trần Mặc lại là giữa đường xuất ra, khuyết thiếu kiến thức căn bản, nội dung bên trong với hắn mà nói tối nghĩa khó hiểu. Nếu như không có lão sư chỉ dẫn, chính mình suy nghĩ cả một đời sợ là đều không nhập môn được. Người coi như công pháp này là trên trời rơi xuống tới, có thể tu hành đến loại trình độ nào, liền xem chính ngươi ngộ tính cùng tạo hóa. Nhớ tới Kỳ giám chính đã nói, Trần Mặc bừng tỉnh minh ngộ. Đối phương đây là chắc chắn hắn học không được, cho nên mới tùy tiện đem pháp môn chuyển cho hắn. Nghĩ như vậy ngược lại là cũng không thành vấn đề, nhưng ta trực tiếp thêm điểm, ngươi lại nên ứng đối ra sao đâu? Trước đây hoàn thành mấy chuyện này, thu được không ít chân linh, đang lo không có đất dụng vào đây. Trần Mặc thở ra hệ thống bảng, trực tiếp chấp nhận là một thanh chân linh đập đi lên. Trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, Quan Thế Chân giải độ thuần tục tăng lên, trước mắt đẳng cấp là tinh thông, 0, 5000. Chỉ một thoáng, trang sách lật qua lật lại, ngân quang xuyên suốt mà ra. Mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mênh mông vô ngần sông núi biển hồ, phàm phất vạn dặm giang sơn đều bị thu nhận trong đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, tại ngân vầng sáng nhẫm dưới, lưu chuyển tinh tú tựa hồ nhiều một loại nào đó quy luật, trở nên càng thêm chân thật mấy phần. Tướng hữu hình, thế vô hình. Sơn long thủy mạch, dấu gió tụ khí, mặt mày ở giữa, dấu dếm càn khôn. Núi là thể, y là dùng, mệnh là cương, tướng là mắt, bước là biến. Nam thuật thông huyền, đại đạo quý nhất. Nguyên bản phức tạp tin tức bị phá giải ra, tràn vào thức hải, Trần Mặc thì giống bọt biển đồng dạng điên cuồng hấp thu, đắm chìm trong cái này huyền ảo cảm ngộ bên trong. Trong phòng, Miêu Miêu gục xuống bàn, Cơ Liên Tinh ngồi tại Miêu Miêu trên đầu, bốn con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chỉ gặp hắn quanh thân có màu bạc vầng sáng tràn ngập, tản ra huyền chi lại huyền khí cơ. Đây là lại lâm vào đốn ngộ bên trong rồi. Cơ Liên Tinh lắc đầu cảm thán nói, người bình thường khả năng cả một đời đều không tiến vào được loại trạng thái này, với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chắc không được chừng 20 đã là hai lớp tông sư. Như vậy ngộ tính coi là thật nghe rợn cả người. Mèo. Miêu Miêu lung lay cái đuôi, biểu thị chủ nhân là tuyệt nhất. Cơ Liên Tinh nháy mắt, tối đâm đâm giật dây, lại nói ngươi cùng Trần Mặc lăn lộn lâu như vậy, biết không biết do hắn tiểu kim khô ở đâu. Nếu là làm đến bạc ta mua cho ngươi cá khô nhỏ ăn. Mèo. Miêu Miêu một mặt mở mịt. Ngươi cũng không biết rõ. Cơ Liên Tinh đầy vẻ khinh bỉ, phế vật con mèo, ngoại trừ ngủ cùng, không có tác dụng gì. Mèo. Miêu Miêu bị khuất ba ba túi lầu xuống. Hiện tại chủ nhân liền liền ngủ cùng đều không cho. Có thể rõ ràng hắn cùng với người khác lúc không phải như vậy, khẳng định là tự mình làm đến không tốt, về sau còn phải nhiều học luyện nhiều mới được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Mặc cuối cùng từ ngộ hiểu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Mở hai mắt ra, đen như mực con ngươi tĩnh mịch như vòng xoáy, mi tâm ẩn ẩn hình như có một đạo ngân quang hiện lên. Tinh thần liệt túc, bát tự sắp xếp bàn. Như vậy thủ đoạn cùng thiên su các thuật tính toán nhìn như rất giống, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Đạo tôn là bằng vào đối với bản nguyên lý giải, đẩy ngược nhân quả, thăm dò thiên cơ. Mà giám chính thì là xem hình xem xét thế, thông qua sáu hảo, kỳ môn, thái ớt các loại thủ đoạn, từ vô cùng biến số bên trong, sàng chọn ra khả năng cao nhất cái kia. Trần Mặc trong lòng âm thầm trầm âm. Hai cái này nếu như nói cứng ai yếu ai kém, khẳng định là đạo tôn thủ đoạn mạnh hơn, thông qua cố định nhân quả thôi diễn, kết quả cực kỳ tinh chuẩn, cơ hội sẽ không xuất hiện sai lầm. Nhưng cái này đối với cảnh giới yêu cầu thật sự là quá cao. Trên đời có mấy người có thể đưa thân trí tôn cảnh, đồng thời còn đối nhân quả pháp tắc có như thế nào thâm hậu cảm ngộ. Mà Quan Thế Chân giải khác biệt, cho dù tu vi không đủ, y nguyên có thể thông qua tướng, thế, quẻ trông được ra mánh khỏe, đo lường tính toán ra đại khái xu thế, thuộc về là trí tôn phía dưới tối ưu giải. Ta đột nhiên thiên nhân cảnh lúc, cũng cảm ngộ một tia nhân quả phát tắc, có thể cùng Quan Thế Chân giải hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau hẳn là còn có đại dụng. Trần Mặc cũng không có vội vã đem độ thuần thục kéo căng. Một mặt là muốn đem đạo vận kết tinh lưu cho thái cổ linh hiến, còn mặt kia, cũng là lo lắng tốc độ đột phá quá nhanh, sẽ dẫn tới Kỳ Thừa Trạch lòng nghi ngờ. Tạm thời kẹt tại tinh thông cùng tiểu thành ở giữa, thuộc về thiên tư rất mạnh, nhưng cũng không có khoa trương đến không hợp tối thường trình độ, còn có thể coi đây là lấy cớ đi quan tinh đại thỉnh cầu hắn chỉ điểm. Hồi tưởng lại Liễu Diệu Chi phía sau đồ án, Trần Mặc ánh mắt có chút chớp động. Từ ra ẩn dấu bí mật, rất có thể liền dấu ở quan tinh đại bên trong, cái này cơ hội tuyệt đối không thể lãng phí. Đối hắn lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lại, ngoài cửa sổ sắc trời lờ mờ, đêm đã khuya. Miêu Miêu không biết khi nào bò lên giường đến, chính nằm ngửa ở bên cạnh, người giấy thì ghé vào nó trên bụng, một người một mèo chính nằm ngáy ho ho, hình tượng nhìn lại có mấy phần hài hòa. Trần Mặc cũng không có lên tiếng. Tiện tay kéo qua nhỏ bền trên người các nàng, sau đó tiếp tục khoanh chân ngồi tính toán, tu hành bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Cơ Liên Tinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt. Gần nhất vì áp chế tủ và khí tức, nàng mỗi ngày đều duy trì người giấy trạng thái, đem tu vi đều phong ấn bắt đầu, cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Vốn cho là mình sẽ rất không quen, nhưng không nghĩ tới tinh thần lại ngoài ý muốn buông lỏng, giống như những cái kia nhao nhao hỗn loạn đều cách mình mà đi, liền liền đi ngủ đều so trước đó an tâm rất nhiều. Ừm. Chân mắt đâu? Nàng ngồi dậy, nhìn quanh chu vi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, biểu lộ lập tức cứng đờ, "Ngươi, ngươi đây là làm gì đâu? Ồn ào cái gì?" Ngạc nhiên, chưa thấy qua người khác thay quần áo. Trần Mặc đang đứng tại kính trạm đất trước, toàn thân trên giới chỉ mặc một đầu đặt cơ sở quần đùi, cường tráng cơ bắp nhìn một cái không sót gì, khắc độ tựa như lao tức dịu đục đồng dạng rõ ràng. Miêu Nương lúc này hóa thành hình người, trong tay bưng lấy một kiện màu đen trường bào, ngay tại phục thị hắn thay quần áo. Chương 338, được bao nuôi sách khoảng cơ. Tiểu lão hổ đặc thù lễ vật. 2, chương 338, được bao nuôi sách khoảng cơ. Tiểu lão hổ đặc thù lễ vật. 2, Cơ Liên Tinh che mắt, u và nói, vậy ngươi cũng tránh một chút người nhà. Xin nhờ, đây là nhà ta, không có đem ngươi ném ra liền không tệ, phiền phức trong lòng mình có chút số. Trần Mặc giang hai cánh tay, mặc lên trường bào, miêu nương hai tay vòng qua bên hông, giúp hắn đem gai lưng ngọc buộc lên. Tuy nói là lần thứ nhất hầu cảm, động tác lại hết sức thuần thục, nghĩ đến bình thường không ít cùng Lệ Diên học tập, liền liền thuận tay điều chỉnh đường đạn thói quen đều như lúc đồng dạng. Mặc chỉnh tề về sau, Trần Mặc đánh giá mình trong kính. Thân thể như ngọc, thẳng tắp như tùng, một thân huyền đáy hồng văn trường bào chống đỡ thẳng, bên hông suýt lấy ngọc bội, trắng men tuấn lãng khuôn mặt quý khí mười phần, nghiễm nhiên một vị trọc thế thanh lưu nhẹ nhàng công tử. Bộ này mới đưa tới quan phục ngược lại là thật hợp thân, có thể nội bộ phủ lại không cho ta lượng qua số đo. Sẽ không phải là hoàng hậu bảo bảo tự thân vì ta định chế a? Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã tại thiện sảnh đợi ngài, để ngài nắm chặt đi qua dùng đồ ăn sáng. Biết rõ. Trần Mặc lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Cơ Liên Tinh. Chỉ gặp nàng hai tay che mắt, khe hở lại trương lão đại, đen lúng liếng con mắt chính hướng bên này nhìn quanh. Chú ý tới Trần Mặc ánh mắt, cuống quýt nghiêng đầu đi, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Ngươi bộ dáng này, ban ngày cũng đừng ra ngoài chạy loạn, đi theo xuẩn mèo ngay tại cái này đợi đi, ngoại trừ ta ra, không có những người khác tiến gian phòng này. Trần Mặc do dự một cái, lại lấy ra mấy trương ngân phiếu, ném tới trước mặt nàng, hiện tại dùng tiền nhiều chỗ, tiết kiệm một chút hoa. Dứt lời, trực tiếp tự đi ra gian phòng. Cơ Liên Tinh sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Giật ra cái bụng, đem ngân phiếu cuốn thành quyển, cẩn thận nghiêm túc nhét đi vào. Thử, mới cho như thế điểm, thật tiểu khí. Trong miệng nàng nói nhỏ, đáy mắt lại lóe ra rõ ràng ý cười. Miêu Miêu nương ngồi xổm ở bên cạnh, trông mong nhìn xem nàng. Cơ Liên Tinh cau mày nói, nhìn cái gì vậy, đây là ta bằng bạn sự dễ tới, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi, ngươi cắn ta làm gì, tranh thủ thời gian nhả ra, xuẩn mèo, ta cũng không phải cá khô nhỏ. Không ngoài sở liệu, Trần Mặc tại thiện sảnh tiếp nhận dài đến nửa canh giờ thẩm vấn. Trần Chuyết vợ chồng thay nhau ra trận, truy vấn ngọn nguồn, đem trước sau nhân quả đều thẩm rõ rõ ràng ràng. Nghe được đạo tôn cùng nương nương tuần tự xuất thủ, một cái chém giết yêu chủ phân thân, cứu Trần Mặc, một cái khác thì giết tới hoang vực, trực tiếp xốc yêu tộc hang ổ. Hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có chút lo lắng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hai vị trí tôn như thế che chở Trần Mặc, luôn không khả năng cái gì đều không mang a. Ngươi không có bán cái gì đồ vào ta. Trần Chuyết trần trờ nói. Thì như đâu? Trần Mặc hỏi lại. Trinh thiết. Vốn là không tồn tại đồ vật làm sao bán. Nghe hai người đối thoại, Hạ Vũ Chi đau cả đầu, khoát tay nói, được rồi, hai vị kia nếu là thật có ý tưởng gì, ngươi cảm thấy Mặc Nhi có thể có phản kháng quyền lực sao? Trần Chuyết nhất thời không nói gì. Nghe giống như cũng có chút đạo lý. Hạ Vũ Chi nhìn về phía Trần Mặc, nói ra, chính ngươi chú ý cho kỹ phân tức, chuyện không nên làm đừng làm, nếu là không đến không làm, vậy liền tại tận lực cam đoan an toàn tình huống dưới làm. Khu khu, dù sao ngươi liền nhớ kỹ, mọi thứ an toàn là số một. Trần Mặc dở khóc dở cười, lão nương đây là lo lắng hắn bị đạo tôn cùng nương nương hút khô rồi. Còn có trưởng công chúa bên kia. Trần Chuyết trầm giọng nói, ta gần nhất nghe được tiếng gió, tựa như là trong cung chuẩn bị vì nàng công khai chọn rể, đối với cái này ngươi có tính toán gì? Trần Mặc nghi ngờ nói, tuyển liền tuyển thôi, cùng ta có quan hệ gì? Trưởng công chúa không phải đã sớm chọn chúng ngươi, vạn nhất nhất định để ngươi tới làm vị hôn phu làm sao bây giờ? Đến lúc đó nương nương bên kia lại nên giải thích như thế nào? Trần Chuyết nói. Trần Mặc lắc đầu, yên tâm, ta đã nói với Sở Diễm Ly rõ ràng, hẳn là sẽ không lại đến dây dưa ta. Vậy là tốt rồi. Trần Chuyết không nói gì thêm nữa. Trần Mặc lay hai cái đồ ăn liền ly khai, hôm qua Đông Cung bổ nhiệm liền xuống tới, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đi Kỳ Lân Các đưa tin. Chờ hắn sau khi đi, không khí an tĩnh lại. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ Chi hỏi. Trần Chuyết hơi trầm mặc, hiếm thấy thổ lộ tiếng lòng, hôm đó tại Từ Miếu, ta tận mắt nhìn xem cái này tiểu tử Chu Sát đại yêu, còn đem thái tử từ cái kia quỷ dị trong huyết vụ cứu ra, như vậy can đảm, không hổ là ta Trần gia loại. Mặc Nhi bây giờ lập xuống đại công, thanh danh vang dội, trong lòng ta ngược lại có chút bất an, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hạ Vũ Chi cau mày nói, vô luận là tu vi hay là quan chức, tăng lên tốc độ đều quá nhanh, đơn giản vượt qua lẽ thường, trước đây không lâu hắn còn chỉ là lục phẩm, bây giờ thế mà đã là tam phẩm tông sư. Làm võ đạo tông sư, nàng tự nhiên minh bạch cái này có bao nhiêu khoa trương, mà lại nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Trần Mặc khí tức hùng hồn mà nội liễm, mơ hồ còn mang theo một tia cùng nương nương tương tự hương vị, rõ ràng cảm ngộ đạo tác hiển nhiên không thể coi thường. Ta lại cảm thấy không có gì. Đại hạ tương binh, mới biết lương đống chi tài, sóng to đã ngược lại, chính là gặp kình thiên chi trụ. Kia tiểu tử có thực lực, có tâm khí, số phận cũng thật tốt, bây giờ chính vào phong vân biến ảo thời khắc, tự nhiên dòng nước xiết dũng tiến, đoạt bất thế chi công. Trần Chuyết càng nói càng kích động, gương mặt có chút đỏ lên, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, vuốt râu nói ra, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể xử lý tốt quan hệ nam nữ, dựa theo này xuống dưới, sớm tối đạt được nhiều loạn lớn. Hai người lẫn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cái này tiểu tử nếu là chỉ ham sắc đẹp cũng là thì thôi, hết lần này tới lần khác trêu chọc thân phận nữ nhân một cái so một cái không hợp thói thường, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Thôi, nghĩ nhiều hơn nọa cùng vô ích, đi một bước nhìn một bước đi. Thiên Lân Bệ, Hỏa Ti công đường. Lệ Diên ngồi tại án trước, ngay tại thu dọn công văn. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc vẫn luôn không đến ti nhà, tin tức liên quan tới hắn lại xôn xao. từ miếu hộ giá, chém giết sở hành, nam giao cứu người, trực tiếp được phá cách thăng chức là thiên hộ, ban thưởng từ tam phẩm hơn hảo, bây giờ càng là muốn lập công đức sinh tử, danh vọng nhất thời có 102, cự ly trở thành chuyển kỳ chỉ kém qua đời. Lệ Diên tự nhiên là trong lòng là Trần Mặc cao hứng, nhưng cũng còn mang theo vài phần chua xót. Từ khi đại tế ngày, hai người phân biệt về sau, đến nay đều chưa từng gặp mặt. Rõ ràng Trần Mặc người ngay tại kinh đô, lại vẫn luôn không tìm đến nàng, cũng không biết là quá bận rộn, vẫn là đem nàng quên. Mà còn chờ đến Trần Mặc tiến vào kỳ lân cát, cũng không cần lại đến ti nha, giữa hai người gặp mặt cơ hội cũng biến thành càng ngày càng ít. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Lệ Diên thấp giọng nỉ non, tựa như là đang an ủi chính mình. Sách, Lệ Bách Hộ như thế tận tâm tận trách, thật là làm cho bản quan hổ thẹn a. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Lệ Diên thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc chắp tay đứng ở phía sau, chính cười mỉm nhìn qua nàng. Trần đại nhân, ngươi cái gì thời điểm? Xuyệt. Lệ Diên vừa muốn lên tiếng kinh hô, miệng liền bị bưng kín. Trần Mặc nói khẽ, nói nhỏ chút, đừng để những người khác nghe được, ta thế nhưng là bụng trộm chạm vào tới. Dọc theo con đường này, cơ hồ mỗi cái sai dịch cũng đang thảo luận hắn, vạn nhất trước mặt mọi người lộ diện, còn không chỉ sẽ dẫn tới bao lớn động tĩnh. Lệ Diên cố gắng bình phục lại, ánh mắt lại không hăng hái phiếm hồng, nào vào trong lực hắn, run giọng nói, Trần đại nhân, ta rất nhớ ngươi. Mặc dù chỉ phân biệt ngắn ngủi mấy ngày, có thể chúng ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, giống như cực kỳ lâu không gặp đồng dạng. Ta rất cũng muốn Diên Nhi. Trần Mặc đưa tay nhẹ vỗ về lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, mấy ngày nay trải qua không ít khó khăn chắc trở, đợi lát nữa ta chậm rãi nói cho ngươi. Đúng, ta trả lại cho ngươi mang theo lễ vật đâu. Lễ vật? Lệ Diên rủi rủi con mắt, thuận Trần Mặc ánh mắt quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Không biết khi nào, trên bàn dọn lên một cái mục điêu, điêu khắc hình tượng đúng là bọn họ hai người, chỉ là cái này tạo hình. Lệ Diên khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp nói, đây là. Trần Mặc nghiêm túc nói, đây là chúng ta lần thứ nhất tại giáo phường thi, ngươi giúp ta bình phục khí huyết tình hình, ta tự tay điêu, danh tự đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi chớ hút ca quần thịt cả. Lệ Diên. Chương 339, tiểu lão hổ chảy nước mắt. Diệp Tử Ngạc, Trần Mặc thành ta đồng nghiệp. Chương 339, tiểu lão hổ chảy nước mắt. Diệp Tử Ngạc, Trần Mặc thành ta đồng nghiệp. Cái gì nhục quyền, kỳ quái danh tự. Lại nói, nào có người tốt sẽ đưa loại này đồ vật cho nữ hài tử. Thật sự là không hợp thói thường. Lệ Diên nhìn xem kia tạo ảnh kỳ lạ pho tượng, gương mặt có chút nóng lên, khẽ gắt một tiếng, nhưng vẫn là trân trọng đem nó nâng lên. Vô luận cái gì, chỉ cần là Trần Mặc tạo, nàng đều ưa thích. Nhưng mà vừa mới tới tay, đã cảm thấy xúc cảm không đúng lắm. Cái này giống như không phải đồ gỗ, tính chất lạnh bớt, không phải vàng không phải sắt, còn mang theo lôi đốt rời cảm giác tê dại. Đây là dùng lôi kích một nung khô huyền thiết, trong đó dung nhập huyền giao xương sống lưng, có phá diệt vạn pháp chi năng. Trần Mặc thuộc như lòng bàn tay nói, ta còn tại phía trên khắc họa mấy đạo pháp trận, cường hóa uy năng, đã có thể dùng để phá trận, cũng có thể kích phát hộ thể linh quang. Vật này bản danh gọi thực linh cốt là ban đầu ở từ miếu bên trong, từ cái kia ất cấp đại yêu trong tay tịch thu được, trải qua Trần sư phó một phen nghệ thuật gia công về sau, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Trần Mặc đã là thiên nhân tông sư, mà lại tinh thông trận đạo, cái này đồ vật với hắn mà nói chỉ có thể đưa đến dệt hoa trên gấm hiệu quả. Nhưng Lệ Diên không đồng dạng. Nàng là thuần túy võ tu, thực lực uy mạnh, lại khuyết thiếu đối kháng đạo thuật thủ đoạn, mà lại làm tiên lân vệ bách hộ, rất có thể gặp phải các loại nguy hiểm tình trạng, có cái này thực linh cốt nơi tay, liền có thể nhiều một tầng bảo hộ. Lệ Diên đem chân nguyên rót vào trong đó, nương theo lấy một trận bù bù, pho tượng treo trên bầu trời mà lên, ngoại hình dần dần biến thành mũi nhọn hình dạng, chu vi ẩn có lôi quang nhấp nháy, tản ra mãnh liệt phá diệt khí tức. Thật là lợi hại quần thịt cả. Nàng thân sắc sợ hãi thán phục, pháp bảo này hiển nhiên bất phàm, sợ là đã tiếp cận thiên giai. Loay hoay một hồi lâu, mới phát hiện trên bàn còn đặt vào một cái đeo túi, màu lót đen dùng kim tuyến thêu lên xương mù che đậy vân sơn, nhìn có chút tinh xảo. Cái này cũng là đưa cho ta. Lệ Diên hiếu kỳ nói. Không sai. Trần Mặc gật đầu nói, pháp khí này kích thước không nhỏ, không tốt tùy thân mang theo, bình thường có thể đặt ở cái này túi tu di bên trong. Cần, túi tu di. Lệ Diên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Cái này đồ vật nàng có châu nghe thấy, là so thiên giai pháp bảo còn muốn chân quý kỳ vật. Bởi vì liên quan đến không gian pháp tắc, bình thường khí tượng tông sư đều luyện không ra, chỉ có đại nguyên hoàn thất cùng đỉnh cấp tông môn thủ tịch mới có thể có được. Bây giờ cứ như vậy đưa cho nàng. Trần đại nhân, cái này bảo bối quá quý giá. Tốt, về sau không nên nói nữa loại lời này, trong mắt ta ngươi mới là chân quý nhất. Trần Mặc không nói lời gì, kéo qua Lệ Diên đầu ngón tay, bước ra một giọt tiên huyết, nhỏ ở túi tu di bên trên. U quang hiện lên, đại biểu cho pháp bảo đã thành công nhận chủ. Cảm nhận được kia hình như có chỗ không liên hệ, Lệ Diên khẽ cắn bờ môi, thấp giọng nói, tạ ơn Trần đại nhân, ngươi đối ta thật tốt. Cảm ơn cái gì, bất quá là vật ngoài thân thôi. Trần Mặc vuốt mái tóc của nàng, nói ra, thử một chút xem sao, vừa vặn đem ngươi mạch đao cũng bỏ vào, tỉnh cả ngày đều gánh tại trên vai, nhìn giống như thần giữ cửa đồng dạng. Ừm. Lệ Diên nhu thuận gật gật đầu. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đem thực linh cốt cùng mạch đao để vào trong đó, sau đó lại trống rông hiện hiện, lặp đi lặp lại chơi quên cả trời đất. Cái túi này bên trong không gian vẫn còn lớn, kể từ đó, liền có thể bông xuống càng nhiều quần áo cùng đạo cụ, đến thời điểm có thể biến đổi hoa văn mặc cho Trần đại nhân nhìn. Lệ Diên ánh mắt ngượng ngùng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, còn có sự kiện. Trần Mặc lên tiếng nói ra, ngươi giúp ta viết một phần văn thư đợi lát nữa đi kỳ lần các thời điểm phải dùng. Được. Lệ Diên đem túi tu di thu hồi, lấy giấy bút, hỏi, là liên quan tới cái gì nội dung? Đại khái ý tứ chính là, bây giờ hỏa ti phó thiên hộ chi vị trống chỗ, không dễ dàng cho khai triển công việc, ta muốn xin tiếp tục lưu lại ti nha quản sự, mỗi tháng cố định thời gian đi kỳ lần cắt tấu. Trần Mặc nói. Lạch cạch, Lệ Diên trong tay bút lông rơi tại trên bàn, mực nước trên tuyên chỉ nhân mở một mảnh. Nàng cũng họng giật giật, có chút không dám tin nói, đại nhân muốn tiếp tục lưu tại ti nha. Đương nhiên, ta vốn chính là nghĩ như vậy. Trần Mặc cười nói ra, cứ như vậy, hai đầu đều không chậm trễ, trọng yếu nhất chính là có thể cùng với Lệ Bách Hộ. Không có ngươi ở bên cạnh ta, thật rất không quen đây. Lệ Diên kinh ngạc nhìn qua Trần Mặc. Ngay tại vừa rồi, nàng còn đang bởi vì việc này lo được lo mất, không nghĩ tới đối phương đã sớm nghĩ đến điểm này. Vô luận trải qua cái gì, bên người có bao nhiêu nhao nhao hỗn loạn, Trần Mặc đối nàng tâm ý từ đầu đến cuối cũng không có động dao, loại này bị người kiên định lựa chọn cảm giác, là nàng từ nhỏ đến lớn cũng không từng thể nghiệm qua. Trong lòng đọc lại cảm xúc lại khó ức chế, dâng lên mà ra, trong lồng ngực tràn ngập nóng hở nhiệt độ. Trần đại nhân, ta thật tốt thích ngươi. Lệ Diên trong mắt sương mù tràn ngập, chán chôn ở Trần Mặc đầu vai. Ta cũng thế. Trần Mặc đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, buồn cười nói, đợt một chút lại chảy nước mắt, cái này cũng không giống như là Lệ Bách Hộ phong cách, ta nhớ được người nào đó thế nhưng là chính miệng nói qua, muốn đem ta đẻ ở phía dưới tới. Đừng đề cập chuyện này, quá mất mặt. Lệ Diên khuôn mặt đỏ bừng lên, nhớ tới chính mình đã từng tuổi nhỏ khinh quần bộ dáng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng cũng xác thực làm được, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đại nhân, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Lệ Diên do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Trần Mặc nói ra, hôm nay phải đi kỳ lần các một chuyến, nhưng là tạm thời cũng không nóng nảy, thế nào? Khó nói đại nhân quên chúng ta hỏa ti truyền thống. Lệ Diên trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, có việc bách hộ làm, không có chuyện, có phải hay không hẳn là? Nói còn chưa dứt lời, nhưng hết thảy đều không nói lời nào. Trần Mặc không cần nghĩ ngợi, đem Lệ Diên chặn ngang ôm lấy, hướng phía nội trạch nhanh chân đi đi. Dù sao thời gian còn sớm, hôm nay liền để tiểu lão hổ kiến thức một cái gì gọi là tông sư chi uy. Kỳ lân cát, toàn bộ kiến trúc tổng cộng có 5 tầng, toàn thân đen tường ngói đen, hạ rộng trên hẹp, tựa như một thanh trường kiếm, sừng sững đứng lặng tại hoàng cung đông bắc phương hướng. Chu vi ít ai lui tới, tịch mịch tím mắng, dù là liền chim gọi côn trùng kêu vang đều nghe không được. Tầng thứ 3 thư các bên trong phòng trưng bày một cái bàn tròn, đám người quanh bàn mà ngồi, trừ gia kim, mục, thổ, nước 4 vị thiên hộ bên ngoài, án sát hiến ti cùng kinh lịch ti người phụ trách cũng toàn bộ trình diện. Trên thủ vị ngồi 3 người, tả hữu theo thứ tự là bắc trấn phủ sứ Thạch Tĩnh Hiên, cùng nam trấn phủ sứ Mục Thật, ngồi tại chính giữa thì là chỉ huy thiêm sự La Hoài Cẩn. Không khí yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không có một người mở miệng nói chuyện. Diệp Tử Ngạc khe như mày, cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình đi Nam Cương trong khoảng thời gian này, kinh đô sẽ phát sinh như thế to lớn biến cố, Nam Thành quảng trường bị tạc cái nát nhừ, dân chúng càng là tử thương thảm trọng, nghe nói liền liền chữ quân đều kém chút xảy ra chuyện. Bất quá nàng vẫn là ngày đầu tiên lên lớp, đối với cụ thể tình huống cũng không hiểu rõ. Thường ngày mở hội nghị, tối đa cũng liền ta 5 chỗ thiên hộ tham gia, làm sao hôm nay liền đến Nam Trấn phủ ti người đều tới. Còn có La Đại Nhân thế mà cũng tự mình trình diện. Diệp Tử Ngạc tiến đến Vân Hà bên cạnh, thấp giọng hỏi, Vân Đại Nhân, đây là cái gì tình huống? Chờ một chút ngươi tự nhiên là biết rõ. Vân Hà mặt không chút thay đổi nói. Trong khoảng thời gian này Diệp Tử Ngạc không tại, khí hậu lương ti sự tình toàn đặt ở hắn trên người một người, trong lòng oán niệm sâu đậm, tự nhiên là không có gì tốt mặt. Thứ, không nói coi như xong. Diệp Tử Ngạc hắng giọng, trực tiếp mở miệng hỏi, La Đại Nhân, chúng ta đều tại cái này ngồi một khắc đồng hồ. Không phải có nói chuyện trọng yếu thông chi sao? Còn đang chờ cái gì? La Hoài Cẩn mí mắt buông xuống, thản nhiên nói, người còn chưa tới cùng đây, Diệp Thiên Hộ an tâm chớ đội. Chương 339, tiểu lão hổ chảy nước mắt. Diệp Tử Ngạc, Trần Mặc Thành ta đồng nghiệp, hai chương 339, tiểu lão hổ chảy nước mắt. Diệp Tử Ngạc, Trần Mặc Thành ta đồng nghiệp. Diệp Tử Ngạc nhìn quanh chu vi, tao mày nói, còn có ai không tới? Có thể để cho hai tên trấn phủ sứ cùng một tên thiêm sự tại cái này khổ đợi, đến cùng ai có kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ còn có thể là chỉ huy sứ đại nhân hay sao? Để ngươi các loại liền thành thật thật trở lấy, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Thạch Tĩnh Hiên lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, "Là." Diệp Tử Ngạc không nói gì thêm nữa. Cho dù nàng tính tình lại sông, người lãnh đạo trực tiếp mặt mũi vẫn là phải cho. Mà lại cũng không biết là ai chọc Thạch Tĩnh Hiên, từ vào cửa bắt đầu, mặt đen tựa như đáy nổi, còn có thể ẩn ẩn phát giác được một tia tâm tình bất an. Đám người cứ như vậy ngồi yên lặng, từ giờ tị một mực chờ đến giờ mùi. Ngay tại Diệp Tử Ngạc kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Một tên làm việc đẩy cửa tiến đến, túi lâu nói, "Khởi bẩm đại nhân, Hỏa Ti Thiên Hộ đến." Ngay tại nhắm mắt chợp mắt La Hoài Cẩn mở ra hai con ngươi, vuốt cằm nói, "Để hắn trực tiếp tới đi." "Vâng." Làm việc lên tiếng lui ra. "Hỏa Ti Thiên Hộ." Diệp Tử Ngạc lông mày nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bạch Lăng Xuyên đã sớm chết, Hỏa Ti Thiên Hộ chi vị vẫn luôn là La Hoài Cẩn kiêm nhiệm, ở đâu ra mới Thiên Hộ? Chẳng lẽ lại là nhảy dù tới cá nhân liên quan? Có thể để cho nhiều người chờ như vậy đợi mấy canh giờ, phô trương không khỏi cũng quá lớn đi. Đập, 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 nương theo lấy trầm ổn tiếng bước chân, một đạo thẳng tắp thân ảnh đi vào thư các. Diệp Tử Ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Như thế nào là hắn? Trần đại nhân, có thể tính đem người trông. La Hoài Cẩn lộ ra một vòng tiêu dung, đúng là trực tiếp đứng dậy nên đón tiếp lấy, những người còn lại cũng nhao nhao từ chỗ ngồi đứng lên. La đại nhân. Trần Mặc bị chiến trận này giật nảy mình. Vốn cho rằng hôm nay tới chính là giao tiếp một cái công việc, chỉ là một cái thiên hộ, người ở bên ngoài xem ra có thể là quyền cao chức trọng, nhưng ở Kỳ Lân Các bất quá chỉ là ra trận khoán mà thôi, hẳn là cũng không ai sẽ đặc biệt chú ý việc này. Cho nên tại Ti Nha cùng tiểu lão hổ pha trộn cho tới trưa, nước mắt đều chảy khô, lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt đến đây đưa tin. Kết quả vừa mới tiến cửa chính, liền bị người tới lầu 3. Bây giờ nhìn bộ dạng này, sẽ không phải là một mực chờ đợi hắn a. Nhìn ra Trần Mặc hoang mang, La Hoài Cẩn cười nói ra, hôm nay vừa lúc là nha thăm ra, lại đuổi kịp Trần đại nhân nhậm chức, tự nhiên là phải đợi ngươi trình diện mới có thể cử hành hội nghị. Trần Mặc còn không có lấy lại tinh thần, lại có hai thân ảnh đi tới. Trong đó một người nam tử dáng vóc khôi ngô, long hành hổ bộ, có cố không giận tự uy khí thế, bên cạnh là cái lớn tuổi nữ tử, hai tóc mai hơi có vẻ hoa râm, nhưng hai con ngươi hoàng ánh, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần. Thịnh danh chi hạ không hư sĩ, kính đã lâu Trần đại nhân đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Nam tử phất tay hàn huyên nói, các hạ là? Trần Mặc trần chờ nói, Bắc trấn phủ sứ Thạch Tĩnh Xuyên, vị kia là Nam trấn phủ sứ Mục Thật. La Hoài Cẩn lên tiếng giới thiệu. Nghe được là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Trần Mặc vội vàng chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua Thạch đại nhân, Mục đại nhân. Không cần đa lễ. Thạch Tĩnh Xuyên đưa tay đem hắn nâng, ngựa khí thân thiết nói, Trần đại nhân liên tiếp lập xuống thiên công, có thể xưng chúng ta mẫu mực, nếu không phải bên này công vụ bệ bộn, thoát thân cung ra, sớm muốn đi Trần phủ bái phỏng. Ha ha. La Hoài Cẩn nghe vậy bật cười một tiếng, lạnh lùng nói, Thạch đại nhân thật đúng là nói so hát em hay, trước đây Trần Mặc đi dụ vương phủ bắt người, cũng không biết là ai đột phát bệnh hiểm nghèo, né nửa tháng cũng không dám lộ diện. Sở hành bản án, vốn là nên do thượng cấp tiếp quản. Kết quả Thạch Tĩnh Hiên cùng phó quan song song cáo bệnh nghỉ ngơi, trực tiếp đem cục diện rối rắm ném cho hắn. Đây cũng chính là Trần Mặc không chịu thua kém, quả thực là làm thành bản sát, bằng không hắn cái này kiềm chức thiên hộ cũng phải chọc một thân tao. Ở trước mặt bị phá, Thạch Tĩnh Hiên biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói, trùng hợp, đơn thuần trùng hợp, bất quá La đại nhân có thể yên tâm, ngày sau Trần Thiên Hộ lại xử lý vụ án gì, hạ quan nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại kia tình huống. Trần Mặc có chút choáng váng. Vị này Thạch đại nhân không khỏi cũng quá khách khí a. Làm sao cảm giác hai người nhân vật thay đổi, đến cùng ai là ai cấp trên a? Lúc này, Mục Thật mở miệng nói ra, chuyện xảy ra ngày đó, Sở Hành từ chiếu ngục bỏ chạy, còn giết hại mấy ngục tốt, nhờ có Trần đại nhân đem hắn nửa đường chặn giết, mới xem như vãn hồi ta Thiên Lân vệ mặt mũi. Một đôi sắc bén con ngươi đánh giá Trần Mặc, hiếu kỳ nói, nghe nói ngươi đã sớm đoán được Sở Hành muốn vận ngục. Thật đúng là liệu sự như thần a. Mục đại nhân quá khen, là hạ quan nghị quá mức đơn giản, kỳ thật hoàn toàn có khả năng phòng ngừa việc này phát sinh, cũng không về phần sẽ dựng vào nhiều huynh đệ như vậy tính mạng. Trần Mặc ngữ khí trầm thấp, con ngươi có chút run. Hắn nhìn ra Sở Hành có gì đó quái lạ, cho nên mới đem người nhốt vào hắc ngục, còn đưa ngục điện một viên đưa tin phủ. Vốn cho rằng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại không nghĩ rằng Sở Hành thể nội cất giấu đúng là yêu chủ một sợi thần niệm, cái này cũng dẫn đến tất cả ngục tốt đều bỏ mình, chỉ có ngục điện một người may mắn sống tiếp được. Tuy nói hung thủ đã chết, nhưng cái này đại giới không khỏi cũng quá thê thảm đau đớn. Trần đại nhân không nên tự trách, nếu như không phải ngươi, Sở Hành bây giờ khả năng còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật đây. Mục Thật lắc đầu nói, muốn trừ bỏ ưu ác tính, há có thể không thương tổn cùng xương cốt? Chỉ cần có thể tiêu trừ ác thủ, cho dù đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Dù sao cũng so một ít ngồi không ăn bám, gặp chuyện liền tránh người mạnh hơn nhiều. Thạch Tĩnh Hiên mí mắt chớp chớp. Cái này nữ nhân trong lời nói ngấm ngầm hại người, mắng ai đây? Được rồi, không còn sớm sủa, bắt đầu tập nghị đi, còn xin Trần đại nhân đi đầu ngồi xuống. La Hoài Cẩn nói. Vâng. Trần Mặc tùy tiện tìm cái không bị ngồi xuống. Tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Đối với cái này tại giữa trường liên tục vượt cấp 3, phá vỡ đại nguyên lịch sử truyền kỳ nhân vật, trong lòng mọi người tự nhiên là tràn ngập tò mò. Nhưng mà, cho dù đã sớm biết rõ Trần Mặc thân phận, tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Người này thật sự là quá tuấn, cũng quá trẻ. Rất khó tưởng tượng, trước đây loại kia loại hành động vĩ đại, đều là người trẻ tuổi trước mắt này hoàn thành. Trần Mặc sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện ngồi bên cạnh vẫn là cái người quen biết cũ. Diệp Thiên Hộ. Đã lâu không gặp, ngươi cái gì thời điểm trở về? Nam Cương hành trình còn thuận lợi. Tuy nói Diệp Tử Ngạn đã từng cho hắn xuống xuân dược, nhưng cũng coi là vô tâm trồng liễu, để hắn cùng Lăng Ngưng Chi quan hệ có thời cơ đột phá, mà lại quyển kia động huyền tử âm dương tam thập lục thuật cũng xác thực dùng tốt. Trong lòng đối cái này nữ nhân ngược lại là không có gì ác cảm. Diệp Tử Ngạn một mặt ngốc trệ, ngữ khí khó nhọc nói, ngươi làm sao thành thiên hộ rồi? Rõ ràng nàng đi thời điểm, người này mới vừa bận thăng quan, bây giờ vừa về đến, lại trở thành hỏa ti thiên hộ. Không khỏi cũng quá khoa trương đi. Trần Mặc buông tay nói, Diệp đại nhân hẳn là biết rõ, ta nhất am hiểu cái gì. Đi cửa sau. Là phá án. Chương 340, Ngọc Vũ Hàn, không thích hợp, bản cung lại phải làm cổ chủ. 1. Chương 340, Ngọc Vũ Hàn, không thích hợp, bản cung lại phải làm cổ chủ. 1. Phá án. Diệp Tử Ngạc mày nhíu lại gấp, nửa tin nửa ngờ. Cái này cần là làm bao lớn bản án, mới có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liên tục thăng chức. Kỳ Lân Các có thể đến nay cũng còn chưa từng có tiền lệ như vậy. Chẳng lẽ lại là trong cung bàn tay vô hình phát lực rồi? Yên lặng. La Hoài Cẩn đưa tay gõ bàn một cái nói, đợi cho gian phòng bên trong an tĩnh lại về sau, lên tiếng nói ra, nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, các vị cũng đều có chỗ nghe thấy, nhất là liên quan tới Trần Thiên Hộ thăng chức một chuyện, đủ loại lời đồn đại xôn xao, thậm chí còn nói hắn là chỉ huy sứ đại nhân con tư sinh, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Trần Mặc góc miệng giật giật, không nghĩ tới Kỳ Lân Các nội bộ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, còn vô duyên vô cớ cho hắn cứ vậy mà làm cái cha ra. Vì làm sáng tỏ sự thật, lấy nhìn thẳng vào nghe,
bản quan đem Trần đại nhân công trạng sửa sang lại ra, lấy cung cấp chư vị tìm đọc. Dứt lời, La Hoài Cẩn giơ tay lên một cái, một sấp văn thư trống rỗng hiện hiện, rơi vào trước mặt mọi người. Diệp Tử Ngạc vượt lên trước đưa tay cầm qua, lật nhìn bắt đầu. Cái gọi là công trạng từ lại bộ ban phát, bao gồm đánh giá thành tích cùng chiến tích, là quyết định quan viên có thể hay không tấn thăng trọng yếu bằng chứng. Trước mắt văn thư bên trên, bày ra lấy Trần Mặc lập xuống tất cả công lao, lít nha lít nhít viết đầy mấy trang. Trước đây tình huống nàng phần lớn đều giải, khẽ quét mà qua, ánh mắt tập trung tại phía dưới cùng tiêu màu đỏ dấu vết trên. Thiên thụ ngày, tế điển cùng ngày, dù vương loạn đảng cùng yêu tộc thốt nhiên nổi lên, cấm quân tử thương thảm trọng, chữ quân cũng thân hãm tình thế nguy hiểm. Đương nhiệm Thiên Lân vệ phó Thiên hộ Trần Mặc đứng ra, chém giết yêu ma, ra sức bảo vệ chữ quân thoát ly hiểm cảnh, sau đó buôn tập nàng dặm, tại Thiên Đô thành phía đông rừng Hoàng Chu sát đầu sọ sở hành cùng với vây cánh cũng ở phía sau ngày trước đi về phía nam ngoại ô, thi triển thần thông, hạ xuống mưa rào, cứu van bách tính lấy ngàn mà tính hắn hộ giá, Chu Ác, cứu dân ba công, đều thuộc rất cao, làm trọng thưởng lấy lệ trung dũng. Diệp Tử Ngạc môi anh đào có chút mở ra, biểu lộ chậm rãi từ mở miệng trở nên kinh ngạc. Mới nàng nghe được mấy người nói về sở hành vượt ngục loại hình chữ, lại không nghĩ rằng lần này náo động chính là dụ vương thế tử làm ra. Trần Mặc lần này không chỉ có hộ giá có công, bình định phản loạn, còn chém giết kẻ cầm đầu, liền liền nam thành thụ thương bách tính đều là hắn cứu. Hợp lấy tất cả công lao đều bị một mình hắn ôm, những người khác là ăn cơm cô. Mấu chốt nhất là, cái này ra hỏa thế mà đột phá tam phẩm. Khó trách liền sang năm ma khám đều không cần các loại, trực tiếp đặc biệt để bạn. 20 tuổi tông sư, phá án năng lực còn như thế mạnh, quan này ngươi coi như đi, ai có thể nên được qua ngươi à? Công trạng tại mọi người trong tay theo thứ tự chuyển động. Nhìn thấy nội dung phía trên về sau, đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đối với cái này sớm có nghe thấy, nhưng trong lòng bao nhiêu sẽ có chút lo nghĩ, dù sao người này thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại bối cảnh lại như thế cường ngạnh, rất khó để cho người ta sẽ không sinh ra một ít liên tưởng. Bây giờ giấy trắng mực đen bày ở trước mắt, còn đóng dấu chồng lấy lại bộ con dấu, tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Trần đại nhân quả nhiên là nhân trung trí long, chúng ta thực sự bội phục. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không phục không được a. Trần đại nhân đảm nhiệm hỏa ti thiên hộ, thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người nhao nhao lên tiếng nói. Trần Mặc tự nhiên là từng cái đáp lễ, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Hắn minh bạch La Hoài Cẩn cử động lần này dụng ý, cố ý đem Nam Bắc chấn phủ ti người đều gọi đến, tự nhiên là vì giúp hắn dọn sạch chướng ngại, ngồi vững vàng thiên hộ chi vị. Đã có thể cầm tới lại bộ công hình, nghĩ đến phía sau cũng có hoàng hậu điện hạ ý tứ. Việc này kết thúc về sau, tập nghị chính thức bắt đầu. Các ti thiên hộ dần dần báo cáo công vụ, cũng từ ta quan ghi chép, giao cho Thạch Tĩnh Hiên cùng Mục Thật trong tay, hai người lại làm trận đối với cái này tiến hành trả lời. Trần Mặc tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, cẩn thận lắng nghe, đồng thời quan sát đến mỗi người thần sắc. Thiên Lân vệ bị hai đảng thẩm đấu, đảng tranh ngày càng tăng lên, Kỳ Lân các nội bộ cũng là như thế. Vân Hà cùng Diệp Tử Ngạc là kiên định quý phi đảng, cùng Kim, một lượng ti thiên hộ rất không hợp nhau, không riêng tại thực vụ bên trong lẫn nhau cản trở, lời nói ở giữa càng là kẹp thương meo gậy, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà Thạch Tĩnh Hiên không có chút rung động nào, hiển nhiên đối với cái này đã thành thói quen. Về phần Nam chấn phủ ti thì phải thái bình rất nhiều, một mặt là ít người, mà lại chủ yếu phụ trách nội bộ phong kỷ cùng tình báo xử lý, từ Mục Thật một mực đem khống, những người khác rất khó đem bàn tay tiến đến. Tại Trần Mặc quan sát người khác lúc, những người khác cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Trần gia thuộc về quý phi đảng hoạch tâm thành viên, có thể hết lần này tới lần khác Trần Mặc lại rất được hoàng hậu ưu ái, còn kiêm nhiệm trong cung thị vệ lang tướng, thành phần quá mức phức tạp, để cho người ta căn bản không mò ra lập trường của hắn. Có thể đi vào Kỳ Lân Các, mỗi một cái đều là nhân tình, không người nào nguyện ý lung tung gây thù hằn. Cho nên liền đem Trần Mặc tạm thời phân chia đến tận lực lôi kéo, tuyệt không đắc tội hàng ngũ. Dù sao lịch sử đã không chỉ một lần chứng minh, phàm là bị cái này nam nhân để mắt tới, vô luận là mệnh quan triều đình hay là hoàng thất dòng họ, tất cả cũng không có kết cục tốt. Gọi quan cách chức đều là nhẹ, nặng thì đầu người rơi xuống đất, chém đầu cả nhà. Ai chán sống mới có thể đi treo chọc vị này Diêm Vương sống. Đợi cho đám người sự vụ báo cáo xong xuôi, sắc trời đã là chạm vào tối, tập nghị chuẩn bị kết thúc. La Hoài Cẩn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Ngạn, nói ra, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hộ vẫn luôn tại Nam Cương truy tra cổ thần giáo Dương Nghiệt, không chỉ có chém giết giáo chúng trên trăm, còn tra được cổ thần giáo giáo chủ tung tích, công lao thực sự không nhỏ à. Trần Mặc lườm Diệp Tử Ngạn một chút. Trước đó Tử Luyện Cực đi Kim Dương Châu đuổi bắt đạo phạm, một đường tra được Nam Cương, nói là gặp một cái nữ nhân điên, một lời không hợp liền độc thủ. 89 phần 10 chính là vị này Diệp Thiên Hộ. Nương nương phái nàng đi Nam Cương, chỉ là vì phát tiết bất mãn, không nghĩ tới nàng lại còn coi cái chính sự làm. Tuy nói cái này nữ nhân tính cách có chút kỳ quái, nhưng không thể không thừa nhận, đối quý phi nương nương đúng là tuyệt đối trung thành. La đại nhân quá khen, bất quá là hạ quan thuộc bổn phận chức trách thôi. Diệp Tử Ngạc không mặn không nhạt nói, làm tổ ti thiên hộ, tự ý rời vị trí lâu như vậy, tự nhiên đến cho phía trên một cái công đạo. Mà lại đây cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nàng tại cho quý phi báo cáo qua đi, liền đem kỹ càng tình huống bẩm rõ phủ nha. La Hoài Cẩn nói ra, cao tầng đối với cổ thần giáo một chuyện phi thường trọng thị, nhất là cái kia Ân Thiên Quát, thủ đoạn có chút quỷ quyệt, vì ngăn ngừa hắn tiếp tục làm hại thương sinh, nhất định phải chạm thảo trừ căn, đem nó triệt để bóc chết. Đối với Nam Cương tình huống, không ai so Diệp Thiên Hộ hiểu rõ hơn, chính những từ ngươi đi xử lý việc này. Diệp Tử Ngạc nghe vậy sững sờ, chỉ mình cái mũi, ngươi để cho ta đi giết Ân Thiên Quát. Không sai. La Hoài Cẩn gật gật đầu, nói ra, cấp trên có lệnh, Ân Thiên Quát phải chết. Là ta tại văn thư bên trong không có biểu đạt rõ ràng sao? Diệp Tử Ngạc tức giận nói, kia ra hỏa bên người có tông sư cảnh trưởng lão bảo hộ, ta bất quá là cái tứ phẩm, ngươi để cho ta đi chịu chết hay sao? Lại nói, ta vừa về kinh đô mới 2 ngày, lại muốn đem ta phái ra ngoài, thật sự coi ta ra súc dùng à? La Hoài Cẩn lập lại, ta nói, đây là cấp trên mệnh lệnh. Cái nào cấp trên, lão nương tự mình đi tìm hắn. Diệp Tử Ngạn càng nói càng tức, phanh vỗ bàn một cái, đứng dậy, ta cũng không tin, lớn như vậy kỳ lân cát, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chỉ huy sứ đại nhân phân phó, ngươi đi đi. La Hoài Cẩn thản nhiên nói. Diệp Tử Ngạc biểu lộ hơi cương, sau đó lặng lẽ ngồi xuống lại, rũ cụp lấy đầu không rên một tiếng. La Hoài Cẩn nói ra, ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không để ngươi bạch bạch đi chịu chết, đối phương tuy có tông sư, nhưng bác trấn phủ ti cũng có cao thủ nhà. Ngươi nói đúng đi, Trần đại nhân. A. Trần Mặc còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên bị điểm tên, nhất thời không có kịp phản ứng. Nếu như ta nhớ không lầm, Trần đại nhân cũng cùng cổ thần giáo phát sinh qua xung đột, đối đám kia yêu nhân thủ đoạn hiểu rõ vô cùng, việc này giao cho hai người các ngươi liên thủ, không có gì thích hợp bằng. La Hoài Cẩn nói. Trần Mặc lấy lại tinh thần, lông mày bật chặt. Hắn mới vừa vận thăng nhâm thiên hộ, cái mông còn không có ngồi bước vàng, liền bị phái đến Nam Cương đi. Nghe, đây là chỉ huy sứ quyết định, làm thiên lân vệ tối cao nhân vật, thế mà lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này tự mình hạ lệnh. Đến cùng là tại nhằm vào cổ thần giáo, vẫn là tại nhằm vào hắn. Cho dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, nhưng nói đều nói đến phân thượng này, hiển nhiên đã không có đường lùi. Huống hồ La Hoài Cẩn đối với hắn coi như không tệ, cũng không thể trước mặt mọi người làm mất mặt. Hạ quan tuân mệnh. Trần Mặc chắp tay lên tiếng. Chương 340, Ngọc Vũ Hàn, không thích hợp, bản cung lại phải làm cổ chủ. 2. Chương 340, Ngọc Vũ Hàn, không thích hợp, bản cung lại phải làm cổ chủ. 2. La Hoài Cẩn tối thầm thả lòng khẩu khí, cảm kích nhìn Trần Mặc một chút. Hắn chỉ là cái truyền lời, lấy đối phương bối cảnh, nếu như cứng rắn đến cùng, hắn kẹp ở giữa thật đúng là khó thực hiện. Hai vị cũng là không cần nóng lòng nhất thời, trước tiên có thể đem đầu tay sự vụ an bài thỏa đáng lại cử độc thân. Nên nói đều nói xong, chư vị có thể tản. Dứt lời, trực tiếp từ đứng dậy ly khai. Đám người còn lại cũng nhao nhao tán đi. Chỉ huy sứ an bài để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, tại triệt để sở rõ ràng tình trạng trước, cũng không có vội vã cùng Trần Mặc lôi kéo làm quen. Rất nhanh, gian phòng bên trong chỉ còn lại Diệp Tử Ngạc, Vân Hà cùng Trần Mặc ba người. Diệp Tử Ngạc co quắp dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng, giống như đã mất đi tất cả lực khí. Vân Hà cau mày, trầm giọng nói, "Trần đại nhân, ngươi cùng chỉ huy sứ đại nhân có mâu thuẫn?" Trần Mặc lắc đầu nói, liền mặt đều chưa thấy qua, ở đâu ra mâu thuẫn có thể nói. Thiên Lân vệ chỉ huy sứ vệ huyền, làm cái này tổ chức to lớn thủ lĩnh, địa vị siêu nhiên, tựa như cấm kỵ, liền liền danh tự cũng hiếm có người dám can đảm đề cập. Bất quá vệ huyền tác phong từ trước đến nay địa thấp, sẽ không nhúng tay chính vụ, liền liền kỳ lân các nội bộ cũng là nửa buông tay trạng thái. Cho nên lần này đột nhiên hạ lệnh, mới lộ ra càng cổ quái. Vậy liền kỳ quái. Vân Hà lục lọi cảm, khó hiểu nói, lẽ ra ngươi vừa mới vừa nhậm chức, tối thiểu hẳn là cho ngươi chút thời gian quen thuộc công việc, nào có vừa đến đã hướng Nam Cương phái. Hẳn là chỉ là bởi vì ta đi tương đối phù hợp mà thôi. Trần Mặc cười khổ nói, luôn không khả năng là bởi vì vệ đại nhân nhìn ta khó chịu, tận lực nhằm vào ta đi. Thế thì không về phần. Vân Hà lắc đầu nói, chỉ huy sứ đại nhân thật muốn nhằm vào ngươi, có 100 loại phương thức, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác, không cần thiết như thế gióng trống thua chiêng. Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù sao cổ thần giáo sớm tối làm ấn diện, chính mình động thủ cũng yên tâm một chút. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Ngạc, hỏi, Diệp Thiên Hộ, chúng ta cái gì thời điểm khởi hành? Diệp Tử Ngạc trầm mặc không nói, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Vân Hà vội vàng hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta muốn lên báo cho nương nương. Quá khi dễ người. Diệp Tử Ngạc cũng không quay đầu lại nói. Vân Hà cùng Trần Mặc liếc nhau, thần sắc bất đắc dĩ. Cho dù là quý phi nương nương, cũng rất khó nhúng tay kỳ lần các nội bộ sự vụ, càng không cải biến được chỉ huy sứ quyết định. Diệp Thiên Hộ tính tình cổ quái, tư duy khác hẳn với người bình thường, Trần đại nhân cùng nàng đồng hành lúc tốt nhất chú ý một chút. Ta đây tâm lý nắm chắc, không ai so Trần Mặc càng có quyền lên tiếng. Có phần hơn trước trải qua, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không toàn bộ sắt quần cuộc mặc vào. Đi ra thư các, cùng Vân Hà phân biệt về sau, Trần Mặc chính chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên tại góc rẽ gặp được một người. Thạch đại nhân, ngài còn chưa đi? Trần Mặc nghi ngờ nói. Thạch Tĩnh Hiên kéo lên một vòng tiểu dung, nói ra, ta đây không phải là một mực chờ đợi Trần đại nhân à? Nói, từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, kín đáo đưa cho Trần Mặc, nói ra, Trần đại nhân lần này cao thăng, ta vốn nên đến nhà chúc mừng, chỉ là gần nhất sự tình quá nhiều, thực sự phân thân thiếu phương pháp, đây là một điểm tâm ý, mong rằng Trần đại nhân nhận lấy. Trần Mặc có chút choáng váng. Theo lý thuyết hắn quan mới nhậm chức, hẳn là đi yết kiến thượng cấp, kết quả đối phương ngược lại chủ động cho hắn tặng lễ. Hai ta đến cùng ai là ai cấp trên a? Thạch đại nhân, cái này tuyệt đối không thể. Cái này bạc lai lịch tuyệt đối sạch sẽ, tuyệt đối đừng khách khí với ta, ngươi nếu là không thu, ta không an lòng a. Ngày sau Trần đại nhân tại Kỳ Lân các gặp phải bất cứ phiền phức gì, có thể tùy thời tới tìm ta, ta tất nhiên toàn lực ủng hộ. Khu khu, coi như ngươi có khác ý tưởng gì, cũng có thể đề cập với ta, chúng ta cái gì đều dễ thương lượng. Thạch Tĩnh Hiên nói xong liền quay người lên lầu, căn bản không cho Trần Mặc cự tuyệt cơ hội. Trần Mặc mở ra phong thư liếc qua, bên trong đút lấy ngân phiếu cùng kim diệp tử, thô sơ giản lược đoán chừng đều đủ bao nuôi tiểu cơ hơn nửa năm. Lên lớp ngày đầu tiên liền nhận hối lộ, còn mẹ nó là cấp chế tạo. Cái này kéo không kéo. Thạch Tĩnh Hiên vừa về đến phòng, đã nhìn thấy Mục Thật ngồi trên ghế, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Sách, cấp trên cho thuộc hạ tặng lễ, Thạch đại nhân thật đúng là có thể kéo đến hạ mặt tới. Thạch Tĩnh Hiên thần sắc ung dung, chắp tay sau lưng nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mắt thấy sang năm liền muốn ma khám, ta cũng không muốn nửa đường tái xuất cái gì yêu tiêu thân. Cường điệu đến vậy ư? Về phần cho ngươi sợ đến như vậy. Mục Thật nhíu mày nói, ha ha, ngươi làm Trần Mặc quan này là thế nào thăng lên tới? Thạch Tĩnh Hiên đếm trên đầu ngón tay, nói ra, Trần Mặc vẫn là tổng kỳ thời điểm, bách hộ chữ chắc dính liễu như phản, bị hắn một đao chặt, thăng chức bách hộ về sau, phó thiên hộ kiện âm sơn ăn hối lộ trái pháp luật, lại bị hắn một đao chặt, đảm nhiệm phó thiên hộ về sau, thiên hộ Bạch Lăng Xuyên lại cùng huyết ma tư thông, trực tiếp bị luyện thành hạt châu. Như vậy vấn đề tới, hiện tại hắn là hỏa ti thiên hộ, kế tiếp giờ đến phiên người nào? Mục Thật nhất thời không nói gì. Lần một lần hai còn có thể là trùng hợp, Trần Mặc đây đúng là có chút không hợp thói thường. Cùng nhau đi tới, tất cả đều là địch nhân, quả thực là dẫm lên thượng cấp thi thể bước vào kỳ lân các. Bình thường tình huống dưới, một người coi như lập xuống lại nhiều công lao, cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy, bởi vì căn bản không có nhiều như vậy chức vị trống chỗ. Nhưng Trần Mặc không đồng dạng, hắn có thể chính mình sáng tạo trống chỗ. Thạch Tĩnh Hiên thở dài, nói ra, ngươi biết rõ hiện trong Thiên Lân Vệ đô quản hắn kêu cái gì sao? Cái gì? Mục Thật hiếu kỳ nói. Trần Diêm Vương. Thạch Tĩnh Hiên trầm giọng nói, ai làm hắn cấp trên, ai liền lên sinh tử bộ, về phần cái gì thời điểm xóa tên, liền muốn nhìn hắn tâm tình. Bất quá dựa theo quá khứ lệ cũ, bình thường sẽ không vượt qua 2 tháng. 2 tháng này đối ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ mới được. Ách, vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Mục Thật không có nói thêm nữa việc này, ngược lại dò hỏi, lần này chỉ huy sứ đại nhân phái hắn đi Nam Cương, ngươi có thể biết rõ là cái gì tình huống? Không rõ ràng. Thạch Tĩnh Hiên lắc đầu nói, việc này cũng không cáo chi ta. Liên nguyên người thủ trưởng này đều không biết rõ. Mục Thật con ngươi có chút nheo lại, thật đúng là có điểm cổ quái a. Hàn Tiêu Cung. Trong thư phòng, Ngọc U Hàn đứng tại trước thư án, chính cầm cành vàng bút lông sói trên tuyên chỉ phát họa. Không cần một lát, họa tác liền đã thành hình. Chỉ gặp tại mênh mông trong hư vô, hai thân ảnh chăm chú ôm nhau, quanh thân có thủy triều màu xanh không ngừng kích động. Mặc dù không nhìn thấy người trong bức họa tướng mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được giữa bọn hắn thật sâu ràng buộc. Ngọc U Hàn tường tận xem xét một lát, luôn cảm thở ỉ thịa chút gì, sau đó tại nữ tử tay trái chỗ cổ tay vẽ lên một đầu dây đỏ, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng tại hoang vực bị yêu chủ an toán, kém chút mê thất tại trong hỗn độn, cuối cùng bị Trần Mặc tỉnh lại. Cũng chính là lần này trải qua, để nàng bắt đầu nhìn thẳng vào quan hệ của hai người. Có lẽ, cái gọi là tâm ma cũng không phải là chỉ là trừng phạt. Người này chính là quá không trung thực, khắp nơi trêu chọc cô nương liên đối lấy bản cung cũng muốn đi theo chịu khổ. Ngọc U Hàn nhíu mũi ngọc tinh xảo, thư nhẹ nói, nếu không có Hồng Lăng tại, bản cung đã sớm đem những cái kia cuồng ong lãng điệp giết cái sạch sẽ. Kỳ thật nàng cũng chỉ nói là nói mà thôi, cho dù thoát khỏi Hồng Lăng trói buộc, vẫn là đồng dạng không xuống tay được. Cũng không phải nhân từ nương tay, mà là không muốn nhìn thấy Trần Mặc thương tâm bộ dáng. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến Hứa Thanh Nghi thanh âm, "Nương nương, nô tỳ có chuyện quan trọng báo cáo." Ngọc U Hàn thu hồi giấy vẽ, lên tiếng nói, "Vào đi." Hứa Thanh Nghi đẩy cửa phòng ra đi đến, không mình hành lễ, bái kiến nương nương. Ngọc U Hàn ngồi trên ghế, hai chân trùng điệp, do hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Khởi bẩm nương nương, Diệp Thiên Hộ truyền đến tin tức, nói nàng bị phái đi Nam Cương, diệt trừ cổ thần giáo dư nghiệt. Hứa Thanh Nghi nói ra, nghe nói là Thiên Lân vệ chỉ huy sứ chính miệng phân phó, yêu cầu nhất định phải chu sát ân thiên quát. Ngọc U Hàn đại mi nhíu lên, ngươi nói đây là vệ huyền ra lệnh? Không sai. Hứa Thanh Nghi nhẹ gật đầu. Hắn liền kỳ lân các sự tình đều mặc kệ, làm sao bắt đầu quan tâm tới cổ thần giáo rồi? Ngọc U Hàn khó hiểu nói, chẳng lẽ Diệp Tử Ngạc không có nói rõ ràng, kia ân tiên khoát bên người có tông sư đi theo, không phải nàng có thể đối phó. Nói, cho nên lại phái Trần đại nhân cùng nàng đồng hành. Hứa Thanh Nghi trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngọc U Hàn thần sắc khẽ giật mình, Trần Mặc cũng muốn đi. Hứa Thanh Nghi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói ra, nương nương, Nam Cương thực sự quá mức hung hiểm, lần trước Trần đại nhân thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ngài có thể được nghĩ một chút biện pháp, ngàn vạn không thể để cho hắn nhảy vào hố lửa a. Ở trong mắt Ngọc U Hàn, chỉ là mấy cái tàn đảng dư nghiệt, căn bản không đáng để lo. Nàng chân chính lo lắng là cùng Diệp Tử Ngạc đồng hành chuyện này. Diệp Tử Ngạc trước đó liền từng có tiền hoa, vạn nhất tà tâm bất tử, trên đường phát sinh chút gì, nàng chẳng phải là lại trở thành cổ chủ. Nghĩ đến cái này, Ngọc U Hàn lập tức cảm giác đỉnh đầu của mình xanh mơn mởn một mảnh. Nếu như là vệ viện ra lệnh, bản cung thật đúng là không tiện nhúng tay, nhưng cũng tuyệt đối không thể thả nhận trước này hai người một chỗ. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút gì. Chương 341, Quý phi đột nhiên tập kích. Cùng nương nương âm trong buồn 88. Một, chương 341, Quý phi đột nhiên tập kích. Cùng nương nương âm trong buồn 88. Một, ký lân các tổng cộng có 5 tầng. Tầng dưới chốt nhất là làm việc nhóm hoạt động khu vực, chủ yếu phụ trách hoạch nghiệm thân phận, thu thập tình báo, cùng bên ngoài kho chuẩn bị cần. Lầu 2 là Nam Bắc chấn phủ Ti Thiên hộ nhóm quản sự công sở, lầu 3 cùng lầu 4 phụ trách hội nghị, quyết sách cùng cơ yếu, đồng thời Thiên Lân vệ cao tầng cũng ở đây làm việc. Về phần tầng cao nhất là chỉ huy sứ thự, chưa cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện đi vào. Trần Mặc đi vào lầu 2, ở vào cuối hành lang gian phòng, trên cửa treo hỏa chữ một bài. Đẩy cửa tiến vào, phát hiện nội bộ không gian cực lớn, riêng là một mình hắn thư phòng, diện tích liền cùng toàn bộ hỏa ti công đường không sai biệt lắm. Ngoại trừ làm việc khu vực bên ngoài, còn có thể cung cấp nghỉ ngơi nội thất, dương tủ, giường, áo kính các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Dù sao tiền nhiệm Bạch Lăng Xuyên không được chết tử tế, có thể là lo lắng Trần Mặc cảm thấy xối quậy, tất cả đồ dùng trong nhà đều là mới đổi, còn có thể nghe đến vật liệu gỗ bản thân hương khí. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên tới, phần lớn thời điểm vẫn là đợi tại Hỏa Ti Ti nhà, đối với cái này cũng tịnh không thế nào quan tâm. ngồi tại đàn mục trên ghế bành, trước mặt bàn đọc sách trưng bày bút mực giấy nghiên, cùng cần trả lời công văn. Lúc này, Trần Mặc chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ đặt vào một cái đồng chất giao linh. Đây là cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ, đưa tay lắc lư một cái. Linh, réo rắt linh em vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói nam từ phía sau giá sách chuyển đến, đại nhân có gì phân phó? Trần Mặc sửng sốt một cái, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên giá sách có cái hốc tối, phía trên khắc họa nước cờ đạo trận pháp, thanh âm chính là thông qua pháp trận truyền lại tiến đến. Ngươi là? Thuộc hạ là hỏa ti làm việc, số hiệu đích nhất, phụ trách hiệp trợ đại nhân làm việc công. Như thế chi kỷ, còn cho phối trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc có chút nhíu mày, nói ra, giống như ngươi làm việc hết thể có mấy cái? Bốn cái. Đinh Nhất hồi đáp, còn lại ba người đánh số là Linh Hai, Bính vừa cùng Bính Hai, 12 canh giờ trực luân viên, đại nhân có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần lay động gọi đến Linh, ba hơi bên trong liền sẽ có người hưởng ứng. Bất luận cái gì nhu cầu đều được. Trần Mặc nắm nuốt cằm, trầm ngâm nói, kia ngươi giúp ta kiểm định tại cổ thần giáo, nhất là giáo chủ Ân Thiên khoát tình báo toàn bộ điều ra tới. Vâng. Đinh Nhất lên tiếng. Một lát sau, hốc tối tự hành bắn ra, một chồng thật dày văn thư bày ra trong đó. Đây là có thể tìm đọc đến tất cả tình báo, mời đại nhân xem qua. Trần Mặc đem văn thư lấy ra, thuận tiện hướng bên trong lướt qua, phát hiện nội bộ là cái giảng giáo, cơ quan cấu tạo có chút tinh vi, một chỗ khác hẳn là kết nối lấy làm việc nhóm hoạt động khu vực. Thô sơ giản lược lật nhìn một phen, phát hiện nội dung cực kỳ tỉ mỉ xác thực, liền liền Ân Thiên khoát cuộc đời, tu vi, quan hệ nhân mạch tất cả đều bao quát trong đó. Đổi lại trước kia, những tin tức này hắn cũng có thể tra được, nhưng cần biết sổ gấp đi theo quy trình, xa xa không có thuận tiện như vậy. Thiên Lân vệ chức trách là thủ, mạng lưới tình báo trải rộng Cửu Châu. Ngoại trừ những này giang hồ tông sư bên ngoài, hướng trung văn võ bách quan đồng dạng tại giám sát phạm vi bên trong, sẽ giúp ta đem Lư Hoài Ngu có liên quan tin tức điều ra tới. Trần Mặc nói, hắn vẫn cảm thấy vị kia Lư Thái sư có chút cổ quái, thái độ mơ hồ không rõ, thậm chí không xác định là địch hay bạn. Đầu kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó hồi đáp, thật có lỗi đại nhân, quyền hạn không đủ, không cách nào tìm đọc. Cái này cũng tại Trần Mặc trong dự liệu, dù sao hắn chỉ là cái ngũ phẩm thiên hộ mà thôi, liên quan tới đương triều thái sư tin tức, cho dù là có, chỉ sợ cũng đến kỳ lần các cao tầng mới có tư cách điều lấy. Không có chuyện khác, ngươi đi mau đi. Vâng. Hốc tối đóng lại, không khí khôi phục yên tĩnh. Trần Mặc đem văn thư thu hồi, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Vừa đẩy cửa phòng ra, kém chút cùng một đạo vội vã thân ảnh đụng cái đầy cõi lòng. Diệp Thiên Hộ. Trần Mặc nghi ngờ nói, ngươi tìm ta có việc? Diệp Tử Ngạc sắc mặt có chút khó coi, gật đầu nói, mới ta đi trong cùng, hướng nương nương báo cáo cụ thể tình huống, nhưng là không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn, trong lòng ta thực sự không chắc. Trần đại nhân, ngươi cùng nương nương quan hệ tương đối gần, nếu không ngươi đi cầu cầu tình. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, đây là chỉ huy sứ đại nhân an bài, nương nương sợ là cũng không tốt đúng tay à. Diệp Tử Ngạc tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn như cũng không chịu hết hy vọng, cắn răng nói, không được, ta liền kinh mạch để chuyện, đem chính mình làm thành trọng thương, liền nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Thế thì không về phần. Trần Mặc lắc đầu nói, kể từ đó cũng quá tận lực, coi như trốn qua cái này bị, trêu đến chỉ huy sứ không thích, về sau cũng không có ngươi quả ngon để ăn, ngươi cũng không thể liền cái này thiên hộ cũng không làm à. Nếu là đả thương căn cơ, càng là được không bù mất. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Diệp Tử Ngạc giống như quả cầu ra xì hơi, hiểu xịu đầu đạm nào nói. Hôm nay hơi trễ trở đến Minh Nhi trước kia ta tiến cung hỏi một chút, nhìn xem nương nương đối với chuyện này là thái độ gì. Trần Mặc lời nói dừng một chút, nói ra, cho dù muốn đi Nam Cương cũng không sao, ngươi chỉ cần phụ trách dẫn đường, Ân Thiên khoát ta tới đối phó, chúng ta tốc chiến tốc thắng, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến mấy ngày cũng liền trở về. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Tử Ngạc nghiêng qua hắn một chút, hừ hừ nói, không hổ là thiếu niên tông sư, nói chuyện chính là kiên cường. Trần Mặc từ nàng trong lời nói phát giác được một cố vị chua, cười cười không nói chuyện. Cũng không phải hắn cuồng vọng, trước đây còn chỉ là ngũ phẩm võ giả thời điểm, liền cùng cổ thần giáo trưởng Lao Giang Khải Nguyên giao thủ qua, đối với những cái kia yêu nhân thủ đoạn hiểu rất rõ. Bây giờ đã nhập tam phẩm, trong tay còn có nửa bộ cổ kinh, lực lượng tự nhiên là càng đầy mấy phần. Người cái này ra hỏa. Diệp Tử Ngạc ánh mắt có chút phức tạp. Nàng là tận mắt nhìn xem Trần Mặc từng bước một trưởng thành. Vốn còn nghĩ chờ đối phương đột phá tứ phẩm, thông qua song tu đến vượt qua tông sư ngưỡng cửa, chơi một thanh dưỡng thành hệ đạo lữ. Kết quả song tu không có tu thành, chính mình còn bị đẩy đến Nam Cương. Vừa về kinh đô liền phát hiện đối phương đã dẫn đầu bước vào thiên nhân cảnh, có thể nói là đúng nghĩa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta có thể đi đến hôm nay một bước này, còn nhờ vào quyển kia bí thuật, công pháp của ngươi thật dùng rất tốt đây. Trần Mặc một mặt chân thành nói, ta ơn a. Diệp Tử Ngạc góc miệng có chút run rẩy, không nói một lời, xoay người rời đi. Nhìn qua kia bội vàng bóng lưng rời đi, Trần Mặc góc miệng có chút câu lên. Cái này nữ nhân từ Nam Cương sau khi trở về, ngược lại là so trước đó đàng hoàng hơn, hẳn là cũng không cần lo lắng nàng lại cử động cái gì ý đồ xấu. Nương nương bên kia khẳng định phải đi, nhưng cũng không nhất thời vội vã, vừa mới vừa nhậm chức, nhìn ta chằm chằm rất nhiều người, vẫn là điệu thấp chút tương đối tốt. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống thang lầu. Kỳ Lân các 5 tầng. So với trước 4 tầng phức tạp công năng cùng cấu tạo, tầng này lộ ra tương đương đơn sơ. Cả tầng lầu bị đả thông, không lương không trụ, nhìn một cái không sót gì. Xung quanh tường trắng, đơn giản tố khiết, trên mặt đất phủ lên màu xám gạch vông, cơ hồ không nhìn thấy dán vào khe hở, giống như một khối bóng loáng tấm gương. Cửa sổ sát đất bên cạnh trưng bày một cái thấp bé bàn trà, một bên lư đồng trên đặt vào ấm trà. Địa hỏa chính vượng, nhiệt khí bốc hơi. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người sắc mặt xanh trắng, nho nhã yếu ớt mảnh mai, giữa lông mày mang theo mệt mỏi thân sắc, cho dù là mùa hè, vẫn như cũ bọc lấy một kiện cầu áo khoác bằng da. Một người khác hất lên màu đỏ thắm áo lưới, dáng vóc khôi ngô giống như thiết tháp, chỉ là ngồi ở kia bất động, đều có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phốc phốc, cháo bột đã sôi trào, hơi nước đem nắp ấm nô lên, không ngừng rung động. Một cái áo đen thiếu nữ ngồi quỳ chân trên mặt đất, kéo lên ống tay áo, mang theo ấm trà, đem cháo bột rót vào trước mặt hai người trong chén. Lư Hoài Ngu đưa tay bưng lên sứ trắng chén trà, trực tiếp đem nóng hổi cháo bột uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, lại đến một chén. Nưu Tước Mâu Đan, lãng phí lá trà của ta. Vệ Huyền tức giận nói, về sau nếu là hắn lại đến, dùng nước sạch chiêu đãi là được rồi. Vâng. Thiếu nữ lên tiếng. Đi xuống đi. Vệ Huyền khoát tay áo. Vâng. Thiếu nữ không người lui ra. Lư Hoài Ngu sớm đã thành thói quen đối phương tính tình, cũng là không tức giận. Dương mắt liếc nhìn kia rời đi mảnh mai thân ảnh, ngựa khí nghiền ngâm nói, ta vốn cho rằng ngươi chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, bây giờ xem ra, thật đúng là coi nàng là thành truyền nhân đến nuôi dưỡng. Ngươi cũng đừng quên nàng họ gì. Vệ Huyền thản nhiên nói, ngươi cùng Kỳ Nhã thông gia thời điểm, ta cũng tưởng rằng đi cái đi ngang qua sân khấu, bây giờ không phải là liền hài tử đều lao đại rồi. Lư Hoài Ngu lông mày trầm xuống, ngươi hẳn là biết rõ, ta không có lựa chọn nào khác, lại nói, nên dung cùng những người khác không đồng dạng. Môn phiệt chính là môn phiệt, không có gì khác nhau. Vệ Huyền đưa tay ngắt lời nói, hoàng hậu điện hạ quý vi quốc mẫu, không phải là đồng dạng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi Khương gia bóng ma. Ở gia tộc ý chí trước mặt, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là không có phản kháng chỗ trống. Chương 341, quý phi đột nhiên tập kích. Cùng nương nương ngâm trong buồn 88. 2, chương 341, quý phi đột nhiên tập kích. Cùng nương nương ngâm trong buồn 88. 2, vậy ngươi còn đem cô bé kia mang theo trên người? Lư Hoài Ngu lắc đầu nói, tư không gia cũng không phải hiền lành gì a. Vệ Viên nuốt nuốt chén trà, nói ra, nàng từ 5 tuổi bắt đầu đi theo ta, đến nay đã 10 năm có thừa, ta dốc lòng bồi dưỡng, dốc túi tương thụ, trong nội tâm nàng mời ta như kính thần. Nếu như tương lai có một ngày, ta để nàng tự tay rửa sạch một thiệt, đến lúc đó, một bên là huyết mạch chí thân tộc nhân, một bên là truyền đạo học nghề ân sư, ngươi nói nàng sẽ làm sao tuyển? Lư Hoài Ngu có chút nhíu mày, hợp lấy ngươi chính là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, huyết mạch cái này đổ vật đến cùng có hay không trọng yếu như vậy. Vệ Huyền con ngươi nheo lại, cười nhẹ nói ra, thế gia kéo dài ngàn năm, đã sớm thẩm thấu đại nguyên mỗi một tấc nơi hẻo lánh, giết là giết không hết, chỉ có từ trên căn bản tan rã bọn hắn tồn tại, đó chính là huyết mạch. Lời nói im bặt mà dừng. Lư Hoài Ngu phía sau dâng lên một cỗ hàn ý hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn ốm yếu nam nhân thủ đoạn có bao nhiêu hung ác. Không muốn lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này, ngược lại hỏi, nghe nói Trần Mặc vừa mới nhậm chức, ngươi đem hắn phái đi Nam Cương. Vệ Huyền hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lư Hoài Ngu một chút, không nghĩ tới đối phương tin tức càng như thế linh thông, trầm mặc một lát, phản hỏi, ngươi đối cái kia tiểu tử rất để ý. Lư Hoài Ngu màu vàng nhạt con ngươi nhìn chằm chằm Vệ Huyền, trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết do nguyên nhân, Kỳ Lân các cao thủ nhiều như mây, dọn dẹp mấy cái cổ thần giáo dương nghiệt dễ như trở bàn tay, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Vệ Huyền nói ra, người ta đều là vì triều đình làm việc, cấp trên có mệnh lệnh liền phải chấp hành, nào có nhiều như vậy nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lư Hoài Ngu trong lòng trầm xuống. Phóng nhãn toàn bộ triều đình, có thể để cho Vệ Huyền xưng là cấp trên chỉ có một người, cho nên đây là hoàng đế an bài. Ta nghe nói Trần Mặc là cái trận đạo cao thủ, mỗi lần đi trấn ma ti đều sẽ để bắt hoang đãng ma trận phá giải tiến độ tăng lên một mảng lớn. Vệ Huyền thon dài ngón tay bóp đập cái bàn, có ý riêng nói, có lẽ có người không muốn để cho trận pháp nhanh như vậy phá giải, cho nên muốn cho hắn tìm một chút chuyện khác làm. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, cả hai chưa chắc có liên quan. Lư Hoài Ngu giữ im lặng. Một lát sau đứng dậy thẳng rời khỏi phòng. Thứ thật không có lễ phép. Vệ Huyền tựa ở bên cửa sổ uống một mình tự uống, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, một đôi mắt tựa như mực đậm đen như mực thâm thúy. Long Duệ sinh ra quý tước nhi trong số mệnh đi, dù có ngút trời trí khó vượt huyết chiếu bia, nhưng nếu là cái này tước nhi có long huyết, vậy liền khó mà nói đây. Khu khu cụ Trần Mặc từ Kỳ Lân các ly khai về sau, Ti Nha cũng đã tán đáng giá, thế là liền trực tiếp trở về Trần phủ. Gần nhất Trần gia ở trong thành danh vọng chính long như mặt trời ban trưa, Trần Chuyết cả ngày bận xa giao, Hạ Vũ Chi cũng bị đám kia quý vợ chồng mọi người kéo đi đánh bài, hắn cũng là rơi vào thanh tịnh, miễn cho lại muốn bị nhị lao thẩm vấn. Đi vào đồng xương, vừa mới đẩy cửa phòng ra, một đạo bóng hình xinh đẹp liền nhào vào trong ngực hắn, trắng như tuyết ra thịt không đến mảnh vải, thon dài hai chân quẩn tại bên hông hắn, thân mật tại hắn chỗ cổ liếm láp, sau lưng lông xù cái đuôi nô lên lão cao. Mèo nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên tùy tiện biến thành người, vạn nhất bị những người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Trần Mặc cao mày nói. Miêu ô. Ú Cơ Nhu thuận gật đầu. Kỳ thật, nàng là đang nghe chủ nhân tiếng bước chân sau mới biến thành hình người. Mặc dù đã thành thói quen làm một con mèo, nhưng vẫn là càng ưa thích thân thể của nhân loại, có lẽ là bởi vì nàng cũng không muốn trở thành chủ nhân bên người dị loại. Trần Mặc ánh mắt nhìn quanh chu vi, Cơ Liên Tinh đâu? Mèo. Ú Cơ chỉ vào cửa sổ, biểu thị người đã đi. Trần Mặc cũng là lơ đễnh, thay đổi quan bảo, phủ thêm một kiện tắm phục, liền hướng về sau viện đi đến, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm một cái nghỉ ngơi một chút. Ú Cơ thì biến trở về miêu miêu bộ dáng, yên lặng cùng sau lưng hắn. Trong bồn tắm sớm đốt tốt nước nóng, trong không khí tràn ngập hơi nước. Trần Mặc ngâm tại trong ao, dựa lưng vào thành ao, hài lòng híp mắt lại. Trong khoảng thời gian này sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, tinh thần ít nhiều có chút mỏi mệt, nghĩ tới chút thời gian lại muốn đi Nam Cương, không khỏi thở dài. Diệt trừ cổ thần giáo dư nghiệt loại sự tình này, chỗ nào còn cần chỉ huy sứ tự mình hỏi đến. Rất rõ ràng chính là chạy ta tới. có thể ta cùng vị kia vệ đại nhân làm không gặp nhau, cũng không về phần liền thân phận cũng không để ý, như thế nhằm vào ta. Trần Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy việc này phía sau có chút kỳ quặc. Ngay tại hắn âm thầm trầm ngâm thời điểm, đột nhiên cảm giác có song nu để khoác lên trên người mình, chính lau sạch nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng. Cái này xuẩn mèo lại biến thành người. Được rồi, dù sao nơi này liền hai chúng ta. Đừng nói, thủ pháp ngược lại là còn không tệ. Kỳ thật nàng bình thường rất ngoan, cũng đã giúp ta không ít việc, ta đối nàng tựa như là có chút hà khắc rồi. Ừ, ngày mai cho thêm nàng mua chút cá khô nhỏ đi. Trần Mặc điều chỉnh một cái tư thế, cái hót gối lên mềm nhũn nắm bên trên. Cặp kia nu để thuận trên cổ hoạch tấn để ép huyệt thái dương, lực đạo vừa phải, cảm giác sảng khoái để hắn kem chút hử ra âm thanh tới. Dễ chịu sao? Giọng nữ hỏi. Ừm. Hả? Trần Mặc lấy lại tinh thần, đột nhiên mở mắt nhìn lại. Chỉ gặp một đôi xanh bích mâu tử chính sâu kín nhìn chăm chú lên hắn, mà Miêu Miêu thì nằm ở bên cạnh run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Nương, nương nương. Trần Mặc cuống quýt ngồi dậy, ngài sao lại tới đây? Thế nào, Trần đại nhân không chào đón bạn cung? Ngọc U Hàn bén lên váy, ngồi tại bể tắm biên giới, màu tím váy xếp nếp phát họa ra bay bổng đường cong. Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Trần Mặc vào đầu nói, ti chức chỉ là có chút hiếu kỳ, dù sao nương nương bình thường rất ít xuất cung. Trần đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, bên người cô nương nhiều buổi không đến, làm sao có thời giờ đến trong cung? Bản cung cũng chỉ có thể tự mình tới một chuyến. Ngọc U Hàn khỏe môi mang theo vài phần lạnh ước, ngươi cho rằng đấm bóp cho người chính là ai? Cái kia là cô. Trần Mặc nhớ tới cùng Lăng Ngưng Chi tu hành thời điểm, vang lên bên thai kia âm thanh giận dữ mắng mỏ, nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, nương nương hiểu lầm, ti chức là nhìn sắc trời quá muộn, suy nghĩ các loại ngày mai lại đi trong cung cho ngài thỉnh an. Về phần chi như nàng, Ngọc U Hàn khoát tay áo, nói ra, không cần giải thích, bản cung cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi tính cách. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra, nương nương quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Nhưng là, nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, Ngọc U Hàn nghiến chặt hàm răng, hận hận nhìn hắn chằm chằm, lần sau ngươi cùng kia đạo câu ngủ thời điểm, có thể hay không đừng để bản cung biết rõ. Từ phía trên đen dày vò đến hướng đông, ngươi là loài lửa hay sao? Trần Mặc ngẩn ra một chút, lập tức kịp phản ứng, cẩn thận nghiêm túc nói, kia Hồng Lăng lại bắt đầu viễn trình liên tiếp. Ngươi cứ nói đi. Ngọc U Hàn đấy mắt u oán đều nhanh yếu giật xuất lai. Nàng giải Trần Mặc tính cách, đối với hắn bên người những cái kia anh yến yến cũng không phải rất để ý, hoặc là nói, căn bản là không có để vào mắt. Nhưng không thể mỗi lần làm chuyện xấu thời điểm, đều để nàng cũng đi theo chịu khổ a. Mấu chốt còn không biết do cái gì thời điểm đến, vạn nhất bên cạnh còn có những người khác tại, chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Tỷ như lần trước, Diệp Tử Ngạc ngay tại trước mặt, nàng kém chút không có kéo căng ở. Ngươi nhìn việc này chỉnh. Trần Mặc biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, chê cười nói, ti chức cũng không nghĩ tới sẽ là loại này tình huống. Hắn đã dùng thực quan quỹ che giấu đạo lực ba động, những người khác không có vấn đề, duy chỉ có Lăng Ngưng Chi không được, xem ra phải cùng Thiên Xu các đạo pháp có quan hệ. Bất quá lần trước nhập đạo thời điểm, cũng không có phát sinh loại này tình huống, xem ra có thời gian còn phải cùng đạo tôn nhiều hơn giao lưu. Chính ngươi tâm lý nắm chắc là được rồi, nếu có lần sau nữa, đừng trách bản cung đối kia đạo cô không khách khí. Ngọc Ú Hàn lạnh lùng nói. Ti chức minh bạch. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, tham dò tính hỏi, nương nương đến đều tới, muốn hay không cùng một chỗ ngâm chút? Ngọc Ú Hàn phiết qua chán, không nói gì. Trần Mặc ngầm hiểu, đưa tay liền muốn đưa nàng ôm lấy. Chờ một cái. Ngọc Ú Hàn lên tiếng nói. Trần Mặc động tác một trận, nương nương không muốn tán tỉnh. Ngọc Ú Hàn lườm hắn một cái, đồ đần, quần áo còn không có thoát đây, nào có mặc quần áo tắm. Trần Mặc lúc này mới kịp phản ứng, ti chức giúp ngươi. Không cần, bản cung chính mình tới. Ngọc Ú Hàn do dự một cái, đưa tay mở ra bên hông của màng, váy dài trượt xuống, lộ ra trắng nón vai đẹp cùng tình xảo xương quai xanh. Chỉ gặp bên trong mặc là một bộ màu tím tiểu y y, mang theo chạm giống hoa văn áo ngực nâng lên chịu nặng bạch đoàn, thận tinh tế như dương liễu, mỏng manh vải vóc bao lấy hồn biên đường cong. Chú ý tới Trần Mặc đờ đẫn ánh mắt, gương mặt hiện hiện một vòng nghiến hồng. Tuy nói hai người trước đó cũng cùng nhau tắm qua, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút ngượng ngùng. Mở ra thon dài hai chân, tiến vào trong ao, thần sắc có chút không tự nhiên, nhìn cái gì vậy? Trần Mặc tráng lấy lá gan, đưa tay nắm ở vòng eo, trực tiếp đem thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, da thịt dính sát hợp lại cùng nhau, hồi mắt nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, đương đương là ti trước gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Ngọc U Hàn hừ lạnh một tiếng, ít đến bộ này, ngươi đối hoàng hậu cũng là nói như vậy a? Trần Mặc lắc đầu nói, cái này thật không có. Trong đầu hắn thơ rất nhiều, cái này thủ sát thực không có trách qua. Bản cung vậy mới không tin, ngươi người này miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Lúc này, Ngọc U Hàn tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, ngựa khí mang theo vài phần bối rối, nói xong chỉ là ngâm trong bồn tắm, ngươi cũng chớ làm loạn a. Trần Mặc nghiêm túc nói, nương nương yên tâm, ti chức chưa từng làm loạn, bình thường đều là có tiết tấu tới. Ngọc U Hàn, nàng đột nhiên có chút hối hận, biết rõ cái này ra hỏa sắc đảm bao tiền, còn chủ động đưa tới cửa. Vạn nhất phát động hùng lăng, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bất quá nghĩ đến Trần Mặc cùng kia đạo cô khoái hoạt, chính mình chỉ có thể ở trong cung kẹp gối đầu, trong lòng liền biệt khuất vô cùng. Quay người đối mặt với Trần Mặc, đưa tay chống đỡ tại kiên cố trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn đẩy ngã tại bên cạnh ao. Nương nương. Trần Mặc biểu lộ mờ mịt. Ngọc U Hàn cắn chặt môi, trong mắt dâng lên hơi nước, mới vừa rồi còn không có theo xong đâu, nên theo chính diện. Chương 342, Ngọc sư phó sát người phục thị. Nương nương bị mẫu thân bắt bao hết. Một, chương 342, Ngọc sư phó sát người phục thị. Nương nương bị mẫu thân bắt bao hết. Một, nương nương, ngài đây là? Trần Mặc nằm ngửa tại bể tắm biên giới, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Ngọc U Hàn ngồi ở trên người hắn, hai tay chống lấy lồng ngực, tóc xanh như suối rủ xuống, đôi mắt tràn ngập ướt át hơi nước. Ngoài miệng nói không cho hắn làm loạn, chính mình lại như thế chủ động, nương nương đây là thụ cái gì kích thích rồi? Xanh thẳm ngón tay ngọc xẹt qua da thịt, Trần Mặc tựa như giật điện run rẩy một cái, thần sắc có chút khó qua, nhưng vẫn là tại cường tự nhẫn lại lấy. Ngọc U Hàn đem hắn biểu lộ thu hết vào mắt, đáy mắt lướt qua mỉm cười, nhưng như cũ sụ mặt, thư lạnh nói, ngươi liền không có cái gì muốn đối bản cung nói. Trần Mặc nghi ngờ nói, nương nương chỉ là phương diện kia, còn cùng bản cung giảng ngu. Ngọc U Hàn đầu ngón tay đâm hắn ngực, hỏi, ngày đó từ Hàn Tiêu cung ly khai về sau, ngươi có phải hay không đi tìm hoàng hậu rồi? Trần Mặc cuống họng giật hợp lấy là chờ ở tại đây chính mình đâu. Nương nương đối với hắn bên người cô nương, chỉ cần không phải ở trước mặt gặp được, cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, duy chỉ có hoàng hậu cùng đạo tôn hai người là ngoại lệ. Mỗi lần ghen tuông đại phát, cơ bản cũng đều là bởi vì các nàng. Ti chức dù sao cũng là mệnh quan triều đình, phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải đi cùng hoàng hậu báo cáo tình huống. Trần Mặc nói, sau đó liền báo cáo lên giường rồi. Ngọc Ú Hàn chất hỏi, cái này thật không có. Trần Mặc vội vàng giải thích nói, đêm đó Lâm Bổ Đầu cũng tại, ti chức còn giúp nàng phất trừ hàn độc, thật nhiều cung nhân đều thấy được. Bản cung nhớ kỹ, cái kia tiểu thư nhà họ Lâm giống như cũng cùng ngươi dây dưa không rõ. Ngọc U Hàn con ngươi có chút nheo lại, ngươi cái này ra hỏa, sẽ không phải là gì sinh ăn sạch đi. Trần Mặc, nương nương trực giác vẫn là trước sau như một tinh chuẩn. Bất quá loại chuyện này nếu là thừa nhận, bình giấm chua không phải nổ không thể. Làm sao có thể chứ? Trần Mặc lắc đầu nói, Lâm Bổ Đầu thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, mà lại hoàng hậu điện hạ quý vi quốc mẫu, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ha ha, ngươi hỏa hại cô nương, cái nào không phải hoàng hoa khuê nữ? Ngọc U Hàn cười nhạo nói, lại nói, liền Khương Ngọc Thiền cái kia hồ mỹ tử, tại loan trong tiệu cũng dám ăn bụng, trong âm thầm không chừng sẽ có bao nhiêu phóng đãng đây. Nhìn xem Trần Mặc kia trột dạ bộ dáng, nàng đôi mắt bên trong ú oán đều nhanh yếu giật xuất lai. Thật đúng là để bản cung đoán chúng. Chắc không được ngươi đêm đó không chịu tại Hàn Tiêu cung ngủ lại, quả nhiên là nghĩ tới cái kia họ Khương. Khu khu, nương nương thật hiểu lầm. Trần Mặc cẩn thận nghiêm túc nói, ti trước sở dĩ không có lưu tại Hàn Tiêu cung, là sợ chính mình nhịn không được. Nhịn không được cái gì? Ngọc Ú Hàn cao mày nói. Vừa dứt lời, lập tức liền phản ứng lại. Nghĩ đến ngày đó Trần Mặc hoang đường yêu cầu, má ngọc bá một cái nhiễm lên đỏ bừng, phiết qua trán, hờn buồn bực nói, ngươi cái này ra hỏa, cả ngày liền nghĩ những này đồ vật. Chẳng lẽ không làm chuyện xấu có thể cho ngươi tức chết hay sao? Cái này thật đúng là có thể. Trần Mặc nhỏ giọng thầm thì nói, đừng trách ti chức không phải người, chỉ đổ thừa nương nương quá mê người à. Phi, lộn xộn cái gì? Ngọc U Hàn xì một tiếng, do dự một chút về sau, do hỏi, nói sẽ trở về, Khương Ngọc Thiền nàng. Có hay không để ngươi vậy, vậy dạng? Loại nào? Trần Mặc mở miệng nói. Chính là từ phía sau. Ngọc U Hàn có chút khó mà mở miệng. Đương nhiên không có. Trần Mặc kịp phản ứng, nghiêm túc nói, ti chức cũng là có điểm mấu chốt, không phải cái gì cố đều xào, ngoại trừ nương nương bên ngoài, đối những người khác không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thứ, bạn cũng vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngọc U Hàn ngoài miệng nói như vậy, góc miệng lại không tự chủ nhếch lên. Trần Mặc thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nương nương mặc dù thích ăn dấm, nhưng xác thực vẫn rất dễ dụ. Ngay tại hắn cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, đột nhiên phát hiện huyệt khiếu quanh người không biết khi nào bị phong bế, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Ngọc U Hàn cổ tay khẽ đảo, một cái bình sứ trắng trống rông hiện hiện. Mở ra nắp bình về sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Đây là còn thuốc cục đặc chế dầu thuốc, có thể cường ngân hóa huyết, làm dịu mệt nhọc. Nàng đem dầu thuốc đổ vào lòng bàn tay, hai tay ma sát, trong miệng nói ra, Khương Ngọc Tiền hẳn là cũng không có giúp ngươi theo qua thân thể a. Trần Mặc, trang diện này làm sao cảm giác khá quen đâu? Lần trước trong cung, nương nương liền đến một thanh phương hướng ngược trùng, đây là chơi nghiện rồi. Đã muốn theo, vậy liền theo nguyên bộ, bản cung thế nhưng là theo ngươi học. Ngọc U Hàn đem lòng bàn tay xoa nóng, ở trên người hắn nhẹ nhàng theo xoa nhẹ bắt đầu. Tại dầu thuốc bôi chân cùng nhiệt lực ra chỉ dưới, xúc cảm bị tiến một bước phóng đại, Trần Mặc hô hấp dần dần trở nên thô trọng, toàn thân kéo căng, gân xanh bạo lồi, da thịt nổi lên nhàn nhạt đỏ như máu. Trên thân thể kích thích chỉ là một phương diện, chủ yếu là trên tâm lý có loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Cùng trước đó đơn thuần giúp hắn tháo lửa khác biệt, nương nương lần này theo đến 10 phần nghiêm túc cẩn thận, nhẹ lũng chầm bê, xoa bóp theo kiểu, giống như thật thay vào kỹ sư nhân vật. Thử hỏi toàn thiên hạ ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có ai có thể hưởng thụ được đại nguyên hoàng quý phi xoa bóp phục vụ? Cái này ra hỏa làm sao trở nên so trước đó càng tăng lên? Ngọc U Hàn âm thầm nói thầm, vuốt ve kia tựa như là nham thạch kiên cố cơ bắp, nhịp tim cũng có chút loạn tiết tấu. Cố nén rung động, lên tiếng hỏi, bản cung nghe nói ngươi được an bài đi Nam Cương rồi. Không sai, ti chức còn muốn lấy ngày mai tiến cung hướng nương nương báo cáo việc này. Trần Mặc miễn cưỡng tập trung lực chú ý, hồi đáp, nghe La Thiêm Sử nói, đây là Thiên Lân vệ chỉ huy sứ an bài, ti chức cũng nghĩ không ra được chỗ nào đắc tội hắn. Ngọc U Hàn nói ra, vệ huyền sẽ không như thế nhàm chán, cho dù nhằm vào ngươi, cũng không về phần dùng như thế vụng về thủ đoạn. Nương nương đối vị kia vệ đại nhân hiểu rất rõ. Trần Mặc hiếu kỳ nói. Ngọc U Hàn lắc đầu nói, ngược lại là không có gì tiếp xúc, chỉ là nghe nói qua một ít chuyện thôi. Vệ huyền làm tiền triều nguyên lão, tiên đế tại trước khi lâm trùng khâm điểm hắn là phù lòng chi thần, thế là vệ huyền một tay sáng lập Thiên Lân vệ, hoàng quyền đặc cách, giám sát quần thần, lấy thủ đoạn đấm máu chấn áp triều đình. Tuy nói bởi vậy bị rất nhiều người lên án, nhưng xác thực ổn định thế cục, trợ giúp tân quân ngồi vững vàng hoàng vị. Thẳng đến Vũ Liệt triệt để trưởng khống triều chính, gây dựng lại Trung thư tỉnh, bắt đầu trọng dụng Lư Hoài Ngu, vệ huyền liền dần dần lui khỏi vị trí đến phía sau màn. Nhưng cho dù hắn những năm gần đây từ không vào triều, vị trí nhưng thủy chung bảo lưu lấy, đến nay cũng không ai dám trước mặt mọi người đề cập tên của hắn, cái này trong triều cơ hồ thành một loại cấm kỵ. Tựa như nương nương đồng dạng. Trần Mặc chen miệng nói. Ngọc Ú Hàn lườm hắn một cái. Bất quá xác thực cũng kém không nhiều, hai người uy danh đều là giết ra tới. Đúng rồi, còn có kiện nghe đồn, tương đối có ý tứ. Ngọc Ú Hàn nhớ ra cái gì đó, nói ra, năm đó yêu ma hỏa loạn kinh đô, Vũ Liệt lại nhiễm bệnh hiểm nghèo, triều cương hỗn loạn tương mừng, thậm chí có yêu ma nhập thân vào trọng thần trên thân. Vệ Huyền đi thủ đoạn phi thường, tiền trạng hậu tấu, mệnh lệnh thủ hạ rửa sạch hết thể người khả nghi. Chính mình thì đeo kiếm vào cung, canh giữ ở Càn Cực cung trước cửa, mấy chục ngày đến nửa bước không rời, thẳng đến đại trận hoàn thành. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới hắn thân cư cao vị, vẫn còn trung thành như vậy, thế mà tự mình hộ giá. Không chỉ là hộ giá. Ngọc U Hàn thản nhiên nói, yêu ma thủ đoạn quỷ quyệt, khó lòng phòng bị, hắn đã là ngăn cản yêu ma đi vào, cũng là phòng ngừa Vũ Liệt ra. Phàm là Vũ Liệt biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, hắn liền sẽ quyết định thật nhanh, tự tay thí quân. Thí quân? Trần Mặc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chắc không được Vũ Liệt không chịu trọng dụng Vệ Huyền, nguyên lai hắn hiệu trùng cũng không phải là hoàng đế, mà là quốc gia. Năm đó hộ quân là vì Đại Nguyên, về sau ý đồ thí quân cũng là vì Đại Nguyên, đối với loại này cô thần, Vũ Liệt trong lòng hẳn là chán ghét nhiều hơn thưởng thức. Cái này cũng chỉ là đồn đại thôi, đã không cách nào khảo chứng. Ngọc U Hàn nói ra, bất quá từ Vệ Huyền phong cách hành sự đến xem, làm ra như thế đại nghịch bất đạo hành vi cũng đúng là bình thường. Trần Mặc trầm ngâm nói, vậy hắn phái ti trước đi Nam Cương, rất có thể là hoàng đế mệnh lệnh. Ngọc U Hàn khẽ bước cằm, bản cung cũng nghĩ như vậy. Vũ Liệt cử động lần này sợ là cất giấu khác tâm tư. Trần Mặc chợt chợt lưỡi, ý đồ thí quân Vệ Huyền, như đoạt quốc vận quý phi, hồng hạnh xuất tường hoàng hậu, kiếm bổ tẩm cung trưởng công chúa, cùng tư thông yêu tộc dụ vương phủ. Lớn như vậy kinh đô tất cả đều là phản tặc. Hoàng đế có thể làm được mức này, đời này cũng là có. Bất quá cũng là không sao, Vũ Liệt nếu là đối ta có sát tâm, không có khả năng chờ tới bây giờ. Trần Mặc nói ra, mà lại ân tiên khoát còn sống, cổ thần giáo liền chết cũng không hàng, dứt khoát nhờ vào đó cơ hội hoàn toàn kết hậu hoạn. Chương 342, Ngọc sư phó sát người phục thị. Nương nương bị mẫu thân bắt bao hết. 2, chương 342, Ngọc sư phó sát người phục thị. Nương nương bị mẫu thân bắt bao hết. 2, trước kia hắn chỉ là thuế phàm cảnh, khắp nơi đều muốn cầu, bây giờ bước vào thiên nhân cảnh về sau, cái eo cũng cứng rắn không ít. Chỉ cần không gặp được chí tôn hoặc là đỉnh tiêm nhất phẩm, tối thiểu tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Trừ cái đó ra, còn có chút cái khác nguyên nhân. Một phương diện, cùng Thẩm Chi Hạ phân biệt đã có đoạn thời gian, trong lòng thực nhớ lợi hại, muốn đi Võ Thánh Sơn nhìn xem nha đầu kia. Tiếp theo, đạo tàng bí cảnh cũng sắp mở ra, căn cứ nguyên kịch bản đến xem, vị trí hẳn là ngay tại Thanh Châu phụ cận, xử lý xong Nam Cương sự tình về sau, vừa vặn có thể tiện đường đi qua nhìn một chút. Ngay tại Trần Mặc âm thầm suy nghĩ thời điểm, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái. Tê. Nương nương. Ngọc U Hàn bàn tay dọc theo cơ bụng trượt, lực đạo không ngừng tăng thêm, xanh bích mâu tử quan sát hắn, cổ thần giáo bản cung cũng không để ý, bất quá ngươi lần này cùng Diệp Tử Ngạn đồng hành, trên đường sẽ không phải phát sinh cái gì à? Diệp Thiên Hộ hiện tại đàng hoàng hơn, hẳn là cũng không có cái kia lá gan. Trần Mặc ngữ khí khó nhọc nói, huống hồ ti chức cao hơn nàng ra một cảnh giới, muốn tính toán ti chức cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Tử Ngạc dáng dấp coi như không tệ, ngươi liền không có chút nào tâm động. Không động được một điểm, ti chức trốn còn không kịp đây. Thật sao? Ngọc U Hàn đối với hắn định lực cầm thái độ hoài nghi. Bất quá trong lòng đã sớm có dự định, cho nên cũng chưa từng có điểm ép hỏi. Cảm nhận được đó cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt biến hóa, thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc, làm sao so trước đó khoa trương hơn. Giang giác, bên hai truyền đến một trận khớp nối ma sát dị hưởng. Ngọc U Hàn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ gặp Trần Mặc vậy mà dùng khí huyết cứ thế mà xông phá khiếu huyệt, tránh thoát trói buộc, ngồi dậy. Toàn thân đỏ thẫm, bắp thịt cuộn cuộn, thân hình so với vừa nãy lớn hơn một vòng, thở ra khí tức đều mang sóng nhiệt, thơ máu dày đặc hai mắt một mực nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngọc U Hàn không hiểu có chút khẩn trương. Nương nương ấn nửa ngày cũng mệt mỏi, vẫn là để ti trước tới hầu hạ ngài đi. Trần Mặc trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy ấn tại trên đùi. Không, không cần. No. Ngọc U Hàn lời còn chưa nói hết, miệng liền bị ngăn chặn, dãy rủa cũng biến thành càng phát ra bất lực. Một khắc đồng hồ về sau, tiếng kinh hô truyền đến, không thích hợp, trên người ngươi làm sao như thế bỏng? Nói rất dài dòng. Ti chức ngoài ý muốn thu được một giọt long huyết. Nói chuyện cứ nói, ngươi hướng bản cung trên thân xóa thuốc dầu làm gì? Cầu nô tài, dừng tay, đừng ở chỗ này. Mèo. Miêu miêu ghé vào cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Không nghĩ tới cái này kinh khủng nữ nhân, thế mà cũng sẽ lộ ra bộ dáng như thế. Quả nhiên vẫn là chủ nhân lợi hại, còn dám đánh nàng cái mông, nhìn nàng toàn thân phát run bộ dáng, hẳn là rất đau đi. Nhìn cái gì vậy? Ngọc U Hàn dư quang chú ý tới nó, miễn cưỡng nhấc lên một tia lực khí, ngón tay cách không một điểm. Miêu miêu như bị sét đánh. Hai mắt một phen, lên tiếng ngã xuống đất. Sắc trời dần dần muộn. Chân phủ trước cửa, một đỉnh nhuyễn kiệu rơi xuống. Người hầu xốc lên màn kiệu, thân mặc gấm váy dài hạ vũ chi đi xuống. Nàng luốt luốt mi tâm, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, từ khi Trần gia trở thành ngự tứ dũng liệt thế gia về sau, cái này mấy thiên ứng thủ liền không ngừng qua, mà lại rất nhiều cục còn không tốt đẩy. Lấy hạ vũ chi tính cách, thực sự cùng đám kia anh oanh yến yến phu nhân chỗ không đến, ngoại trừ nghiên cứu nhà ai bài hát thêm hai, chính là suy nghĩ cái nào bảng hiệu son phấn nhan sắc đẹp mắt, chỉ là nghe cũng làm người ta nhức đầu. Nếu không phải còn có Lâm phu nhân ở đây, nàng làm một giây đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được. Còn có cái kia Đàm Sơ, hình như ngươi có thay đổi, liên tiếp đối nàng lấy lòng, trong lời nói còn có ý vô ý nghe ngóng Trần Mặc gần nhất tình huống, không biết rõ lại tại có ý đồ xấu gì. "Phu nhân, ngài trở về." Vừa đi vào cửa chính, Trần Phúc liền bước nhanh tiến lên đón. "Ừm, phòng tắm nước đốt xong chưa?" Hạ Vũ Chi hỏi. Bây giờ nàng thể xác tinh thần đều mệt, phi thường bức thiết muốn tắm rửa bông lòng một cái. "Ách, thiếu gia này lại chính tắm ra đây." Trần Phúc gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, lại nói cũng tắm nhanh một canh giờ, đến bây giờ cũng còn không có ra. Thời gian dài như vậy, hắn ở bên trong làm cái gì đây? Hạ Vũ Chi lông mày nhíu lại, nhấc chân hướng phía hậu viện đi đến. Đi vào cửa phòng tắm bên ngoài, ngưng thần cảm giác, lại không phát hiện được bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên là bị người dùng đạo pháp tận lực đã cách trở. Chỉ là tắm rửa mà thôi, về phần cẩn thận như vậy, cái này tiểu tử 89/10 lại đi trong nhà mang cô nương. Nếu như là Thanh Tuyển, hắn cũng sẽ không che che lấp lấp, hiển nhiên lại là không biết ở đâu trêu chọc cuồng long lãng điệp. Buổi sáng mới vừa vặn nói qua, để hắn gần nhất an phận một chút, một ngày thời gian cũng chưa tới liền lộ ra nguyên hình, đơn giản đem lão nương nói xem như gió thoảng bên tai. Hạ Vũ Chi cắn chặt hàm răng, tức giận đến không nhẹ, nhưng vẫn là duy trì lý trí, không có trực tiếp xông vào. Bất kể nói thế nào, Trần Mặc cũng là thiên hộ, ở trước mặt người ngoài, nhiều ít vẫn là muốn cho hắn chừa chút mặt mũi. "Chờ ngươi ra, nhìn lão nương thế nào giáo huấn ngươi." Phòng tắm bên trong tràn ngập nhàn nhạt quế hoa hương thơm. Ngọc U Hàn mềm nhũn dựa vào trong ngực Trần Mặc, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan, một đôi mắt như giận tự oán nhìn hắn chằm chằm. "Chẳng lẽ ngươi muốn dạy vào chết bản cung hay sao?" Tại Long Huyết gia chỉ dưới, Trần Mặc nguyên bản liền cường hãn thể chất lại lần nữa thể biến, đã đến không hợp thói thường trình độ. Lúc đầu nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, kết quả Ngọc sư phó bận rộn nửa ngày, sử xuất tất cả vô liếng, lại giống như là đang cho hắn trợ hứng, ngược lại đem chính mình cho mệt quá sức. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn ở trên người vẽ bản đồ. Trần Mặc một mặt vô tội nói, là nương nương bắt đầu trước, cũng không thể quản giết không quản trốn a. "Vậy ngươi cũng không thể dùng nơi đó, kém chút liền." Ngọc U Hàn muốn nói lại thôi, gương mặt hiện ra đỏ bừng, xấu hổ nói, "Ngươi bây giờ là càng ngày càng làm cản, căn bản là không có đem bản cung để vào mắt, đâu còn có một chút trưởng ấu tôn thi. Ti chức là đem nương nương để ở trong lòng." Trần Mặc cười tủm tỉm nói, lại nói, "Mới thế nhưng là nương nương hô hào đừng có ngừng." "Ngươi còn nói?" Ba chữ kia rõ ràng là cách ra động. Ngọc U Hàn tại bên hông hắn dùng sức nhéo một cái, đau hắn nghe răng trợn mắt. Kỳ thật Ngọc U Hàn cũng không bài xích cùng Trần Mặc tiếp xúc thân mật, nếu không cũng sẽ không như thế dung túng hắn, có thể cái này ra hỏa luôn luôn thuận cán trèo lên trên, biến đổi hoa văn trà tân chính mình. Nếu như chờ hắn tu đến nhất phẩm, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. "Bản cung thực sự khống chế ngươi." Qua một hồi lâu, cảm xúc dần dần bình phục lại, Ngọc U Hàn cau mày nói, "Ngươi mới vừa nói cái này cái gọi là Long Huyết là từ Thiên Vũ kho 3 tầng lấy được." "Không sai, bức họa kia ở đây lấy một đầu lao long." Trần Mặc đem đại khái trải qua nói một lần. Nghe ngược lại không giống như là đơn thuần khí linh, tựa hồ là xen vào hư thực ở giữa tồn tại. Ngọc U Hàn trầm ngâm một lát trong mắt nở rộ ánh sáng xanh, đem Trần Mặc bao phủ ở bên trong. Tại xanh bích hoa ánh sáng chiếu xuyên xuống, thân thể dần dần trở nên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp xương cốt cùng trong kinh mạch trào lên khí huyết. Kia tựa như sông lớn mênh mông quần quần khí huyết bên trong, ẩn ẩn có mấy đạo nhan sắc càng đậm nước chảy xiết, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản là không có cách phát hiện. Không có một tia yêu khí, mà là cao độ ngưng tụ năng lượng thể, chắc không được như thế ẩn nấp. Ngọc U Hàn một chút liền khám phá Long Huyết bản chất. Trần Mặc hiếu kỳ nói, cho nên cái này dọn huyết dịch thật đến từ Long tộc. Không xác định. Ngọc U Hàn trần chờ nói, bản cung còn không có nghe nói qua, cái nào chủng tộc có thể đem trăm ngàn năm trước ký ức thông qua huyết mạch tiếp tục kéo dài, có lẽ thật đúng là cùng trong truyền thuyết Long có quan hệ. Trần Mặc đối với cái này ngược lại là nửa tin nửa ngờ. Trên đời như thật tồn tại như thế sinh vật hùng mạnh, làm sao lại không có bất luận cái gì ghi chép, chỉ có thể ở giả sử cùng tạp thư bên trong tìm tới một điểm nói chuyện không đầu suy đoán. Trước mắt xem ra, vật này cũng không có ý thức tự chủ, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể trợ giúp ngươi trưởng khống long khí, hẳn là lợi nhiều hơn hại, cũng là không dùng qua chia sẻ tâm. Lúc này, Ngọc U Hàn lời nói một trận, tựa hồ đã nhận ra cái gì. "Nương nương, thế nào?" Trần Mặc hỏi. "Không có gì." Ngọc U Hàn do dự một chút, lên tiếng nói ra, "Ta cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta ra ngoài đi." "Được." Trần Mặc lên tiếng. Hai người mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra phòng tắm. Ti chức nhìn thời gian này đây cũng không sớm, hoặc là đêm nay cũng đừng trở về. Trần Mặc ngoài miệng còn tại nói, đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Vũ Chi đứng dưới tầng cây, chính mặt không thay đổi nhìn qua hắn. "Nương, ngươi làm sao tại cái này?" "A, trong mắt ngươi còn có ta cái này mẫu thân." Hạ Vũ Chi khoanh tay, cười lạnh nói, "Ta ngược lại muốn xem, lần này mang về lại là cái nào hồ ly." Lam Nang nhìn thấy Trần Mặc sau lưng nữ tử kia khuôn mặt lúc, lời nói im bặt mà dừng, biểu lộ cứng ở trên mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập mở mịt cùng kinh ngạc. "Nương, nương nương, ngài làm sao tại cái này?" Chương 343, nương nương ngủ lại Trần phủ. Cùng hoàng hậu điện hạ xung đột nhau. Một, chương 343, nương nương ngủ lại Trần phủ. Cùng hoàng hậu điện hạ xung đột nhau. Một, nương nương. Hạ Vũ Chi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trước mắt nữ nhân thân mặc màu tím bách điệp váy dài, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân cùng phấn nộn chân trần, màu mực sợi tóc dùng một cây châm vàng buộc lên, tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như mỹ ngọc không tì vết, giữa lông mày lộ ra cự nhân ngàn dặm đạm mạc cùng uy nghi. "Trần phu nhân, lại gặp mặt." Ngọc Ú Hàn vuốt cằm nói, "Thiếp thân bái kiến quý phi nương nương." Hạ Vũ Chi lấy lại tinh thần, cô vít liền muốn bị xuống đất lễ bái. "Không cần đa lễ." Ngọc Ú Hàn tay áo vung khẽ, đưa nàng nâng lên, lên tiếng nói ra, "Lần trước chúng ta thế nhưng là nói xong, có rảnh muốn thường đến trong cung ngồi một chút, làm sao chậm chạp đều không gặp ngươi tìm đến bản cung." cái này. Hạ Vũ Chi chê cười nói ra, nương nương sự vụ bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, thiếp thân thực sự không dám quấy rầy. Người sang có tự mình hiểu lấy. Tuy nói nàng là võ đạo tông sư, phu quân lại là đương triều tam phẩm, nhưng ở cái này vị diện trước cũng cùng sâu kiến không khác. Thuộc hạ vĩnh viễn là thuộc hạ, nếu là nương nương biểu hiện hơi thân thiện một điểm, chính mình liền thuận cán trèo lên trên, thật đem đối chính đang thành bằng hưu đến chỗ, vậy liền thật không có chừng mực cảm giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là cái gì tình huống. Nàng vốn cho rằng Trần Mặc lại đem không rõ lai lịch cô nương mang về nhà bên trong, còn bắt đầu chơi uyên ương nghịch nước, không nghĩ tới ra lại là nương nương. Khu khu. Nhìn xem Hạ Vũ Chi muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ, Ngọc U Hàn hắng giọng, chủ động nói ra, bản cung có việc tìm đến Trần Mặc thương lượng, vừa lúc hắn đang tắm, liền tại phòng tắm hàn huyên vài câu, phu nhân hẳn là sẽ không để ý à. Không ngại, đương nhiên không ngại. Hạ Vũ Chi liên tục khoát tay, trong lòng nhưng cũng đang lẩm bẩm. Sự tình gì muốn đang tắm thời điểm nói, còn trọn vẹn nói chuyện một canh giờ. Mà lại Trần Mặc vừa ra thời điểm, còn nói để nương nương ban đêm tại Trần phủ ngủ lại, cái này không bày rõ ra chính là trai lơ à. Lam ngoại thần, cùng đại nguyên hoàng quý phi dây dưa không rõ, đã là phạm vào tội khi quân. Có thể nói đi thì nói lại, lựa chọn đi theo nương nương, vốn là tại nhảy múa trên lưới lao, nhiều cái này một cọc tội danh cũng là không tính là gì. Lại thêm hoàng hậu gần nhất lại là thăng quan, lại là ban tên, nàng cũng lo lắng quý phi sẽ hoài nghi Trần gia trung tâm. Kể từ đó, ngược lại là không có loại này lo lắng. Huống hồ dứt bỏ thân phận không nói, Ngọc U Hàn tu vi hoành ép cửu châu, quan sát chúng sinh, là thiên hạ mạnh nhất tu sĩ một trong, có thể được đến vị này ưu ái, đủ để chứng minh Trần Mặc ưu tú. Hạ Vũ Chi trong đầu rối bời, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là sợ hãi. Phu nhân không cần phải lo lắng. Ngọc U Hàn liếc mắt xem thấu ý nghĩ của nàng, thản nhiên nói, bản cung đối Trần Mặc là phát ra từ nội tâm thưởng thức, mặc kệ tương lai đối mặt cái gì tình huống, bản cung đều sẽ hộ ngươi Trần gia chu toàn. Đây là minh bài rồi. Nói đều nói đến phân thượng này, Hạ Vũ Chi cũng không tốt lại giảng đốc, cúi đầu nói, Trần gia thể chết cũng đi theo nương nương, cúc cung tận tụy, tuyệt không dao động. Về phần cái này thối tiểu tử, có thể được đến nương nương ưu ái, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, nương nương cao hứng liền tốt, tuyệt đối đừng khách khí. Trần Mặc, Ngọc U Hàn, đến cùng là ai không khách khí a? Ngọc U Hàn không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, mới bản cung nghe phu nhân nói ý tứ, Trần Mặc thường xuyên mang về nhà cô nương, không biết hoàng hậu có thể từng tới. Hạ Vũ Chi giật mình trong lòng, trong này còn có hoàng hậu sự tình? Không có, tuyệt đối không có. Hạ Vũ Chi đầu giao thành bắt lãng cổ, thiếp thân mới vừa rồi là đang nói đùa đây, Mặc Nhi hắn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, xưa nay sẽ không lung tung treo chọc cô nương, cùng hoàng hậu điện hạ càng là trong sạch. Đập, 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 nàng lời còn chưa nói hết, một trận tiếng bước chân vang lên. Trần Phúc đi vào hậu viện, đi tới gần, nói ra, phu nhân, trong cung người đến, nói là hoàng hậu điện hạ chuyển thiếu ra vào cung ý kiến. Ồ không. Hạ Vũ Chi biểu lộ cứng đờ. Ngọc U Hàn lườm Trần Mặc một chút, cười lạnh nói, thật đúng là đủ trong sạch đã trễ thế như vậy đều muốn gặp ngươi, xem ra hoàng hậu đối ngươi nhớ rất đây. Nhà rột gặp liền mưa đêm. Trần Mặc góc miệng giật giật, chột dạ rời ánh mắt. Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Ngọc U Hàn chắp hai tay sau lưng, hướng phía tiền viện phiêu nhiên mà đi. Hạ Vũ Chi cùng Trần Mặc liếc nhau, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, vội vàng đi theo sau lưng. Trần Phúc gãi gãi đầu, cảm giác không thích hợp. Vốn cho rằng cái này nữ tử áo tím là phu nhân quê mật, thật cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn phu nhân cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, hơn nữa đối với phương lấy bản cung tự xưng, trong lòng không khỏi hiện ra một cái to gan suy đoán. Không thể nào. Đi vào tiền viện. Một thân thanh ý tôn thượng cung chính chờ ở trước cửa. Xa xa nhìn thấy Trần Mặc về sau, bước nhanh tiến lên đón, trong miệng nói ra, "Trần đại nhân, hoàng hậu điện hạ xin ngài tiến cung một chuyến, nói là có nếu là tướng." "Thương." Ánh mắt bên cạnh rời, chú ý nói cái kia thân ảnh màu tím, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, tiết hầu phảng phất bị bàn tay vô hình bóc chặt, không phát ra được một điểm thanh âm. Ngọc U Hàn đại mi chau lên, lạnh lùng nói, nhìn thấy bản cung còn không hành lễ. "Hoàng hậu bình thường chính là như thế dạy ngươi." Tôn thượng cung cuống quýt quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, "Nô tỳ gặp qua quý phi nương nương." "Thật đúng là hoàng quý phi." Trần Phúc hít sâu một hơi, đầu gối như nhu ra, cũng đi theo bịch một tiếng quỳ xuống. Ngọc U Hàn meo lại con ngươi đánh giá nàng, trực tiếp liền nói, "Hoàng hậu tìm Trần Mặc cần làm chuyện gì?" Tôn thượng cung phía sau lông tơ từng chiếc buộc lên, trực giác bén nhảy nói cho nàng, "Phàm là có chút dầu diếm, hôm nay khả năng đều đi không ra cái việc này." Nàng nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí khó nhọc nói, "Điện hạ đối cổ thần giáo sự tình tương đối để ý. Nghe nói Trần đại nhân bị phái đi Nam Cương truy tra ma giáo dư nghiệt, muốn cùng hắn như vậy sự tình nói chuyện một phen." "Để ý cổ thần giáo?" Rõ ràng chính là để ý Trần Mặc đi. Ngọc U Hàn đối với cái này sớm có đoán trước, thản nhiên nói, "Ngươi trở về nói cho hoàng hậu, Trần Mặc đêm nay không rảnh, để nàng hôm nào lại ước thời gian đi." Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi từ phòng tắm ra thời điểm, ngươi đối bản cung nói cái gì tới?" Trần Mặc hồi tưởng một cái, cẩn thận nghiêm túc nói, "Ti trước nói, không còn sớm sủa, nương nương muốn hay không lưu tại trần phủ?" "Được." Ngọc U Hàn nhẹ gật đầu. Tôn thượng cung sợ run cả người, một cỗ hàn ý thuận cổ sống lan tràn ra, xông thẳng đỉnh đầu, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Chắc không được quý phi nương nương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hợp lấy Trần đại nhân vẫn là cùng hưởng trai lơ. Còn sững sờ tại cái này làm gì, bản cung nói chuyện ngươi nghe không hiểu. Ngọc U Hàn không nhịn được thua tay nói, cút đi. Phanh, tôn thượng cung phảng phất bị một thanh vô hình cự truy đập trúng, cả người lăng không bay ngược ra ngoài, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong tầm mắt. Để phu nhân chê cười. Nhìn thấy một bên ngốc như gà gỗ Hạ Vũ Chi, Ngọc U Hàn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình cử động như vậy ngược lại là lộ ra quá mức ngang ngược, xanh bích mâu tử xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc bừng tỉnh hoàn hồn, nói ra, Đông Sương còn có rảnh rỗi lấy gian phòng có thể cung cấp nghỉ ngơi, nương nương nếu là không chê, liền cùng ti trước tới đi. Ừm. Ngọc U Hàn lên tiếng, sát trời không còn sớm, phu nhân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền theo Trần Mặc ly khai đình viện. Trần Phúc quỳ rạp dưới đất, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu. Hạ Vũ Chi thân thể run rẩy một cái, vị vách tường chuyển đến băng ghế đá chỗ ngồi xuống, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tuy nói nàng đối với cái này sớm có dự cảm, lại không ngờ hai người đã tiến triển đến loại này tình trạng. Như chỉ là quý phi nương nương một cái thì cũng thôi đi, bây giờ xem ra, Trần Mặc cùng hoàng hậu ở giữa tựa hồ cũng thật không minh bạch, còn có cái kia luôn mồm để hắn làm phò mã trưởng công chúa. Cái này hậu cung đơn giản giống như là mở cho hắn đồng dạng. Bây giờ Trần Mặc nhìn như mọi việc đều thuận lợi, đó là bởi vì mâu thuẫn còn không có hoàn toàn bộc phát. Vô luận hoàng hậu vẫn là quý phi, đều không phải là nhân vật dễ đối phó, ai cũng không có khả năng nhượng bộ, sự tình thật muốn làm lớn chuyện, toàn bộ Trần gia đều muốn chịu không nổi. Làm không tốt chính là cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Cái này tiểu tử có thể đem nắm chặt sao? Chương 343, nương nương ngủ lại Trần phủ. Cùng hoàng hậu điện hạ xung đột nhau. 2, chương 343, nương nương ngủ lại Trần phủ. Cùng hoàng hậu điện hạ xung đột nhau. 2, Hạ Vũ Chi trong lòng bất ổn, luôn cảm giác cổ có chút mát mẻ siêu siêu. Dư Quang chú ý tới còn tại quỷ Trần Phúc, nói ra, được rồi, người đều đi, mau dậy đi. Trần Phúc hiết hầu khẽ nhúc đích, thấp giọng nói, phu nhân, lão nô mấy chục năm qua cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, không có công lao cũng có khổ lao. Ngài cùng lao ra nếu là chạy trốn, có thể nhất định phải mang lên lão nô a. Hạ Vũ Chi. Sát trời đã tối, dưỡng tâm cung đèn đuốc sáng tỏ. Nội điện, hoàng hậu nghiêng dựa vào nhỏ giường, chính mượn ánh đến lật xem một bản không có trang bìa thư tịch. Cái này tiểu tặc vẫn còn rất chịu khó, vừa trở về không có mấy ngày liền đổi mới năm nói. Mặc dù kịch bản hoang đường điểm, nhưng cũng coi là làm người say mê, mấu chốt là đối với hiện thực phân tích cùng châm chọc mười phần chân thực. Hoàng hậu tự nhiên có thể nhìn ra được, bộ này Ngân Bình Mai nhìn như là tại miêu tả dục vọng, nhưng trong câu chữ lại lộ ra quan trường mục nát, quyền lực dị hóa, nhân tính và mẹo, luân lý sụp đổ. Cùng hắn nói là một bản hối dâm sách báo ngược lại càng giống là một mặt chiếu rõ nhân tính tấm gương. Trước đó còn không có quyển sách kia sẽ đem ánh mắt tập trung tại thị tỉnh tiểu dân trên thân, ngược lại là thoại bản đề tài khai sáng một đầu khơi dòng. Nho nhỏ niên kỷ liền có như vậy cay độc bút pháp, quả thực là làm người ta giật mình. Trừ cái đó ra, hắn còn giống như rất am hiểu làm thơ, cũng coi là phong nhã đại tụng, mà lại đối với chính vụ cũng có chính mình độc đáo cách nhìn, chỉ coi cái quan võ quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Bằng không liền theo Lư Hoài Ngu nói, để hắn cho thái tử làm cái thư đồng, chỉ cần mỗi lần bản cung đều ở bên cạnh buổi tiếp liền tốt, nghĩ đến cũng không ra được cái gì được rẽ. Hoàng hậu âm thầm suy tư. Đông đông đông, lúc này tiếng gõ cửa phòng. Đến rồi. Hoàng hậu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng ngồi dậy, đem thư tịch giấu ở phía dưới gối đầu, lại đối trên bàn trang kính sửa sang lại một cái tóc mai, lúc này mới lên tiếng nói, vào đi. Tôn thượng cung đi đến, rũ cụp lấy đầu, nô tỳ tham kiến điện hạ. Hoàng hậu trông mong nhìn lại, lại phát hiện phía sau trống không một người, mày ngài không khỏi nhíu lên, làm sao chỉ có chính ngươi trở về, Trần Mặc đâu? Nhìn xem Tôn thượng cung sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, hoàng hậu ý thức được không đúng, trầm giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn thượng cung tổ chức một cái tiếng nói, nói ra, nô tỳ đi đến Trần phủ, muốn mời Trần đại nhân vào cùng, kết quả lại bắt gặp Ngọc quý phi, bị nửa đường tiền hồ. Hoàng hậu thần sắc khẽ giật mình, không dám tin nói, ngươi nói là Ngọc quý phi bây giờ ngay tại Trần phủ? Tôn thượng cung gật gật đầu, tiếng như mũi bẩn, không sai, nghe nàng ý tứ trong lời nói, đêm nay còn giống như dự định tại Trần phủ ngủ lại tới, để ngày hôm nào lại ước thời gian. Ngủ lại? Hoàng hậu thông suốt nhưng mà lên, nhấc lên một trận nở nang lay động. Điện hạ ngài đừng nội, khả năng không phải ngài nghĩ như vậy. Tôn thượng cung còn muốn mở miệng khuyên can, nhưng hoàng hậu đã nghe không lọt, nghiến chặt hàm răng, tức giận nói, giả hát phong cao, cô nam quả nữ, còn có thể là như thế nào? Kia yêu nữ thân là hoàng quý phi, tự nhiên như thế không biết liêm sỉ. Không được, bản cung không thể ngồi xem mặc kệ mặc cho nàng làm ẩu. Bại giá, đi Trần phủ. Điện hạ tỉnh táo. Tôn thượng cung đội vàng ngăn ở trước người, lo lắng nói, ngài dạng này tùy tiện đi qua, không nói đến sẽ dẫn tới bao lớn phong ba, đối với Trần đại nhân tới nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta. Nghe nói như thế, hoàng hậu bước chân hơi ngừng lại. Kỳ thật Tôn thượng cung nói có đạo lý, Ngọc U Hàn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nàng không được, cái này phía sau không chỉ có quan hệ đến hoàng thất danh dự, đồng thời còn sẽ cho Trần gia tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng. Huống hồ nàng nếu là cùng Ngọc U Hàn tại Trần phủ bộc phát xung đột, Trần Mặc kẹp ở giữa cũng không tốt làm. Cũng không thể như lần trước đồng dạng hai người thay phiên đánh cái mông a. Suy nghĩ đến đây, hoàng hậu tỉnh táo lại, ngồi về nhỏ trên giường. Lúc đầu nàng gọi Trần Mặc tới, đúng là có chính sự. Lần này vệ huyền an bài Trần Mặc đi Nam Cương, khắp nơi đều lộ ra cổ quái, nàng vốn định lấy cấm quân tử thương thảm trọng, cung đình cần tăng thêm nhân thủ, không thì vết thoát thân vì lý do, đem chuyện sự tình này cho thoái thác. Dù sao Trần Mặc là thực sự thị vệ lang tướng, nghĩ đến vệ huyền cũng tìm không thấy lý do để phản đối. Kết quả sự tình còn không có xử lý, liền bị Ngọc Cú Hàn nhanh chân đến trước. Nghĩ đến hai người này lại khả năng chính cháo dính nhau cùng một chỗ, hoàng hậu ngực tựa như là đè ép một khối tảng đá lớn, bị đè nén không thở nổi. Tôn thượng cung nhìn ở trong mắt, trấn an nói, ngày sau còn dài, điện hạ không cần vội vàng sao động, kia Ngọc quý phi cả ngày kêu đánh kêu giết, chỗ nào có thể so sánh được điện hạ. Theo nô thì thấy, Trần đại nhân bất quá là bức bách tại dâm uy, lá mặt lá trái thôi, trong lòng vẫn là càng hướng về điện hạ. Hoàng hậu âm thầm lắc đầu. Vậy là ngươi không thấy được Trần Mặc cùng rút Ngọc Quý phi cái mông chẳng cảnh. Ai bức bách tại ai dâm vi còn khó nói đây. Thôi, Thiên Lân vệ bên kia ngươi nhìn chằm chằm điểm, có bất luận cái gì động tĩnh tùy thời báo cáo. Hoàng hậu cắn môi, thở dài nói, Trần Mặc, vẫn là qua hai ngày rồi nói sau, Nam Cương việc này còn phải trước cùng hắn thương lượng một chút.
Vâng.
Tôn Thượng Cung lên tiếng lui ra. Hoàng hậu cánh tay trụ tại bàn nhỏ bên trên, ngón tay nhỏ nhắn vuốt vuốt mi tâm, nhỏ giọng thầm thì nói, Ngọc Ú Hàn sẽ không phải thật ăn xong lao sạch đi. Sớm biết rõ bản cung liền tiên hạ thủ vị cường. Trên ánh trăng đầu cảnh, bóng đêm tĩnh mịch, trên đường quanh quần phu canh cái mò âm thanh. Trong phòng ngủ, ánh nến chập chờn. Ngọc Ú Hàn ngồi tại bên giường, hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt đánh giá Trần Mặc, bản cung ngăn đón không cho ngươi đi gặp hoàng hậu, trong lòng ngươi nhưng có bản khí. Trần Mặc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, tại ti chức trong lòng, không có cái gì so buổi tiếp nương nương càng trọng yếu hơn. Ngọc Ú Hàn hừ lạnh nói, nói ngược lại là em hai. Trần Mặc nghiêm túc nói, ti chức có thể sở lấy lương tâm thể. Ngọc Ú Hàn cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt đỏ lên, hờn buồn bực nói, ngươi muốn sở liền sở chính mình, sở bản cung lương tâm làm gì? Thật có lỗi, quen thuộc. Trần Mặc ngượng ngùng thu tay về. Ngọc Ú Hàn do dự một cái, nói khẽ, bản cung tự tác chủ trường, tại mẫu thân ngươi trước mặt lộ diện, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lấy nàng tu vi, đã sớm phát giác được Hạ Vũ Chi tồn tại, cố ý bị phát hiện, chính là nghĩ thăm dò đối phương thái độ. Nàng có thể không quan tâm những người khác cách nhìn, nhưng này dù sao cũng là Trần Mặc thân nhân, nếu là thật sự đi tới một bước cuối cùng, một cửa ải này là tránh không khỏi, cũng không thể để Trần Mặc vì mình cùng phụ mẫu quyết liệt a. Thật không nghĩ đến, hoàng hậu lại đột nhiên chặn ngang một cước, dẫn đến nàng nhất thời cấp trên, trực tiếp ngủ lại tại Trần phủ. Dạng này sợ là sẽ phải cho Hạ Vũ Chi lưu lại ấn tượng xấu. Trần Mặc đưa tay nâng lên chân ngọc, đầu ngón tay xẹt qua mu bàn chân, cười nói ra, làm sao lại thế? Dù sao sớm tối là muốn nói minh bạch, mà lại cha mẹ ta tâm lý năng lực chịu đựng vẫn rất mạnh. Trải qua đạo tôn, nương nương, trưởng công chúa, thay nhau quanh tặng, hai người không sai biệt lắm hẳn là cũng nên thoát mẫn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Mặc trầm ngâm nói, tương lai có một ngày nương nương nếu là qua cửa, xưng hô này ngược lại là thành vấn đề, ngươi quản mẹ ta gọi đường, mẹ ta còn phải quản ngươi gọi nương nương. Phi, nói bậy cái gì đây? Ngọc U Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, ai nói bạn cung muốn qua cửa rồi? Kia không phải ti chức liền cùng người khác. Ngươi dám? Trần Mặc góc miệng nín cười ý không có lại nhiều nói, yên lặng gói lên chân tử. Ngọc U Hàn viết qua chán, đáy mắt lướt qua một tia ngượng ngùng. Hiện nay, nàng đối hoàng quý phi cái thân phận này đã không chút nào để ý, sở dĩ còn ở lại trong cung, một mặt là nhìn chằm chằm Vũ Liệt, một phương diện khác thì là vì ngăn được Khương Ngọc Tiền. Nếu là nàng không ở phía sau cung tọa trấn, kia hồ mị tử khẳng định sẽ càng thêm làm cản, chưa chừng thật đúng là bị trộm nhà. Dù sao tại Trần Mặc bước vào nhất phẩm trước đó, hai người đều không có cách nào chân chính tu hành. Lúc này, Ngọc U Hàn đã nhận ra cái gì, cau mày nói, ngươi tại sao lại? Không phải vừa mới tới qua sao? Trần Mặc một mặt vô tội nói, đã qua giờ tí, kia là chuyện của ngày hôm qua. Ngươi cái này ra hỏa, thật sự là nghĩ mệnh chết bản cung. Ngọc U Hàn gương mặt hồng nhuận, chậm rãi nô ra chân ngọc, hừ hừ nói, trước đó nói xong, không cho phép ngươi loạn động, nếu không bản cung liền mặc kệ ngươi. Trần phủ bên ngoài, một cái lớn chừng bàn tay người giấy nhỏ bò qua tường đây, xe nhẹ đường quen hướng phía Đông Sương đi đến. Từ Trần Mặc nơi đó phát nổ kim tệ về sau, Cơ Liên Tinh liền liên hệ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn đệ tử, đem trên người tất cả ngân phiếu đều cho các nàng. Vô luận là ăn mặc chi phí, thu thập tình báo, vẫn là cùng cái khác tông môn hợp tác, đều là không nhỏ chi tiêu. Thường ngày mọi người thời gian trôi qua căng thẳng, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tận lực đem tiền tiêu đến trên lưới lao. Dù vậy, vẫn là giật gấu và bay, liền liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Nhìn thấy Cơ Liên Tinh đột nhiên xuất ra như thế đại nhất bút bạc, nhóm đệ tử rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng cướp trong kinh đô phú hộ. Nàng tự nhiên khó mà nói chính mình là bị bao nuôi, chỉ có thể mập mờ suy đoán, nói tìm được con đường phát tài. Giải quyết nhóm đệ tử ấm no, Cơ Liên Tinh tâm tình thật tốt, bộ pháp nhẹ nhàng đi vào Trần Mặc cửa phòng ngủ trước, bỏ lên trên cửa sổ, thuật khe hở chui vào. Chương 344, nương nương thỏ nữ lang sáo trang. Chỉ có chỉ phi cơ thụ thương thế giới. 1. Chương 344, nương nương thỏ nữ lang sáo trang. Chỉ có chỉ phi cơ thụ thương thế giới. 1. Cơ Liên Tinh thuận cửa sổ khe hở đi đến trên tới. An bài tốt tông môn sự tình về sau, nàng vốn định ngồi giáo phường đi, nhưng do dự một cái, vẫn là nửa đường lừa gạt đến Trần phủ tới. Dù sao mới từ Trần Mặc cái này cầm ngân phiếu, trực tiếp liền đi không từ giã, lộ ra có chút không có lương tâm. Một trận báo hòa ngừng lại no bụng, nàng vẫn có thể tự hiểu rõ, chỉ có đem kim chủ lống vui vẻ, mới có thể tiếp tục không ngừng mà bạo kim tệ. Đêm nay cửa sổ quan có chút gấp, Cơ Liên Tinh thật vất vả mới đem đầu nhét vào, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một trận trò chuyện âm thanh, nói xong không loạt động, cái này dây đỏ lại là chuyện gì xảy ra? Ti chức cũng không rõ ràng. Người rõ ràng chính là cố ý, khẳng định lại tại có ý đồ xấu gì, đừng. Đừng làm nơi đó. Có thể nút buộc ngay tại cái này, cũng không thể không hiểu a. Nghỉ ngơi trước một hồi. Được. Cơ Liên Tinh thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Rất nhanh liền kịp phản ứng, xem ra Trần Mặc lại mang cô nương trở về giao lưu tình cảm. Từng có lần trước bị xem như giấy lộn sát thương trải qua, nàng bản năng liền muốn chạy trốn, lại đột nhiên chú ý tới hai người đối thoại có chút kỳ quái, Trần Mặc một mực là tại lấy ti chức tự xưng. Cho dù tại loại này tình huống dưới, y nguyên như thế khiêm tốn, nghĩ đến thân phận đối phương tương đương bất phàm. Chẳng lẽ là Thiên Lân vệ cái nào nữ cấp trên? Cơ Liên Tinh nháy mắt, như có điều suy nghĩ, chắc không được hắn quan chức thăng nhanh như vậy, chừng 20 liền bỏ tới thiên hộ chi vị, nguyên lai là dựa vào bán nhan sắc sao? Nghĩ đến cái này, nàng lập tức hưng phấn lên, cảm giác chính mình phát hiện Trần Mặc đại bí mật. Không nói những cái khác, không chừng còn có thể nhiều yếu điểm phí bịt miệng đây. Tốn sức lốp bốp chen vào gian phòng, dán chất tường, rón rén hướng phía giường phương hướng sờ soạn. Bây giờ nàng là người giấy trạng thái, không có chút nào khí cơ ba động, cho dù đối mới là nhất phẩm tông sư cũng không sao, căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát giác. Ta ngược lại muốn xem cái này ra hỏa đến cùng đi ai cửa sau. Hô, Ngọc U Hàn bộ ngực sữa chập trùng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, trên trán treo tinh mịn đổ mồ hôi. Trên người nàng chỉ mặc một bộ áo lót, một đạo hồng lăng từ dưới nách, trước ngực cùng giữa hai chân xuyên qua, đưa nàng trói cực kỳ chặt chẽ, tinh tế tỉ mỉ da thịt bị áp bách ra nhàn nhạt vết lõm, nguyên bản liền mượt mà độ cong lộ ra càng thêm thẳng tắp. Trần Mặc ngồi ở bên cạnh, đang tập trung tinh thần phá giải. Lần này nút buộc vị trí thật vừa lúc cắm ở giữa, nhưng bởi vì hai chân buộc thật chặt, chỉ có thể miễn cưỡng thăm dò vào hai ngón tay, kẹp lấy dây từng một đầu chậm rãi lôi kéo. Mỗi một lần khẽ động, Ngọc U Hàn thân thể đều sẽ không bị khống chế rung động, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, gắt gao cắn môi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, hừ nhẹ lên tiếng, chờ đã, chờ một cái, để bản cung trước chậm rãi. Được. Trần Mặc lên tiếng, ngừng trong tay động tác. Ngọc U Hàn vân khẩu khí, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận, nàng phát hiện chính mình lưu tại Trần phủ chính là cái sai lầm. Vốn là định đem Tôn Thượng cung đuổi đi về sau, liền trực tiếp hồi cung đi, nhưng nhìn đến Trần Mặc kia lưu luyến không rời dáng vẻ, lại có chút không đành lòng. Nghĩ đến đều tới, dứt khoát liền tay che đủ đạo lên, thuận tiện còn chỉ điểm một cái hắn tu hành. Nhưng lại tại hai người đạo lực giao hòa thời điểm, Hồng Lăng đột nhiên phát động, sau đó liền biến thành bây giờ bộ dáng. Tại phòng tắm bên trong bị dạy vò một canh giờ, bây giờ lại bị trói thành bánh trưng, bản cung đến cùng là làm cái gì nghiệt? Ngọc U Hàn trong giọng nói tràn đầy u oán. Trần Mặc tựa ở đầu giường, đưa tay nắm ở eo nhỏ nhắn, để nàng tận lực thoải mái dựa sát vào nhau trong ngực chính mình, bất đắc dĩ nói, ti chức cũng không ngờ tới sẽ là dạng này tình huống. Bây giờ xem ra, cái này dây từng đối đạo lực ba động càng mẫn cảm, hơn nữa còn có thể không nhìn không gian cự ly. Trước đó cũng là dạng này, chỉ cần cùng đường nhân tu làm được thời điểm, sinh ra đạo lực ba động, như vậy vô luận thân ở phương nào, nương nương đều sẽ lập tức có sở cảm ứng. Nguyên lý bên trong, đến nay còn làm không rõ ràng. Trước mắt duy nhất có thể xác định là, giữa hai người chênh lệch càng nhỏ, Hồng Lăng hiệu quả liền càng mạnh. Cái này chênh lệch chỉ không riêng gì thân thể cùng tình cảm trên cự ly, còn bao gồm tu vi cảnh giới ở bên trong. Tại hắn đột phá tam phẩm về sau, Ngọc Tỏa Thâm cung sự kiện tiến độ tăng lên, đồng thời cũng thu được chủ động kích phát Hồng Lăng năng lực. Nhưng chỉ có thể kích phát, không cách nào thu hồi, muốn giải trừ trói buộc, vẫn là đến thành thật thật hủy đi dây thừng. Trước mắt tiến độ chỉ có 25 vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Nếu quả thật như ta suy nghĩ, nhị phẩm, nhất phẩm cùng chí tôn cảnh, phân biệt đối ứng thứ hai đến giai đoạn thứ tư. Đến lúc đó Hồng Lăng lại biết giải khóa cái gì chức năng mới. Trần Mặc xoa cảm, âm thầm trầm ngâm, nếu là về sau có thể tự do khống chế, tùy thời đồng bộ giác quan, thậm chí viễn trình liền mạch, vậy coi như có ý tứ. Đến thời điểm bên này nhập đạo bên kia thông u, các bên trong tư vị. Chậc chậc. Ngọc U Hàn không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, tao mày nói, ngươi lại tại suy nghĩ cái gì đây? Khụ khụ, không có gì, ti chức chính là đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể triệt để giúp nương nương thoát khỏi trói buộc, lao dạng này cũng không phải chuyện a. Trần Mặc nghiêm túc nói, thật hay giả, bản cung làm sao cảm giác ngươi thích thú đâu? Ngọc U Hàn một mặt hoài nghi, cái này ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu, mới sẽ không có hảo tâm như vậy đây. Nào có, vậy ngươi cười cái gì? Ti chức nhớ tới chuyện vui. Ngọc U Hàn lường hắn một cái, cũng lười so đo. Dù sao loại chuyện này không phải lần một lần hai, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Tuy nói cái này phá dây thừng sẽ hạn chế tu vi, nhưng cũng là giữa hai người đặc hữu ràng buộc, đây là Khương Ngọc Tiễn cùng Quý Hồng Tụ đều không cụ bị. Vô luận là Trần Mặc đối với nàng, vẫn là nàng đối với Trần Mặc mà nói, đều là đối phương đặc biệt nhất cái người kia. Đúng lúc này, nàng trông thấy Trần Mặc từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ quần áo. Đây là cái gì? Ngọc Ú Hàn nghi ngờ nói. Ti trước đoạn thời gian trước định chế sáo trang, chuyên môn cho nương nương chuẩn bị. Trần Mặc nói. Quả nhiên, liền biết rõ ngươi sẽ không trung thực. Ngọc U Hàn tức giận nói, có thể bản cung bộ dáng này, cũng không có cách nào thay quần áo à? Không sao, cái này sáo trang trọng điểm không tại quần áo, mà là trang trí. Trang trí. Tại Ngọc U Hàn mờ mịt trong ánh mắt, Trần Mặc lấy ra một cái băng tóc, phía trên có hai khối màu đen vải đùng, sau đó lại lấy ra một quặp lông mượt mà nắm nhỏ, một chỗ khác là hiện ra kim loại sáng bóng hình nón. Đây là lần trước Lăng Ngưng Chi xuyên qua thỏ nữ lang làn da thăng cấp bản. Hai thỏ bên trong gia nhập nhánh trúc trèo trống, bản hình càng thêm gắng gượng, cái đuôi cũng từ mặc thức biến thành khảm bảo thức. Đặt ở bình thường, nương nương là tuyệt đối sẽ không đồng dạng mặc loại này quần áo, nhưng bây giờ bất lực phản kháng, cũng là cũng không do nàng quyết định. Ti chức giúp nương nương đeo lên. Bản cung mới không muốn. Ngọc U Hàn ý thức được không đúng, giống như bị câu lên bờ sống cá đồng dạng bay nhảy. Trần Mặc vừa dỗ vừa lựa, chọn bẹn giày vò nửa khắp đồng hồ, cuối cùng là mặc hoàn tất. Nhìn xem nương nương dáng vẻ, Trần Mặc đấy mắt lướt qua một tia kinh diễm, tán thán nói, đừng nói, nương nương này tấm cách ăn mặc, thật đúng là thật đặc biệt. Ngọc U Hàn này lại còn không có ngu giận, nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu để ý đến hắn. Không tin nương nương chính mình nhìn. Trần Mặc đưa tay vung lên, dòng nước chống rông hiện, ngưng tụ thành một mặt bóng loáng minh kính. Ngọc U Hàn kìm nén không được hiếu kỳ, dương mắt nhìn lại, lập tức giật mình. Chỉ gặp mình trong kính bị dây thừng một mực dây dưa, tuyết nhị da thịt lộ ra ửng đỏ, trên đầu mang theo thai thỏ, sau lưng suýt lấy nhỏ cái đuôi, bởi vì bị khuất mà có chút phiếm hồng hốc mắt, có chút điềm đạm đáng yêu, đem giữa lông mày lạnh thấu xương uy nghiêm hòa tan mấy phần. Nhìn thật đúng là giống như là cái bị thợ săn bắt được thỏ nhỏ. Cũng không biết rõ đầu góc ngươi bên trong cái gì, hảo hảo tại sao phải làm cho giống như yêu tộc. Ngọc U Hàn nghiến chặt hàm răng, oán hận nói, tranh thủ thời gian cho bản cung lấy xuống, khó chịu chết rồi. Đừng nóng độ nha. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, ti trước còn chuẩn bị thỏ nhỏ thích ăn nhất cả rốt đây.
Cái gì hồ la?
Ngọc U Hàn kịp phản ứng, khuôn mặt thoáng chốc nóng hổi, quát tiếng nói, Trần Mặc, ngươi dám?
Tin hay không bản cung?
Không chờ nàng nói xong, lời nói liền đã trở nên mơ hồ không rõ. Chương 344, nương nương thỏ nữ lang sáo trang. Chỉ có chỉ phi cơ thụ thương thế giới. 2, chương 344, nương nương thỏ nữ lang sáo trang. Chỉ có chỉ phi cơ thụ thương thế giới. 2. Một bên khác, Cơ Liên Tinh bỏ lên giường giường, xúc lên màn trướng một góc, ngó giáo giác hướng phía bên trong nhìn quanh. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, ngu ngơ một lát, lập tức cấp tốc xoay người sang chỗ khác, âm thầm xỉ một tiếng. Cái này ra hỏa quả nhiên không có làm chuyện tốt, vẫn là một bộ mặt lạ hoắc, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Mới vừa nghe nàng tự xưng bản cung sẽ không phải là trong cung phi tử a. Trước đây tông môn hủy diệt thời điểm, chỉ có kia khắp thiên thanh triều, không ai nhìn thấy Ngọc Vũ Hàn bộ dáng, ngoại giới cũng chưa từng có chân dung chạy ra, cho nên Cơ Liên Tinh cũng không có nhận ra đối phương, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân đẹp lạ thường. Đơn thuần tướng mạo, Lăng Ngưng Chi cùng Cố Mạn Chi có lẽ có thể cùng so sánh, nhưng này cố đặc biệt khí chất, lại hai người căn bản không cụ bị. Đã có thiếu nữ ngượng ngùng, lại dẫn ở lâu địa vị cao uy nghi, nhìn tựa hồ không có tu vi tại thân, giữa lông mày lại mang theo một cố bệ nghệ chúng sinh lãnh đạo, phảng phất tràn ra tại tuyệt đỉnh cao lãnh chi hoa. Hết lần này tới lần khác như vậy chỉ có thể nhìn từ xa tuyệt sắc, bây giờ lại bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn, bị Trần Mặc tùy ý đùa bỡn. Cái này ra hỏa lá gan cũng quá lớn, lại dám nảy ra hoàng đế góc tường. Đây là khi quân đại tội, vạn nhất bị người phát hiện, nhưng là muốn rơi đầu. Nàng cũng không có hướng Ngọc Cú Hàn trên thân liên tưởng, chỉ coi là cái nào đó ở lâu thâm cùng, tịch mịch khó nhịn tần phi. Dù sao kia là đương thời trí tôn một trong, quyền sinh sát trong tay, thủ đoạn huyết tinh, nam nhân kia có thể vào được kia yêu phi mắt. Chớ nói chi là còn cách ăn mặc thành bộ dáng này, bị dây từng một mực buộc, ấp á ấp úng. Vốn đang coi là chỉ là Trần Mặc nữ cấp trên, không nghĩ tới hắn liền phi tử cũng dám ăn vụng. Lúc này phí bịt miệng còn không phải lật mấy lần. Cơ Liên Tinh góc miệng có chút nhếch lên. Loại chuyện này, nàng đương nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương, cũng không có ý định dùng cái này đến uy hiếp Trần Mặc, nhưng là có thể làm ngày sau vốn để đàm phán. Muốn trùng kiến tông môn, ngoại trừ bạc bên ngoài, còn cần cái khác trợ lực. Nếu có được đến triều đình ủng hộ, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cơ Liên Tinh hướng phía trước đụng đụng, muốn nhìn kỹ một chút kia nữ nhân tướng mạo, lại quên phía trên còn treo lấy một mặt dòng nước ngưng tụ thành tấm gương. Trần Mặc bên này đang bận cho ăn con thỏ, đột nhiên dư quang phiết đến một cái núp nhích thân ảnh, xuyên thấu qua tấm gương phản chiếu cảnh tượng, chỉ gặp một cái người giấy nhỏ chính ghé vào đệm giường trên phụ phục tiến lên, cự ly hai người đã gần trong gang tấc. Cơ Liên Tinh, nàng cái gì thời điểm tới? Trần Mặc con ngươi co bảo, ra đầu tê dại một hồi. Cái này nữ nhân cùng nương nương thế nhưng là tử thủ, vạn nhất thân phận bại lộ, tất nhiên thập tử vô sinh, rất có thể sẽ còn đem cô thánh nữ cùng thủy thủy cũng cho liên lụy vào. Mặc dù nương nương lúc này tu vi mất hết, cũng không phát giác được nàng tồn tại, nhưng đồng dạng rất nguy hiểm. Nô. Cảm nhận được Trần Mặc cảm xúc biến hóa, Ngọc Vũ Hàn nghi ngờ nháy nháy mắt. Tình huống khẩn cấp, lúc nào cũng có thể bại lộ, Trần Mặc không dám chần chờ, tâm thần khẽ động, tấm gương hóa thành hơi nước tiêu tán. Sau đó bước ra mà lên, động tác tùy ý cầm lấy người giấy xoa xoa, xem như giấy lộn đồng dạng vò thành một cục, tiện tay ném ra ngoài. Âm thầm tài liệu thi một tia nguyên khí, đưa nàng trói buộc chặt, viên giấy xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn đã rơi vào góc tường chứa quần áo bẩn dây leo trong rổ. Cơ Liên Tinh. Ngọc Vũ Hàn gấp rút thở hào hẹn, tiếng nói hơi có vẻ khô khốc, thế nào? Gặp nương nương cũng không có phát hiện dị thường, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ti chức cũng sợ nương nương mệt đến, không dám giày vò quá ác, đêm nay liền dừng ở đây đi. Thử, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ngọc U Hàn không có suy nghĩ nhiều, bất an uốn éo người, đỏ mặt nói, vậy còn không tranh thủ thời gian giúp bạn cung mở ra, còn có cái này cái gì phá trang trí, nhanh lấy xuống. Vâng. Trần Mặc này lại cũng không tâm tình làm ẩu, lấy xuống linh kiện về sau, nghiêm túc giúp nương nương mở ra nút buộc. Theo hồng lăng chốc ra, Ngọc U Hàn tu vi trong nháy mắt khôi phục, nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân bủn rủn, có chút không động dậy nổi. Lo lắng cái này ra hỏa lại đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, cũng không dám ở lâu, ném một câu ngày sau lại tính sổ với ngươi liền phá vỡ hư không, rời khỏi phòng, trong không khí còn sót lại nhàn nhạt hương hoa. Trần Mặc lặng lặng ngồi tại bên giường chờ tiếp cận thời gian một nén nhang. Xác định nương nương sẽ không lại sau khi trở về, mới đứng dậy đi vào bên tường, từ bẩn áo cái sọt bên trong mò lên người giấy. Ai bảo ngươi tiến đến? Trần Mặc lạnh lùng nói. Cơ Liên Tinh hai mắt trống rỗng vô thần, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, lẩm bẩm nói, tắm rửa, ta muốn trước tắm rửa, tại rửa sạch sẽ trước đó, ta cái gì cũng không biết nói. Trần Mặc tìm tới một cái chậu gỗ, thi triển đạo pháp, ngưng tụ ra nước sạch rót vào trong đó, thuận tiện còn đi đến thả chút tạo phấn. Cơ Liên Tinh một cái lặn xuống nước đâm vào trong đó, dùng sức xoa đứng người lên. Lặp đi lặp lại thanh tẩy qua nhiều lần, làn da đều nhanh xoa nát mới dừng tay. Nay lại nàng tung bay ở trên mặt nước, nhăn nhăn nhúng nhúng thân thể ra hắn ra, còn bị ngâm lớn tầm vài vòng, nhìn mập mạng, tức giận bất bình trừng mắt Trần Mặc, không phải liền là trông thấy ngươi cùng khác nữ nhân khô chuyện xấu à, về phần đối với ta như vậy sao? Ta là người giấy, không phải giấy vệ sinh a hỗn đản. Ngươi lại dùng ta loạn xoa cái gì đồ vật, ta liền thật sự tức giận, bởi vì bị tạo phấn nước thẩm thấu, nói chuyện thời điểm miệng bên trong còn tại không ngừng phun bong bóng. Trần Mặc híp lại con ngươi, ngươi vừa rồi đều thấy được cái gì? Cái gì đều thấy được? Cơ Liên Tinh hai tay chống lạnh, hừ lạnh nói, không phải liền là cùng trong cung Tần Phi có một chân à, chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt khẩu hay sao? Tần Phi? Trần Mặc cau mày nói, ngươi không biết nàng, ta lại không đi qua hoàng cung, làm sao có thể nhận ra? Cơ Liên Tinh lắc đầu nói, bất quá nghĩ đến thân phận cũng không thấp, liền hoàng đế nữ nhân đều dám ngủ, ngươi thật đúng là sắc đảm bảo thiên. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ lấy nàng, cảm giác không giống như là đang nói láo. Nương nương một mực thâm cư không ra ngoài, hiếm khi sẽ làm chúng lộ diện, cái này nữ nhân nhận không ra cũng là bình thường. Cơ Liên Tinh bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu nói, đừng quên, ngươi bảo bối còn tại ta cái này đây, thật muốn động thủ, ngươi có thể không chiếm được xong đi. Yên tâm, ta không có ý định động thủ. Trần Mặc bất thình lình hỏi, ngươi tắm xong sao? Tắm xong. Cơ Liên Tinh gật gật đầu. Tốt, vậy liền phơi phơi đi. Ừm. Cơ Liên Tinh còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Mặc từ trong chậu gỗ mò lên. Vắt khô trình độ về sau, đi vào bên cửa sổ, tìm ra một cái mộc kẹp, kẹp lấy bắp chân, đưa nàng treo ngược tại sòng cửa sổ bên trên. Ngươi làm cái gì vậy? Nhớ kỹ, về sau không cần loạn xông gian phòng của người khác, dạng này rất không có lễ phép, đêm nay ngay tại cái này hóng hóng gió đi, ngày mai gặp. Dứt lời, Trần Mặc quay người trở lại trên giường, hai mắt vừa nhắm, ngã đầu liền ngủ. Trần Mặc, Cơ Liên Tinh dương nhanh muốn bước, gương mặt chợt đỏ bừng, ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống, dạng này rất khó chịu, ngươi hôn đản này không chính xác đủ à. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác gương mặt ngứa một chút. Mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Miêu Miêu không biết khi nào chui đi vào, chính ghé vào trong ngực, thân mật liếm láp lấy hắn. Ngươi coi ta là thành hình người mèo đầu rồi. Nói đến mèo đầu, nghĩ sai. Trần Mặc lắc đầu, đem tạp niệm đuổi ra não hải. Miêu 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 gặp hắn tỉnh, dị sắc song đồng cấp tốc ngừng sự ngủ. Được rồi, biết rõ ngươi bị quất, nương nương vẫn là có chừng mực, không phải ngươi chín đầu mệnh đều không đủ chết, về sau chú ý một chút, đừng có lại làm loạn là được rồi. Trần Mặc nói. Mèo. Miêu Miêu xoa xoa con mắt, nhu thuận gật đầu. Trần Mặc đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo, nhìn thấy Miêu Miêu thử ánh mắt, do dự một chút, nói ra, ngươi tới giúp ta xuyên đi. Mèo. Miêu Miêu hưng phấn nhảy dựng lên. Màu đen sợi tơ lan tràn ra, không cần một lát liền biến thành hình người. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Mặc cảm giác nàng biến thân tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Phục thị lấy Trần Mặc mặc quần áo tử tế, lại chủ động biến trở về Miêu Miêu, ghé vào hắn trên bờ vai. Trần Mặc đi vào bên cửa sổ, canh chừng làm một đêm, lâm vào mê man người giấy hai xuống, nhét vào trong tay áo. Tính toán thời gian, 7 ngày làm lệnh kỳ đã đến, có thể lại lần nữa mở ra giới môn tiến về Thiên Lam Sơn. Liên quan tới cái kia màu vàng kim tù bà, cùng u cơ gần nhất biến hóa, tại đạo tôn cái kia hẳn là đều có thể tìm tới đáp án. Sở dĩ không hỏi nương nương, vẫn là cố kỵ Cơ Liên Tinh thân phận, mà lại u cơ ký ức cũng là Quý Hồng tụ tự tay phong ấn, không ai so với nàng hiểu rõ hơn tiền căn hậu quả. Trần Mặc chuẩn bị thỏa đáng về sau, nhấc chân hướng phía cửa ra vào đi đến. Ngày hôm qua náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, còn phải trước cùng nhị lao chào hỏi, tránh khỏi bọn hắn lo lắng đề phòng. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nghe bịch một tiếng, trước kia liền đợi ở ngoài cửa Trần Chuyết vợ chồng gọn gàng mà linh hoạt quỳ trước mặt hắn. Ngay sau đó, thùng thùng chính là hai cái khấu đầu. Bái kiến nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Đợi nửa ngày, không có trả lời, hai người cũng không dám ngẩng đầu, còn tìm nghĩ là Trần Mặc hôm qua muộn biểu hiện không tốt, trêu đến nương nương tức giận. Trần Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên đem hai người đỡ dậy. Nương nương đều sớm đi, hai người hướng ta đập cái gì đâu, cái này không cho ta giảm thọ a. Chương 345, nương nương, hoàng hậu cùng đạo tôn, các nàng đều là ta cánh. 1. Chương 345, nương nương, hoàng hậu cùng đạo tôn, các nàng đều là ta cánh. 1. Nương nương đi rồi. Vợ chồng hai người thăm dò hướng về sau mặt nhìn quanh, phát hiện trong phòng sát thực trống không một người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bộ bộ áo bào đứng dậy. Trần Mặc còn chưa tới cùng nói chuyện, Hạ Vũ Chi trở tay vặn chặt hắn lỗ tai. Thối tiểu tử, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, người nào cũng dám trêu chọc. Nói, ngươi cùng nương nương cái gì thời điểm bắt đầu? Còn có hoàng hậu, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Trần Chuyết sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, ta Trần gia mặc dù không tính là gì thư hương môn đệ, nhưng cũng cổng và sân trong sạch, đoan đoan chính chính, làm sao nuôi thành ngươi cái này nữ tử? Ngày hôm qua hắn ra ngoài xã giao, thẳng đến đêm khuya vừa mới trở về, uống say mềm, đường đều đi không thẳng. Vừa nằm ở trên giường, liền nghe Hạ Vũ Chi nói quý phi nương nương ngay tại đồng giường cùng Trần Mặc đi ngủ, còn tưởng rằng lao bà của mình cũng uống nhiều, không phải thế nào cũng bắt đầu nói mê sảng. Lặp đi lặp lại xác định là chuyện thật về sau, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Lại nghe nói Trần Mặc còn cùng hoàng hậu thật không minh bạch, đầu ông tắc hưởng. Mặc dù trong lòng đối với cái này sớm có suy đoán, nhưng hôm nay sự đáo lâm đầu, vẫn còn có chút khó mà tiêu hóa. Trần Chuyết làm quan nhiều năm, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu như việc này truyền đến hoàng đế trong tai, đừng nói hắn một cái tam phẩm, liền xem như trụ quốc tới, cũng phải bị chặt thành thịt thái ném trong nước cho cá ăn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lơm lớm lo sợ, trắng đêm chưa ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng liền đến Trần Mặc trước cửa chờ lấy, chuẩn bị thỉnh an, sợ trêu đến nương nương bất mãn. Lão phu cả đời này trong sạch, liền cái thiếp thất cũng không từng nạp qua, ngươi tiểu tử ngược lại tốt, thế mà chạy tới trong cung cho người làm trai lơ. Hơn nữa còn là đồ vật cung hai đầu chạy, không đủ ngươi bận rộn. Thật sự là nhục ta Trần gia cổng ba sân. Trần Mặc bĩu môi, thầm nói, ngài không phải không muốn nạp tiếp, rõ ràng là không dám đi. Lại nói cái này dũng liệt thế gia cũng là hài nhi tranh thủ tới, không phải ta Trần gia ở trong mắt người khác vẫn là nghịch đằng đây. Ngươi nói cái gì? Trần Chuyết phẫn nộ, lúc này liền lột lên cánh tay chuẩn bị biểu hiện ra tình thương của cha. Được rồi, đừng quên Mặc Nhi là tông sư, ngươi đánh hắn cùng gãi ngứa nữa, khoa tay hai lần lại cho chính mình làm bị thương. Hạ Vũ Chi ngăn lại Trần Chuyết, nói ra, nhiều người ở đây nhãn tạm, vẫn là vào nhà trước bên trong rồi nói sau. Thử. Trần Chuyết trên mặt có chút không nhịn được, hất lên ống tay áo, nhấc chân đi vào gian phòng. Hạ Vũ Chi bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Trần Mặc theo ở phía sau, đem cửa phòng quan trọng, ngồi xuống ghế, do hỏi, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhưng Trần Mặc nghĩ càng nhiều hơn một chút, cứ việc nương nương nhìn không quan trọng, vừa vặn là nữ tử, như thế nào lại không quan tâm chính mình thanh danh? Nhất là còn liên quan đến, tại cha mẹ của hắn trong mắt hình tượng. Trần Mặc châm trước một lát, nói ra, quý phi nương nương cùng hài nhi sát thực tương đối thân cận, nhưng là phát hồ tại tỉnh, dừng hồ tại lễ. Ngày hôm qua nương nương chỉ là vì cùng hoàng hậu đấu khí, mới nói muốn ngủ lại tại trần phủ, kỳ thực tại nửa đêm liền hồi cung đi, cũng không có phát sinh. Khu khu, phát sinh các ngươi nghĩ loại sự tình này. Hai người lướt nhau. Cái gì đều không có phát sinh. Nghe ý tứ trong lời nói này, quý phi đối với hắn chỉ là thầm thương trong nhớ, cũng không thực chất quan hệ. Trần Chuyết tao mày nói, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sát. Trần Mặc nghiêm mặt nói, hài nhi coi như lại hoang đường, cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa. Kia hoàng hậu đâu? Hạ Vũ Chi truy hỏi, hoàng hậu bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Từ ngày hôm qua nương nương thái độ đối với tôn thượng cung liền có thể nhìn ra được, Trần Mặc cùng hoàng hậu ở giữa khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Cái này, Trần Mặc sờ sờ thái dương, trần chờ một lát, vẫn là nói ra một bộ phận tình hình thực tế. Hoàng hậu điện hạ cùng quý phi nương nương xưa nay không hợp nhau, nàng phát hiện nương nương thái độ đối với ta rất đặc biệt, liền lên lòng hiếu kỳ, chủ động cùng ta tiếp xúc, bởi như vậy hai đi, cũng liền đi càng ngày càng gần. Nhưng cùng nương nương, cũng chỉ là dừng lại đang thưởng thức phương diện, cũng không có làm ra vượt qua tiến hành. Vô luận bằng xê, lưới, gây sự, vẫn là đổ chân. Hắn thấy đều thuộc về bình thường xã giao phạm chủ, chỉ cần không có chính thức nhập học, vậy liền không tính vượt qua. Gặp Trần Mặc không giống nói dối, Trần Chuyết cùng Hạ Vũ Chi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, tình trạng thật cũng không biết bát như vậy, mặc dù trên tình cảm có chút vi phạm, nhưng tối thiểu không cấu thành tội khi quân. Có thể nói đi thì nói lại, toàn bộ đại nguyên địa vị cao nhất, lớn nhất quyền thế hai cái nữ nhân, đều bị Trần Mặc cảm mến, thậm chí còn có chút tranh giành tình nhân ý vị, cũng là đủ không hợp tối thượng. Cho dù là hoàng đế cũng không có loại đãi ngộ này a. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Hạ Vũ Chi trầm ngâm nói, Mặc Nhi nhiều lần xây kỳ công, lại là thiếu niên tông sư, tiên y nộ mã, hăng hái, mấu chốt là dáng dấp tuấn, miệng ngọt, nhất biết lấy nữ nhân niềm vui. Lại thêm bệ hạ bệnh nặng quân thân, hậu cung nội bộ lục đục, mới dần dần diễn biến thành loại cục diện này. Trần Chuyết cao mày nói, nhưng cái này cuối cùng có bội lễ pháp. Người cũng không phải khôi lỗi, sẽ chỉ y theo giáo điều làm việc, tình cảm một khi nảy mầm là không ức chế được. Hạ Vũ Chi lắc đầu nói, chỉ cần nắm chắc tốt phân tức, ta lại cảm thấy không có gì. Ngươi cảm thấy cái này tiểu tử có chừng mực sao? Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Nếu không ngươi đi tìm hoàng hậu cùng quý phi tâm sự, cho các nàng phổ cập một cái lễ pháp tương thường. Trần Chuyết nhất thời nghẹn lời, quay đầu qua giữ im lặng. Hạ Vũ Chi dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Trần Mặc, hỏi, đúng rồi, thiên su các vị kia đạo tôn sẽ không cũng thích ngươi đi. Lần trước Quý Hồng Tụ đột nhiên đến thăm Trần phủ, nàng cũng cảm giác có điểm là lạ, lần này lại xuất thủ chém giết yêu chủ phân thân, giúp Trần Mặc thoát ly hiểm cảnh liên đối lấy còn đột phá thiên nhân tam phẩm. Nhắc tới giữa hai người không hề có một chút quan hệ, nàng là quả quyết không tin. Trần Mặc hơi có vẻ lúng túng nói, cùng nương nương không sai biệt lắm, phát hồ tại tỉnh, dừng hồ tại lễ. Trong lòng nói bổ sung, chẳng qua là chu công chi lễ. Đạo tôn tiến bụng đầu sát thực so nương nương cùng hoàng hậu càng nhanh, bất quá lời này nếu là nói ra, liền sợ nhị lao tiếp nhận không được ở Trần Chuyết mặt âm trầm nói, ngươi ngược lại là rất có thể phát tình a, hơn nữa còn chuyên chọn chí tôn ra tay. Vị kia thanh tuyển đạo trưởng ngươi lại dự định xử lý như thế nào, chẳng lẽ còn muốn sư đồ ăn sạch hay sao? Trần Mặc nhỏ giọng nói, cũng là không phải không được, sư đồ biến tỉ muội, chẳng phải là thân càng thêm thân. Tốt tiểu tử. Trần Chuyết lại bắt đầu sắn tay áo. Hạ Vũ Chi vuốt vuốt mi tâm, nói, việc đã đến nước này, nói lại nói đều vô dụng. Bất quá Mặc Nhi chính ngươi trong lòng phải có số, nhà ta cái này miếu quá nhỏ, có thể dung không giới nhiều như vậy tôn đại Phật ta. Hài Nhi minh bạch. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Muốn để nương nương, hoàng hậu cùng đạo tôn sống chung hòa bình, nhất định phải có tới đối ứng thực lực, nếu không lật xe là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cũng may đạo tôn đã bị hắn ngủ phục, nương nương cũng có hồng lăng trói buộc, ngược lại không về phần sẽ ra tay đánh nhau. Về phần hoàng hậu bên kia, nghĩ đến cái này, Trần Mặc liền có chút sọ não đau. Ngày hôm qua nương nương ngủ lại Trần phủ sự tình, khẳng định truyền đến hoàng hậu trong lỗ tai, mà nàng lại không biện pháp trực tiếp giết tới, tám thành đã phá phòng, chính dấu ở trong cung phụng phiệu đây. Lúc này muốn hướng tốt, sợ là không dễ dàng như vậy. Không còn sớm sủa, Hải Nhi còn muốn đi ti nha đang trực. Trần Mặc nói, đi thôi. Hạ Vũ Chi khoát tay nói, Hải Nhi cáo lui. Trần Mặc thi lễ một cái, quay người ra khỏi phòng. Không khí an tĩnh lại. Trần Chuyết trên mặt vẻ giận dữ biến mất, lông mày hơi trầm xuống, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hạ Vũ Chi hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này tiểu tử không có hoàn toàn nói thật, hẳn là còn có điều giấu giếm. Trần Chuyết ngón tay đập cái bàn, nói ra, vô luận là quý phi, hoàng hậu vẫn là đạo tôn, đều là đứng tại Cửu Châu chi đỉnh tồn tại, lòng mang rộng lớn khát vọng, như thế nào lại bị tư tình bầy khốn? Chớ nói chi là cái gì tranh giành tình nhân, cho dù Mặc Nhi lại ưu tú cũng tuyệt đối không thể. Có thể đồng thời đạt được các nàng ba người ưu ái, tất nhiên là bởi vì trên người hắn có một loại nào đó đặc chất, là đời này nhậm chức người nào đều không có. Hạ Vũ Chi liên tưởng đến Trần Mặc gần nửa năm qua phi tốc tăng lên tu vi, cùng kia tốt đến khoa trương vật khí, trong lòng hơi động một chút. Ý của ngươi là? Khó mà nói. Chương 345, nương nương, hoàng hậu cùng đạo tôn, các nàng đều là ta cánh. 2, chương 345, nương nương, hoàng hậu cùng đạo tôn, các nàng đều là ta cánh. 2, Trần Chuyết ra hiệu nàng im lặng, biểu lộ nghiêm túc nói, dù cho là thật, cũng phải lắp làm không biết rõ, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Chỉ hy vọng cái này tiểu tử vận khí có thể một mực tốt đi xuống đi. Ai? Hạ Vũ Chi thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Trần Mặc ly khai Trần phủ, hướng Hoài Chân Phường phương hướng đi đến. Xin lưu tại Ti Nha quản sự sổ gấp đã đưa lên, có thể tạm thời rời xa tôn này ôn thần. Thạch Tĩnh Xuyên tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, lúc này liền làm ra trả lời, Kỳ Lân các thư phòng cũng sẽ cho hắn bảo lưu lấy, tùy thời có thể lấy đi qua làm việc. Trên đường đi, Trần Mặc bộ pháp như chậm thực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trượng cự ly, tựa như có thể xuyên toa không gian. Cơ Liên Tinh Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chu vi cảnh tượng thì tại phi tốc rút lui, cơ hồ bị kéo thành dài nhỏ đường cong, nhưng lại cảm giác không chịu được một điểm lực cản hóa phong ép. Nàng từ ống tay áo chui ra, thuận cánh tay bỏ lên trên đầu bay, rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Trần Mặc thản nhiên nói. Sau khi tỉnh lại, nhớ tới chính mình hôm qua muộn gặp không phải người ngược đãi Cơ Liên Tinh liền giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ nói, ngươi biết rõ đem người treo ngược lấy một đêm có bao nhiêu khó chịu sao? Hiện tại đầu còn choáng ra đây. Ngươi chính là khi dễ ta không thể dùng tu vi, không phải cho ngươi điểm nhan sắc. Ngậm miệng. Trần Mặc rút ra hai tấm ngân phiếu ném cho nàng. Đúng vậy. Cơ Liên Tinh tốc độ ánh sáng trở mặt, tiếp nhận tiền giấy, đắc ý nhét vào bụng nhỏ bên trong. Nhưng mà nàng chỉ an tĩnh một hồi, liền nhịn không nổi, liễu díu nhắc tới không ngừng, yên tâm, ngươi cùng vị kia phi tử sự tình ta là sẽ không nói ra đi. Dù sao cái này đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi ánh mắt ngược lại là không tệ, kia nữ nhân dáng dấp sắc thực đẹp mắt, đáng tiếc duy nhất chính là không có tu vi. Ta nhìn nàng căn cốt không tệ, ngược lại là có thể chỉ điểm một cái, không nói trở nên mạnh cỡ nào, tối thiểu có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân trường trú. Về phần bái sư phí nha, ngươi nhìn xem ý tứ là được rồi. Trần Mặc khỏe miệng co quắp động một cái, được, có cơ hội ta nói với nàng nói, nhìn nàng có nguyện ý hay không bái ngươi làm thầy. Đừng quên nói cho nàng, ta thế nhưng là nhất phẩm thuật sĩ, qua thôn này liền không có tiệm này. Cơ Liên Tinh hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Trần Mặc không thèm để ý nàng. Nếu là biết rõ nương nương thân phận, không phải đem nàng dọa cho chết không thể. Không cần một lát, liền đến Tiên Lân Bệ, nhấc chân dạo bước tiến lên cửa chính, này lại ngay tại điểm danh, các sai dịch tại trên giáo trường chỉnh tề xếp hàng. Cũng không biết là ai hô một câu Trần đại nhân tới, đám người nhao nhao quay đầu xem ra, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người Trần Mặc. Không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó liền nhấc lên sóng to gió lớn. Thật là Trần đại nhân. Cái gì Trần đại nhân, gọi Trấn Nhạc Công. Đầu tiên là từ miếu cứu giá, lại chém giết tội thủ sở hành, ngược lại cứu nam giao mấy ngàn máy tính. Thật là ta Thiên Lân Vệ chi vinh quang, đại nguyên không thể không có Trần đại nhân a. Đa tạ Trấn Nhạc Công cứu ta người nhà tính mạng. Đám người không để ý tới cái gì trật tự, một mạch xông tới, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Trần Mặc đủ loại hành động vĩ đại đã sớm truyền khắp kinh đô, trong bọn họ có không ít người liền ở tại Nam Thành, lần này đến Trần Mặc thi cứu, người nhà mới thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Cơ Liên Tinh ghé vào miêu miêu đỉnh đầu, nhìn qua kia chen trúc tại chu vi cùng nhiệt đám người, ánh mắt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới người này tại Tiên Lân Vệ uy vọng vậy mà cao đến loại trình độ này. Nếu như là dựa vào đi cửa sau thăng quan, căn bản không có khả năng như thế được lòng người. Tần Thọ gạt mở đám người, đi tới gần, "Lão đại, ngươi thế nào trở về rồi? Nay lại hẳn là tại Kỳ Lân các mới đúng chứ? Bên kia rời nhà quá xa, lên lớp không tiện, về sau ta phần lớn thời gian vẫn là sẽ lưu tại đi nha." Trần Mặc thuận miệng nói, ngược lại lấy ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho Tần Thọ, "Trong khoảng thời gian này các minh đệ đều vất vả, ban đêm dẫn bọn hắn ra ngoài buông lỏng." Hắn mất liên lạc kia mấy thiên, Thiên Lân Vệ cùng cấm quân một mực tại ngoài thành tìm kiếm tung tích của hắn. Nhất là Hỏa Ti huynh đệ, cơ hồ không ngủ không nghỉ, đem phương viên ngàn dặm đều lật ra cái đáy hướng lên trời. "Đúng vậy, bao trên người ta." Tần Thọ đỗ ngực nói, "Chúc mừng đại nhân cao thăng." Cửu Long Cương bật lấy lớn hông đi tới, ngựa khi âm nhu nói, "Lúc này mới không đến 2 tháng, liền từ phó thiên hộ lên tới thiên hộ, phá vỡ ta Thiên Lân Vệ nhiều năm như vậy lịch sử, nhanh để thuộc hạ cọ cọ ngài thăng chức khí." "Ta cũng cọ cọ." "Cùng một chỗ cọ, cùng một chỗ cọ." Trần Mặc mí mắt nhảy lên, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Trải qua Hỏa Ti công đường thời điểm, nhìn thấy Lệ Diên ngay tại vội vàng thu dọn giá sách, cũng không làm kinh động nàng, thẳng đi tới nội trạch trong phòng ngủ. Đóng cửa phòng, bày ra ngăn cách khí tức phát trận, sau đó từ thiên huyền giới bên trong lấy ra viên kia thanh đồng chìa khóa. Nhìn xem Trần Mặc thần bí như vậy dáng vẻ, Cơ Liên Tinh nghi ngờ nói, "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Dẫn ngươi đi gặp đạo tôn." Trần Mặc nói. "Gặp ai?" Cơ Liên Tinh hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trần Mặc cũng không nhiều lời, đem nguyên khí rót vào chìa khóa, đương theo lấy một trận chói mắt vật trắng, hư không bị xé nứt ra, tạo thành một cái hình bầu dục cửa ra vào. Nhìn xem bên kia mây mù mở mịt dãy núi, Cơ Liên Tinh thần sắc sững sờ. Đây là? Còn không có kịp phản ứng, Trần Mặc liền bước vào giới môn. Trước mắt đột nhiên một hoa, lại lần nữa hoàn hồn, người đã ở tại một tòa sạch sẽ trong tiểu viện, chu vi vân hải phiên dũng, tiên khí 10 phần. Pháp bảo này thế mà có thể hành độ hư không? Cơ Liên Tinh một mặt rung động, phàm là chỉ cần dính đến không gian 2 chữ, ý nghĩa đều không thể coi thường, huống chi còn có thể lưỡng địa ở giữa xuyên toa, thuộc về đỉnh cấp pháp bảo bên trong đỉnh cấp. Mà lại Trung Châu thuộc về bình nguyên, căn bản không có loại này quy mô sơn mạch, nói cách khác, nơi đây cự ly Thiên Đô thành tối thiểu có mấy ngàn dặm. Chỉ sợ chỉ có chí tôn mới có loại thủ đoạn này. Lúc này, không khí nổi lên gợn sóng, một đạo thân mặc đạo bào màu trắng thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Nữ tử mặt mày như xuân sơn nhạt nhẽo, thâm thúy con ngươi tựa như không thấy đáy hàn đầm, 3000 tóc đen chỉ dùng một chi dương chi ngọc châm tùng tùng kéo, mấy sợi tóc rối rũ xuống tuyết gò má một bên, không chút nào không hiện lộn xộn, ngược lại sấn nàng càng phát ra thanh lãnh xuất trần, có loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm xa cách cảm giác. Người tới rồi. Quý Hồng tụ hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đệm lên mũi chân. Dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, lông mi run rẩy, xoắn nát một vũng thu thủy, hai lặng lẽ nhiễm lên một vòng cực kỳ nhạt màu ửng đỏ. Vừa mới nàng còn tại Phù Vân Sơn cùng tông môn trưởng lão nghị sự, phát giác được bên này có động tĩnh, liền trực tiếp ném đám người phá không mà tới. Kỳ thật nàng cũng tại yên lặng tính lấy thời gian, không nghĩ tới kỳ hạn vừa qua khỏi, Trần Mặc liền đến tìm nàng, tự nhiên rất là vui vẻ. Trần Mặc hắng giọng, chắp tay nói, "Vãn bối gặp qua đạo tôn." Nghe được cái này xa lánh ngữ khí, Quý Hồng tụ đại mải cáo lại, chợt đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía trên bả vai hắn người giấy. "Ngươi là người phương nào?" Ta. Cơ Liên Tinh nói đều nói không trôi chảy, ngươi là đạo tôn. Dùng pháp thân che giấu khí tức, liền bản tọa trước tiên đều không có phát giác. Quý Hồng tụ híp lại con ngươi, đánh giá nàng, nguyên lai là cái thuật tu, cảnh giới còn không thấp, dưới gầm trời này nhất phẩm thuật sĩ cũng không có mấy cái, tinh thông chỉ khôi thuật đã ít lại càng ít, ngươi là Nguyệt Hoàng tông người. Một chút liền bị nhìn ra nền tảng, Cơ Liên Tinh tê cả da đầu, cuống quýt túi đầu nói, tại hạ Nguyệt Hoàng tông trưởng môn Cơ Liên Tinh, gặp qua đạo tôn. Nhưng phàm là Cửu Châu tu sĩ, không ai không rõ ràng đạo tôn hai chữ ý vị như thế nào. Cho dù thân là nhất phẩm tông sư, cũng khó nhìn theo bóng lưng, dứt bỏ ngọc cú hàn cái kia yêu nghiệt không nói, Quý Hồng tụ đại biểu chính là đạo tu cực hạn. Bản tọa nhớ kỹ Nguyệt Hoàng tông không phải đã bị diệt sao? Nguyên lai ngươi người trưởng môn này còn sống. Quý Hồng tụ nhíu mày nói. Cơ Liên Tinh gương mặt đỏ lên, thấp giọng nói, bất quá là tham sống sợ chết thôi. Quý Hồng tụ không có lại hỏi tới, lườm Trần Mặc một chút, buồn bã nói, ngươi mang một ngoại nhân tới nơi này làm gì? Trần Mặc phát giác được đạo tôn có chút không cao hứng, truyền âm nói, nhưng thật ra là chuyện như vậy. Đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần, Quý Hồng tụ thần sắc mới hòa hóa lại, đối Cơ Liên Tinh địch ý cũng thiếu mấy phần, nói ra, đem kia đồ vật cho bản tọa xem một chút đi. Được. Cơ Liên Tinh đem bụng giật ra một đường vết rách, tay vươn vào đi tìm tòi một lát, lấy ra một viên tụ bà. Nguyên bản ở trong tay nàng chỉ có móng tay lớn nhỏ, đột nhiên đón gió mà lớn dần, nương theo lấy kịch liệt rung động, từng đạo màu vàng kim Phật quang bắn ra mà ra, phản phất có cái gì đang kêu gọi lấy nó. Hừ, còn không thành thật. Quý Hồng tụ hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp tới, trực tiếp đem Phật quang sinh sinh theo diện. Chương 346, đạo tôn tu la chàng. Cơ Liên Tinh, ta thật không phải hồ ly tinh a. Chương 346, đạo tôn tu la chàng. Cơ Liên Tinh, ta thật không phải hồ ly tinh a. Quý Hồng tụ theo diện Phật quang, đem tủ và chộp vào trong tay, nhưng nó nhưng lại không an phận, không ngừng vù vù rung động, dường như muốn tránh thoát ra. Ừm. Quý Hồng tụ đại mi bốc lên, xanh thẳm ngón tay ngọc chậm rãi dùng sức. Giang giác, đương theo lấy thanh thúy thanh vang, đầu ngón tay tiếp xúc mặt ngoài giống như hình mạng nhện vết dạn lan tràn ra, sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản còn tại ra sức dãy rủa tủ và trong nháy mắt an tĩnh lại, gió nhẹ quét mà qua, khí lưu tại nội bộ thông đạo chấn động, phát ra ô ô gào thét, nghe lại có mấy phần cầu xin tha thứ ý vị. Quý Hồng tụ thấy thế mới buông tay, vết dạn cũng theo đó khép lại, nhìn có chút thần dị. Bản thân là dùng xích kim đúc nóng, xoắn ốc miệng khám thất bảo anh lạc, chịu đựng vật lực cùng chúng sinh hương hỏa nhuộm dần, đã thoát ly pháp bảo tầm thường phẩm giai, mặc dù còn không có đạn sinh khí linh, nhưng cũng không kém quá xa. Cho dù cách xa ngàn vạn dặm, thậm chí tại bí cảnh bên trong, như thường có thể sử dụng vật lực tiến hành câu thông, phổ thông che đậy thủ đoạn căn bản vô hiệu. Nói đến đây, nàng lường Cơ Liên Tinh một chút, lạnh nhạt nói, may mắn mà có cơ trưởng môn thuật pháp cao siêu, dùng pháp thân đến áp chế khí tức, nếu không vô vọng tự sợ là đã sớm khóa chặt các ngươi. Hắc hắc, điêu trùng tiểu kỹ, cần gì tiếc với. Cơ Liên Tinh một mặt cười ngây ngô. Cái này thiên hạ đạo tu, có một cái tính một cái, ai không kính ngưỡng đạo tôn uy danh. Có thể được đến vị này chính miệng khích lệ, giờ phút này trong lòng đều nhanh muốn vui ra bỏ ra. Trần Mặc gió hỏi, vậy cái này đồ vật đến cùng có phải hay không bắt hoang đãng ma trận trận dẫn? Vật này có thể ngưng tụ nguyên khí, chuyển hóa làm vật lực, sinh sinh bất tức, luân hồi lặp đi lặp lại, xác thực có giữ chức trận dẫn công năng. Quý Hồng tụ trầm ngâm nói, nhưng là có hay không có thể ứng dụng tại bát hoang đãng ma trận, còn phải nhìn thấy trận đồ mới có thể phán đoán. Trận đồ ta chỗ này có. Trần Mặc lấy ra thiên diễn trận bản, đưa cho nàng. Quý Hồng tụ đưa tay tiếp nhận, đánh giá một phen, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này đồ vật ngươi từ chỗ nào có được? Ách, ta nhặt. Quý Hồng tụ biết rõ Trần Mặc khí vận có bao nhiêu người tiền, không chừng thật đúng là nhặt được, cũng chưa lại tiếp tục truy vấn. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra vật này bất phàm, trận này bản cùng tụ bà, không thể đơn thuần vật dụng giai để cân nhắc, bởi vì hắn có đặc biệt trưởng thành tính. Chỉ cần đem trận pháp ghi vào trong đó, đồng thời bổ sung đầy đủ linh thủy, liền có thể tự động tiến hành thôi diễn. Theo ghi vào trận pháp càng ngày càng nhiều, khả năng tính toán cũng sẽ không ngừng tăng lên. Ý vị này chỉ cần có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, bất luận cái gì trận pháp đều có thể phá giải, năng lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trước mắt xem ra, không sai biệt lắm tương đương với tứ phẩm đỉnh phong trận đạo trình độ, đã ẩn ẩn chạm đến tam phẩm ngưỡng cửa. Chủ yếu vẫn là bởi vì bát hoang đãng ma trận đầy đủ phức tạp, tại như thế to lớn tin tức nuôi nấng dưới, tốc độ phát triển cũng sẽ tăng tốc rất nhiều. Quý Hồng tụ hai con ngươi nở rộ hào quang, bao phủ tại trận bản phía trên, không trung bắn ra không ngừng biến ảo đại trận hư ảnh, cùng lúc đó, tụ và phát ra trận bù bù, treo trên bầu trời mà lên, từng đạo tinh thuần Phật lực rót vào trong đó. Trận pháp biến hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong khoảnh khắc, một đạo cực kỳ nhạt màu tím dây nhỏ nổi lên, từ bắc hướng nam quán xuyên cả tòa đại trận. Tại dây kia đầu trên dần dần sáng lên 5 cái quang điểm, quang mang sáng tối chập chờn, chợt nhìn không có quy luật chút nào có thể nói, thật đúng là trận dẫn. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm, đầu kia màu tím dây nhỏ đại biểu long mạch, về phần những cái kia quan điểm, hẳn là trận nhãn. Xem ra ta trước đây suy đoán vẫn là bảo thủ, vốn cho rằng ba cái trận nhãn còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới lại có năm cái. Quý Hồng tụ tán thán nói, không thể không thừa nhận, bố trí ra bộ này trận pháp người xác thực có thể xương thiên tài, tám đạo đại trận vòng vòng đan sen, năm nơi trận nhãn thời khắc biến ảo, muốn tìm được hạch tâm đầu mối then chốt, độ khó cực cao. Bất quá có cái này tụ và chỉ dẫn, lại thêm trận bàn ngày đêm vô diễn, sớm tối đều có thể đem nó phá giải, đơn giản là tiêu hao linh thủy nhiều một ít thôi. Trần Mặc rất tán thành. Chỉ cần tìm được trận nhãn vị trí, như vậy khó khăn nhất vấn đề liền đã giải quyết. Sau đó chính là không ngừng lặp lại thử lỗi quá trình, hắn chỉ cần phụ trách cho trận bàn bổ sung năng lượng là đủ rồi. Đúng rồi, còn có cái này tụ và bên trong chứa đựng long khí. Quý Hồng tụ cầm bốc lên pháp quyết, sáng sủa bệnh trắng khoé động mà ra, ngưng tụ thành một sáng, ầm vang đâm vào tụ và bên trên. Ô, tại bạch quang trùng kích vào, tụ và phát ra trận trận gào thét. Nhưng ở đạo tôn trước mặt, căn bản không có phản kháng chỗ trống, mặt ngoài kim sơn bong ra từ màng, khắc phản văn dần dần phai nhạt, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Ngoại trừ nhan sắc trở thành nhạt một chút bên ngoài, bề ngoài cũng không có biến hóa rất lớn, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, rút đi tia nồng đậm hương hỏa vị, rửa sạch duyên hoa, chỉ còn lại cực độ thuần túy phật lực. Ta thanh lý đi phía trên lưu lại phật tính, triệt để cắt đứt cùng nguyên chủ liên hệ, không cần lo lắng sẽ có hậu hoạn. Quý Hồng tụ đưa tay vung lên, tu và bay tới Trần Mặc trước mặt, hiện tại chỉ cần đem nó nhận chủ, liền có thể đem bên trong long khí lấy ra. Đây là vô vọng tự pháp bảo, ta không tu phật cũng có thể nhận chủ. Trần Mặc hiếu kỳ nói. Đương nhiên có thể. Quý Hồng tụ vuốt cằm nói, vô luận phật lực vẫn là đạo lực, trên bản chất đều là một loại năng lượng, khác nhau chỉ ở tại sử dụng người. Tuy nói không có đối ứng pháp môn, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng kiến thức cơ bản có thể trả là có thể dùng. Được. Trần Mặc gật gật đầu, đưa tay bắt lấy tù bà, quả nhiên không có bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu. Trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được kỳ vật, Đại Phạm Thiên Long Kim Loa. Kim Loa minh chỗ, không phải là âm thanh động, không phải là phong động, chính là chúng sinh Phật tính động. Trần Mặc từ đầu ngón tay bức bách ra một giọt tiên huyết, rơi vào tù và mặt ngoài, tựa như bọt biển hút nước cấp tốc xuyên vào trong đó. Ngay sau đó, một loại hình như có chỗ không vi diệu liên hệ tùy theo sinh ra, không cần người khác chỉ điểm, rất nhiều đồ vật tự nhiên liền minh bạch. Cái này tù và bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó, sinh diệt không chừng, tuần hoàn qua lại, chẳng lẽ chính là kia cái gọi là luân hồi phát tác? Trần Mặc nhớ kỹ nương nương đã từng nói, vô vọng tự sở tu bản nguyên chính là luân hồi cùng thiên su các nhân quả có một loại nào đó chỗ tương thông. Luân hồi làm cơ sở, khí vận là dùng, cùng long khí chỗ ứng triệu vương triều hưng suy không bàn mà hợp, chắc không được có thể làm đại trận chỉ dẫn. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, tu và phát ra trận trận bù bù, đột nhiên bay về phía không trung. Màu tím khí mang liên tục không ngừng từ khí miệng vân ra, hội tụ ở trên không, tạo thành mênh mông bát ngát màu tím sương khói, cơ hồ bao trùm cả đỉnh núi. Ba người một mèo ngửa đầu nhìn xem một màn này, liền liền Quý Hồng tụ đáy mắt đều hiện lên một tia rung động. Tuy nói tuệ năng chỉ là đánh cắp một phần nhỏ long khí, nhưng đó là đối với toàn bộ long mạch mà nói, trên thực tế, những này long khí phân lượng xa so với Trần Mặc trước đó thu hoạch được toàn bộ cộng lại còn nhiều hơn. Như vậy quy mô đã có thể ảnh hưởng một cái tiểu quốc vật đi. Vô vọng tự đến cùng muốn làm gì? Quý Hồng tụ ánh mắt chớp động, suy nghĩ cuồn cuộn. Đám kia con lửa chọc hao tổn tâm cơ làm đây hết thảy, hiển nhiên toan tính quá lớn, rất có thể từ bảy trận ngày lên liền bắt đầu làm cục. Trần Mặc thể nội tử kim nhị khí dường như có cảm ứng, tại trong đan điền quần quần không ngớt, trên không tử vân chậm dài chuyển động, tạo thành một đạo thâm thúy vòng xoáy, một ôm vô hình khí cơ đem hắn một mực khóa chặt. Nhiều như vậy long khí, nếu như toàn bộ hấp thu, hẳn là có thể đem thái cổ linh hiến thôi động đến đệ nhị trọng cảnh giới a. Ừm. Đợi lát nữa. Trần Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, còn chưa kịp phản ứng, kia tử vân vòng xoáy chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc, tạo thành hạ hẹp trên rộng màu tím vòi rồng. Phong nhãn chỗ chính đối hắn, tựa như cái phế ước, đem long khí trực tiếp rót vào trong linh đài. Với anh, nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vàng, Trần Mặc trước mắt đột nhiên một đen. Quần áo bị mạnh mẽ khí lưu xé nát, lôi cuốn lấy thân thể bay đến không trung. Thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên, trước mắt tiến độ là, lột sắc ra, 5.200, 10.000. Thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên, trước mắt tiến độ là, lột sắc ra, 7.300, 10.000. Thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên. Hệ thống tăng lên không ngừng hiện lên, nhưng hắn lúc này đã không thấy được. Chương 346, Đạo Tôn Tu La Tràng. Cơ Liên Tinh, ta thật không phải hồ ly tinh a. Hai chương 346, Đạo Tôn Tu La Chẳng. Cơ Liên Tinh, ta thật không phải hồ ly tinh a. Vô cùng to lớn tin tức ngang ngược cắm vào thức hải, để hắn triệt để đã mất đi ý thức. Tại long khí kích thích dưới, chân long chi huyết trở nên dị thường sinh động, ở trong kinh mạch không ngừng kích động, thân thể tựa như thổi hơi bành trướng, từng đạo màu máu đổ đẳng tại bên ngoài thân hiện hiện. Trong lỗ chân long chảy ra tiên huyết, lại bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi, hóa thành huyết vụ tràn ngập đến mở, đem tia đẩy trời tử khí nhiễm lên một tia đỏ tươi. Đây là cái gì? Quý Hồng tụ ngây ngẩn cả người. Lần trước nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, hắn còn không có thu hoạch được chân long chi huyết, tự nhiên cũng đoán trước không đến sẽ có loại này tình huống phát sinh. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, thân thể người này liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không phải yêu khí, mà là một loại nào đó cấp độ lực lượng cao hơn, còn có thể cùng long khí sinh ra cảm ứng, chẳng lẽ nói, cảm nhận được kia phảng phất đến từ viễn cổ man hoang khí tức, Quý Hồng tụ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cỗ này năng lượng hẳn là tại cải tạo Trần Mặc thân thể, nếu như tùy tiện xuất thủ đánh gãy, sợ là sẽ phải có càng thêm hậu quả nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn ý chí lực chịu đựng được. Ầm ầm, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe được thể nội khí huyết bơm động trầm đục. Chân mạch khí cơ cũng đang không ngừng kéo lên, Huy hoàng uy áp đem phương viên trăm dặm đám mây xua tan. Mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Quý Hồng tụ cũng có thể ý thức được việc này không thể coi thường, nếu rơi vào tay người khác biết được, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền phức lớn. Cửu Diệu liên tục ẩn hắn chân hình, trời không được giọm, không được nghe. Nàng tay trái ngón cái ép ngón áp út, còn lại ba ngón dọc theo, trong miệng tụng đọc pháp quyết. Trong hư không hiện hiện ẩn chữ chữ triện, treo phía trên Thiên Lam Sơn, sáng sủa vầng sáng tựa như móc ngược bát ngọc, đem Trần Mặc bao phủ trong đó. Ẩn nguyên che trời chú, không chỉ có thể ngăn cách cảm giác, còn có thể ở một mức độ nào đó che đậy thiên cơ, phòng ngừa bị xem bói nói đại năng nhìn trộm. Trước mắt có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhìn qua Trần Mặc kia vẻ mặt thống khổ, Quý Hồng tụ đầu ngón tay nắm chặt, trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng. Cơ Liên Tinh lúc này rút đi pháp thân, hiện lộ ra lúc đầu bộ dáng, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Trần Mặc hắn sẽ không ra vấn đề gì a? Miêu ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng. Quý Hồng tụ giữ im lặng, hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Mặc, phàm là ra đương nhiệm có gì khác thường, nàng đều sẽ cưỡng ép chặt đứt long khí truyền đầu. Dù là làm bị thương căn cơ, cũng tốt hơn mất mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến hoàng hôn buông xuống, tất cả long khí rốt cục bị hấp thu xong xuôi. Thiên địa khôi phục thanh tĩnh, sao động khí cơ dần dần bình phục, Quý Hồng tụ căng thẳng thần kinh lúc này mới buông lòng mấy phần. Trần Mặc thân hình chậm rãi rơi xuống từ trên không, Quý Hồng tụ bước chân vừa động, bên cạnh liền có đạo thân ảnh vượt lên trước bay lượn ra ngoài. Cơ Liên Tinh đem hôn mê bất tỉnh nam nhân ôm vào trong ngực, cảm nhận được kia nóng rực nhiệt độ cơ thể, chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Như thế bỏng, không thích hợp đi. Chẳng lẽ là hấp thu quá nhiều long khí, tẩu hỏa nhập ma? Quý Hồng tụ nhìn xem dính chặt vào nhau hai người, mí mắt nhảy lên tiếng nói ra, hắn có thể không mặc quần áo, ngươi dạng này ôm hắn không quá phù hợp a. Cơ Liên Tinh cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, không có việc gì, trước đó cũng không phải không có sợ qua. Vừa dứt lời, cũng cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Còn không có kịp phản ứng, thân thể liền đột nhiên dừng lại, như là như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Đạo tôn, ngài làm cái gì vậy? Cơ Liên Tinh ánh mắt mở mịt. Quý Hồng tụ đi đến trước, đem Trần Mặc từ trong tay nàng đoạt lấy, mặt che hàn sương, ánh mắt sắc bén đâm người, đã sợ qua. Cho nên hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Không không. Cơ Liên Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở Trần phủ, đã từng nghe lén qua Lăng Ngưng Chi cùng Trần Mặc vốn riêng nói. Trong đó liền từng đề cập, đạo tôn không riêng cùng Trần Mặc ngủ, hơn nữa còn là sư đồ cùng lên trận, ba người chăn lớn cùng ngủ. Xong, thế nào đem cái này gốc giả quên? Ta đây không phải là hướng trên lưới thương đụng a? Cơ Liên Tinh mồ hôi lạnh bám một cái chạy xuống. Trước mắt cái này có thể là đương thời chí tôn, thật muốn đắc tội đối phương, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Chớ nói chi là nàng còn trông cậy vào có thể mượn nhờ Thiên Xu các lực lượng đối kháng Ngọc Quý Phi, chủng kiến tông môn đây. Hiện tại quan hệ không có rút ngắn, ngược lại bị đối phương cho xem như tình địch. Đạo tôn, ngài hiểu lầm, không phải ngài nghĩ như vậy. Cơ Liên Tinh khẩn trương đến nói năng lộn xộn, lắp bắp nói, ta cùng Trần Mặc chỉ là quan hệ hợp tác, theo như nhu cầu mà thôi, hắn cho ta ngân phiếu, ta giúp hắn sát thương. Không đúng, là giúp hắn nuôi mèo. Từ kia Tuệ Năng Hòa Thượng trong tay cướp được cái này tù bà, nghĩ đến cũng bốc lên không nhỏ phong hiểm a. Quý Hồng tụ híp lại con ngươi, nói ra, vì không bị vô vọng tự phát giác, chỉ có thể duy trì người giấy trạng thái, liền cơ bản nhất sức tự vệ đều không có. Trần Mặc cho bao nhiêu bạc, đáng giá ngươi như thế nỗ lực? Ta. Cơ Liên Tinh nhất thời nghẹn lời. Trần chờ một lát, thấp giọng nói ra, hắn từng cứu mạng của ta, không chỉ một lần, ta cái này cũng chỉ là có qua có lại thôi. Tốt, lại là quen thuộc kịch bản. Trước đây Lăng Ngưng Chi không phải liền là bị Trần Mặc cứu, sau đó liền triệt để luân hãm, không thể tự thoát ra được. Huống chi Lăng Ngưng Chi tu hành vẫn là vong tình đạo, đạo tâm vững như bàn thạch, dù vậy cũng khó khăn trốn ma trảo trước mắt cái này, nhìn thấy giống như hồ ly tinh giống như nữ nhân lại có thể tốt đi nơi nào. Nghĩ đến cái này, Quý Hồng tụ thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. Nhưng cô kỵ đến Trần Mặc lúc này trạng thái vẫn chưa ổn định, cũng không phải là đùa nghịch tỉ khí thời điểm. Bản tọa muốn giúp hắn kiểm tra thân thể, tạm thời thoát thân không ra, vất vả cơ trưởng môn tại nơi này chờ một hồi. Dứt lời, liền quay người hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến, lưu lại Cơ Liên Tinh ngây ngốc đứng tại chỗ. Miêu ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn qua nàng. Nó có chút nghĩ không minh bạch, cái kia người giấy nhỏ làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Trong phòng ngủ, Trần Mặc lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Quý Hồng tụ ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn hắn, chỉ gặp hắn toàn thân đỏ bừng, cơ bắp cổ trướng, giữ tận gân xanh từng chiếc bạo khởi, tăng thêm kia thu kịch đồ đằng, tràn đầy lực trùng kích cùng xâm lược cảm giác. Cố lực lượng này luôn cảm thấy không hiểu quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Nàng nắm lên Trần Mặc cổ tay, rót vào đạo lực, muốn dò xét một phen. Nhưng mà cử động lần này lại phảng phất phá vỡ cân bằng, mãnh liệt khí huyết đột nhiên chạy ngược, ngay sau đó, nàng liền cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, thân thể chợt nhẹ, trực tiếp bị đặt tại trên giường, đôi cánh tay tựa như kìm sắt đưa nàng một mực bóp chặt. Chờ đã, chờ một cái. Quý Hồng tụ lên tiếng kinh hô. Lúc này, bên hai truyền đến Trần Mặc mơ mơ màng màng thanh âm, "Nương nương, ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì về sau để đạo tôn quản ngươi gọi tỷ tỷ còn không được a?" Quý Hồng tụ. Chương 347, đạo tôn lung lay xe. Nương nương lại chịu khổ. Chương 347, đạo tôn lung lay xe. Nương nương lại chịu khổ. Tỷ tỷ, ngươi để cho ta quản Ngọc Cú Hàn gọi tỷ tỷ. Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, chuẩn bị hung hăng giáo huấn cái này ra hỏa một phen. Có thể quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Mặc hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng hổi tựa như cháy rồi, trong miệng mơ hồ không rõ tự nói lấy, ti chức đối đạo tôn là thật lòng, nương nương muốn giết nàng trước hết giết thì trước đi. Quý Hồng tụ động tác một trận, chợt lông mày nhíu lên, ánh mắt có chút hồ nghi. Cái này ra hỏa không phải là đặt cái này báo tố diễn kịch đây a? Hai con ngươi hiện lên thần quang, nhìn chăm chú lên Trần Mặc, ánh mắt xuyên thủng làn da, có thể rõ ràng nhìn thấy kia cỗ màu đỏ tươi năng lượng đang không ngừng phá hủy đều xem trọng tổ hắn nhục thân. Mỗi lần gây dựng lại, đều sẽ có mới mạch lạc hình thành, nhưng lại không chút nào lộ ra kỳ quái, căn cốt tự nhiên mà thành, phản phất vốn là hẳn là cái dạng này. Linh đài ở giữa, thần hồn sáng tối chập chờn. Xem ra là đột nhiên tiếp thu đại lượng tin tức, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Dưới loại trạng thái này, thần hồn còn không có sụp đổ, đã thuộc về là nội tình đánh rất khá, muốn bảo trì thành tỉnh cơ hội là chuyện không thể nào. Thử, coi như ngươi có chút lương tâm. Quý Hồng tụ sắc mặt hơi chậm. Tại Ngọc Cư Hàn trước mặt, dám giúp mình nói chuyện, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách, xem ra người này vẫn là rất quan tâm chính mình nha. Nghĩ đến cái này, góc miệng không khỏi có chút nhếch lên. Nhưng là rất nhanh, nàng liền không cười được. Trần Mặc hai tay từ bên hông hướng lên leo trèo, thì thầm trong miệng, kỳ quái, Chi Nhi, ngươi gần nhất thế nào gầy nhiều như vậy? Quý Hồng tụ, yên tâm, ngươi sư tôn bên kia ta sẽ giải quyết, không làm được sư đồ còn có thể làm tỉ muội nha. Trần Mặc tự đủ, đến thời điểm có bảo bảo có thể lẫn nhau làm bạn, vạn một đạo tôn sứa không đủ, còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều hơn đây. Quý Hồng tụ, nàng lông mày cuộn loạn, túi đầu nhìn lại, rõ ràng quy mô tương đương có thể, làm sao có thể sản lượng không đủ? Lại nói, ai muốn cho hắn sinh bé con rồi? Liên quan tới Lăng Ngưng Chi, vẫn luôn là đặt ở nàng trong lòng tảng đá lớn. Thân là truyền đạo học nghề sư tôn, lại không thể làm gương tốt, ngược lại cùng đồ đệ đoạt lên nam nhân, nói ra đơn giản làm cho người khinh thường. Loại này manh liệt cảm giác tội lỗi, để nàng căn bản không biết rõ nên như thế nào đối mặt với đối phương. Có thể cái này ra hỏa ngược lại tốt, không riêng nghĩ đến sư đồ hợp nạp, thế mà còn muốn thanh tuyển giúp nàng sữa hài tử. Đơn giản không hợp thói thường đến nhà. Quý Hồng tụ vừa thẹn lại giận, có thể này lại đánh cũng không được mắng cũng không phải, chỉ có thể ở Trần Mặc bên hông bạn tầm bài vòng, để giải trong lòng chi khí. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầu tiên là xác định một nhân cách khác ngay tại ngủ say, mới hắng giọng lên tiếng hỏi, Trần Mặc, ta hỏi ngươi, ta cùng âm thần, ngươi càng ưa thích ai? Trần Mặc giống như không có nghe tiếng, cũng không lên tiếng. Quý Hồng tụ thôi động một lực, lại hỏi một lần, rốt cục có một tia phản ứng. Hồng tụ tính cách quái đản một chút, nhưng là thẳng tới thẳng lui, dám yêu dám hận, cùng với nàng cảm giác rất nhẹ nhàng. Tay áo trắng, tổng cho người ta một loại lạnh băng băng cảm giác, cùng nàng ở chung áp lực sẽ có chút lớn. Trần Mặc thấp giọng nói, Quý Hồng tụ nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, cái mũi không hiểu mọi như. Câu trả lời này kỳ thật cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng bản tính nhạt nhẽo, ham muốn hưởng thu vật chất cực thấp, tính cách lại lạnh lùng không thú vị, ngoại trừ tu hành bên ngoài không còn gì khác yêu thích, liền liền âm thần đều thường xuyên chế giễu nàng như cái băng điều không có một chút nhân tình vị. Trước đây xác định tâm ý về sau, cũng không dám đối mặt bản tâm, dù là nghiệp hỏa bộ phát cũng không chịu đi tìm Trần Mặc, quả thực là một người cắn răng ngày kháng. Nếu không phải âm thần tự tác chủ trương, thừa dịp nàng mê man thời điểm cùng Trần Mặc hợp đạo chỉ sợ còn tại đè nén tình cảm, mãi mãi cũng không cách nào nhìn thẳng vào quan hệ của hai người. Có lẽ về sau liền để âm thần tới làm bản thể cũng không tệ, ta chỉ cần Mặc Mặc nhìn xem là được rồi. Quý Hồng tụ trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, như vậy Trần Mặc hẳn là sẽ rất vui vẻ à? Bất quá Trần Mặc không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, hai mắt hơi khép, tiếp tục nói ra, Hồng tụ là lấy dục vọng làm chủ đạo, làm việc tự nhiên không cố kỵ gì, nhưng tay áo trắng gánh vác đồ vật thực sự nhiều lắm, dù vậy vẫn như cũng nguyện ý cùng với ta, phần này tâm ý đầy đủ chân quý, hai người ta đều ưa thích, nhưng nếu là không phải chọn một, ta đại khái sẽ chọn tay áo trắng đi. Quý Hồng tụ trong lòng run lên, thiết qua chán, cắn môi nói, ta mới không muốn ngươi đáng thương đây. Không phải đáng thương. Trần Mặc mày nhăn lại, có chút bất mãn rua một thành, cứ việc tay áo trắng ngoài miệng không nói, lại vẫn luôn tại Mặc Mặc trợ giúp ta, vô luận là thần thông, nhận chữ vật, vẫn là tại đạo vực bên trong xả thân cứu rút. Có thời điểm rõ ràng rất thẹn thùng, còn muốn giả bộ như lạnh băng băng dáng vẻ, đặc biệt đáng yêu. Kỳ thật không phải nàng cần ta, mà là ta không thể rời đi nàng đây. Vệ đút. Quý Hồng tụ giật mình. Sau đó một vòng yên hồng tại gương mặt lan tràn ra, mãi cho đến xương vai xanh chốt đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Bịch bịch, nhịp tim không bị khống chế gia tốc, cơ hồ đều muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Mặc dù hai người đã có vợ chồng chi thực, nhưng hết thảy càng giống là nhân quả túc mệnh an bài, trong lòng cất giấu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được không rơi. Cho tới giờ khắc này, những cái kia vô ý thức nỉ non tiến đụng vào trong thai, không có tận lực ôn nhu, không có điêu khắc lời tâm tình, lại tựa như suối nước nóng rót vào trái tim, tràn qua hoang vu cằn cỗi thổ địa, khô héo kẽ nước bên trong giống như có cái gì đổ bật ngay tại mọc rễ nảy mầm. Nguyên lai trên đời này cũng có người thích nàng, quý trọng nàng, thậm chí cảm thấy cho nàng khó chịu dáng vẻ đều rất đáng yêu. Loại cảm giác này là nàng chưa hề trải nghiệm qua. Người còn hôn mê, nói chuyện đều buồn nôn như vậy, ta xem như minh bạch thành tuyển tại sao lại hãm sâu như vậy. Quý Hồng tụ trận nhìn Trần Mặc một chút, giữa lông mày tràn ngập ôn nhu tình cảm. Đương nhiên, nếu là tay áo trắng cùng Hồng tụ có thể cùng tồn tại liền tốt. Trần Mặc chép miệng một cái, nói ra, một người gọi không muốn, một người gọi đừng ngừng, nên tính là đúng nghĩa một pháo pháo nổ hai lần đi. Quý Hồng tụ đỏ mặt xì một tiếng. Cái này ra hỏa đến cùng ở đâu ra những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Đột nhiên, cảm nhận được một loại nào đó biến hóa, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái. Kỳ thật mới ở bên ngoài thời điểm, nàng liền chú ý đến, người này trở nên so trước đó càng thêm phát trường, hung ác kiệt ngạo dáng vẻ chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi, thật sự là không tưởng tượng nổi nên làm như thế nào. Trần Mặc tình huống đã ổn định, thừa dịp này lại âm thần còn không có tỉnh, thử nhìn một chút cũng không quan hệ à. Quý Hồng tụ do dự một lát, cuối cùng quyết định đưa tay mở ra đạo bảo vật áo. Dù sao sớm tối đều đồng dạng, còn không bằng sớm thích ứng một cái, nếu là âm thần ở bên cạnh nhìn xem, nàng cũng không dám làm như vậy. Từ khi long khí quán chú thể nội một khắc này, Trần Mặc ý thức liền bị vô cùng vô tận tin tức che mất. Cùng mấy lần trước khác biệt, lần này long khí thể lượng thực sự quá mức to lớn, trực tiếp đem thái cổ linh hiến đẩy lên đệ nhị trọng, dẫn đến long huyết bạo tẩu, ngang ngược bốn phía va đập vào. May mắn trải qua vô số lần rèn luyện, thể chất đã bị cường hóa đến cực hạn, lúc này mới cứ thế mà khiên xuống tới. Mà theo mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải, một vài bức hình tượng như đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên, nhìn so trước đó càng thêm ăn khớp, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy mơ hồ thanh âm. Nhảy qua những cái kêu bề bộn vô dụng ký ức, Trần Mặc chú ý tới một bộ đặc thù hình tượng. Chủ thị giác quanh quẩn trên không trung bay múa, phía dưới là liên miên bất tuyệt xích sắc sơn mạch, mặt đất khô héo rạn nứt, ánh mắt chỗ đến đều là không có một ngọn cỏ hoang vu. Đi vào một chỗ khe núi bên trong, nó đầu tiên là hít một hơi thật sâu, đem vương viên mấy trăm dặm đám mây hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó miệng phun lôi ầm, điện quang bắn ra, nương theo lấy ầm ầm trầm đủ, mưa to thoáng chốc mưa như chút nước mà xuống. Thân hình khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất, tắm rửa tại cái này mưa lớn trong mưa to, tựa hồ để nó cảm giác thật thoải mái, nhưng mà Trần Mặc nhưng từ dư quang bên trong chú ý tới, kia dưới thân lan tràn mà ra dòng nước bị nhiễm lên màu đỏ, tại đất chúng bên trong hội tụ thành một bãi cỡ nhỏ hồ nước, tựa như là máu. Thu thương rồi. Đập, 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 lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, xuyên thấu qua trên mặt nước mơ hồ cái bóng, có thể đại khái nhìn ra là cái dáng người khôi ngô nam nhân. Chương 347, Đạo Tôn lung lay xe. Nương nương lại chịu khổ, hai chương 347, Đạo Tôn lung lay xe. Nương nương lại chịu khổ. Giống, tiếng gào thét bên trong mang theo phẫn nộ. Ai? Kéo dài thở dài băng lên, nam nhân ngữ khí trầm thấp, thật có lỗi, ta không được chọn. Trần Mặc chỉ nghe thanh mấy chữ này, lời nói tiếp theo liền bị dìm ngập tại trong mưa gió. Ký ức cũng đến đây im bặt mà dừng. Mặc dù không có thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng hắn đại khái có thể xác định, cái này nam nhân cùng cái kia tại trên chiến trường cổ người khoác áo giáp thân ảnh là cùng một người. Nghe, hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng không đơn giản. Cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì, lấy về phần liên quan tới long hết thảy tồn tại đều bị xóa đi. Trần Mặc nghĩ không ra đáp án, có lẽ chỉ có thể chờ đợi càng nhiều ký ức giải tỏa mới có thể tìm được dấu vết để lại. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ý thức rút ra thời điểm, lại phát hiện không thích hợp, toàn bộ thần hồn lại bị một tầng màu trắng màng mỏng bao khỏa, cùng ngoại giới ngăn cách ra, nhìn tựa như là kén. Đây là cái gì? Trần Mặc có chút mờ mịt. Sử dụng hồn lực thăm dò tính đụng vào, phát hiện tầng này màng mỏng mười phần mềm dẻo, theo lực lượng một chút xíu gia tăng, biến hình dần dần mở rộng, lại không chút nào vỡ tan dấu hiệu. Hắn không khỏi nghĩ tới thái cổ linh hiến bên trong, liên quan tới đệ nhất cảnh ghi chép. Kết hế thuế là thạch thai, ngủ đông đại mộng ba thiên thu, bỏ hình hài chi chất gốc, mới có thể ngự phong lôi tại cửu tiêu. Bỏ qua phàm thân, đem thần thức dưỡng dục là phôi thai, tại trong hỗn độn cảm ngộ sinh mệnh chân lý, đây là lộ sắc ra. Chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là thần thức phôi thai? Nói cách khác, ta muốn phá vỡ tầng này cái não, mới xem như chân chính hoàn thành đệ nhất cảnh tu hành. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc ngưng tụ hồn lực, hóa thành lưỡi dao, sử xuất thần thông trạng hồn hướng phía màu trắng màng mỏng chém đi qua. Với anh, màng mỏng tiếp nhận to lớn xung kích, vặn mèo biến hình, đống nhiên kéo căng, sau đó một cú cự lực bắn ngược trở về, trực tiếp đánh vào thức hải. May mắn Trần Mặc sớm có chuẩn bị, sớm đem thần hồn giấu vào kim thân, nếu không sợ là muốn bị chính mình cho đánh thành trọng thương. Dù vậy, linh đài cũng là một trận rung chuyển, thật lâu không thể bình tĩnh. Thật là dám chắc, xem ra chỉ dựa vào man lực còn không được, cho nên rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kiếm thoát trói buộc. Trần Mặc âm thầm trầm ngâm, đột nhiên chú ý tới kia sáng tối chập chờn thương long thất túc, trong lòng khẽ nhúc nhích, quy khư đạo lực có thể chôn vùi hết thảy, có phải hay không đối cái này cái náo đồng dạng hiệu quả. Hắn thôi động cứ bụi, tinh hà lưu chuyển, màu xanh thủy triều khuấy động mà lên, không ngừng cọ rửa màu trắng quan kén. Nhìn kỹ lại, kia thủy triều là từ vô số nhỏ bé như hạt bụi màu xanh hạt tròn tạo thành, cùng mang mỏng bên trong hạt dung hợp, sau đó cùng nhau hóa thành hư vô. Tại khư bụi không ngừng từng bước xâm chiếm dưới, mang mỏng kén áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu liền sẽ triệt để vỡ tan. Quả nhiên hiệu quả. Trần Mặc tâm tình phấn chấn. Nhưng mà hắn lại không biết rõ, đạo tôn đã ở bên ngoài ngồi dậy lung lay xe, càng không biết rõ, bởi vì hắn toàn lực thôi động khư bụi, dẫn đến hai người đạo lực quân quýt lấy nhau. Thiên Đô Thành, Hàn Tiêu Cung. Hứa Thanh Nghi cùng Tôn Thượng Cung một tả một hữu đứng tại trước cửa điện. Hai người mặt không biểu lộ, đứng xuôi tay, giống như thần giữ cửa. Bốn phía không khí yên tĩnh, liền cái cung nhân thân ảnh đều không nhìn thấy. Trong cung điện, Ngọc U Hàn dựa vào trên ghế phượng, xanh bích mâu tự nheo lại, nhìn qua đối diện cái kia đạo màu vàng sáng thân ảnh. Người này lại không tại Chiêu Hoa Cung nhóm số gấp, đến bản cung nơi này làm cái gì? Hoàng hậu cả áo nguy ngồi, dáng vẻ đoan trang, thản nhiên nói, bản cung vì sao tới, Ngọc Quý Phi hẳn là rất rõ ràng à. Đêm qua ngươi đi đâu? Ngọc U Hàn cười nhạo nói, bản cung đi đâu, còn cần hướng ngươi báo cáo. Thật đem mình làm hậu cung chi chủ rồi. Bản cung biết do ngươi không quan tâm hoàng thất danh dự, nhưng ngươi dù sao cũng phải quan tâm Trần gia thanh danh a. Hoàng hậu ánh mắt băng lãnh, trực tiếp liền nói, bây giờ trong thành không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Trần gia, ngươi thân là hoàng quý phi, nghỉ đêm ngoại thần phụ đệ, nếu như truyền đi, khiến người khác nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy, Trần Mặc là dựa vào lấy cho quý phi ở trước mặt thủ mới đi đến một bước này. Ngươi đây là tại mạt sát hắn nỗ lực cùng công tích. Ngọc U Hàn khoát tay nói, ít cho bản cung chủ mũ. Trần Mặc lập xuống mỗi một cái cọc công lao đều là thực sự, có dấu vết mà lần theo, bất luận kẻ nào đều mạt sát không được. Huống hồ, ngươi còn có mặt mũi nói bản cung. chính mình đã làm gì chuyện xấu xa trong lòng không có số. Hoàng hậu nghe vậy có chút chột dạ, ngẩng lên mượt mà cằm, nói, bản cung nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan hệ, bản cung có thể nhắc nhở ngươi. Ngọc U Hàn thần sắc lạnh ngước, nói ra, trước đây ngươi tại Loan Trọng Tiệu an bụng sự tình tạm thời không đề cập tới, trước mấy ngày, ngươi cùng kia Lâm gia nha đầu làm một trận thứ gì? Khụ khụ, còn muốn bản cung nói tiếp đi sao? Hoàng hậu biểu lộ cứng ngắc, đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối. Liên Trúc Nhi đều không biết rõ nàng ăn bụng, Ngọc Quý Phi là như thế nào biết đến. Đến cùng là đang lừa nàng, vẫn là Trần Mặc nói lỡ miệng. Bản cung không minh bạch ngươi tại. Đi. Hoàng hậu vốn định đánh chết không thừa nhận, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Ngọc Cú Hàn đánh gãy. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là ngươi không dám thừa nhận thôi. Đây chính là ngươi ta ở giữa khác biệt lớn nhất. Bản cung muốn gặp Trần Mặc, trực tiếp liền đi Trần phủ tìm hắn. Có thể ngươi đây. Rõ ràng trong lòng biệt khuất vô cùng, lại chỉ có thể đợi trong cung phục hiệu, thẳng đến đệ nhị thiên tài đến bản cung cái này lúc lắc giá đỡ. Ngọc Cú Hàn hai chân trùng điệp cùng một chỗ, châu tròn ngọc sáng chân trần tới lui, khẽ cười nói, một phương diện bận tâm hoàng hậu thân phận, một phương diện lại không để xuống người trong lòng, nghĩ đến hôm qua muộn một đêm đều không có chợp mắt ta. Bất quá bản cung có người bồi tiếp, ngược lại là ngủ rất say đây. Ngọc U Hàn, hoàng hậu triệt để không kèm được, đột nhiên đứng dậy, mắt hạnh bên trong phảng phất có thể phun xuất hỏa đến. Hôm qua muộn nàng sát thực trằn trọc, khó mà ngủ, vừa nhắm mắt chính là hai người làm loạn hình tượng. Lúc đầu hôm nay là nghĩ đến hương sư vấn tội, kết quả nói còn chưa nói hai câu, liền bị đối phương cho ngược lại đem một quân. Nguyên bản hai người vẫn là trong bóng tối thăm dò lôi kéo, không nghĩ tới Ngọc U Hàn trực tiếp xé toan ngụy trang, đem chuyện này trần trụi bày tại trên mặt bàn, để nàng trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này gấp. Ngọc U Hàn khỏe môi nhếch lên, thiếu dung càng tăng lên. Mặc dù có Hồng Lăng cùng quốc vận đốc thúc, không thể ra tay với hoàng hậu, nhưng không có nghĩa là liền muốn mén giận. Dù sao việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt dịch cất giấu. Đang lúc nàng chuẩn bị nói một chút hai người cùng tắm chi tiết, cho hoàng hậu hảo hảo nói xấu thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, con ngươi co vào, môi son không tự chủ được phát ra một tiếng nguyện chuyển ngâm khẽ, "Ừ hoàng hậu." Chương 348, kích tình lẫn nhau rút. Nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Một, chương 348, kích tình lẫn nhau rút. Nương nương cùng hoàng hậu đánh nhau. Một. Hoàng hậu nghi ngờ nhìn xem Ngọc Cú Hàn, ngươi mủ kêu to cái gì đây? Giống như bị rắn cắn như vậy. Ngọc Cú Hàn hai gò má nóng hổi, một giọt đổ mồ hôi thuận thái dương trượt xuống. Tại từng cơn sóng liên tiếp linh hồn trùng kích vào, thân thể không ức chế được run rẩy, gắt gao cắn môi, sợ mình phát ra cái gì thanh âm cổ quái. Đến cùng thế nào? Hoàng hậu ý thức được không đúng, đại mi nhíu lên. Ngọc Cú Hàn trạng thái này, cảm giác tựa như là tại. Không thể nào. Chẳng lẽ kia tiểu tặc học được cẩn thân? Nàng cúi người tại dưới đáy bàn cẩn thận xem xét, tiếp lấy lại tại toàn bộ trong cung điện đi tuần tra một vòng. Xác định nơi này ngoại trừ hai nàng bên ngoài không có người nào nữa. Quan sát tỉ mỉ lấy Ngọc Cú Hàn, tham dò tính hỏi, "Ngọc Quý phi, ngươi thật giống như không quá dễ chịu, cần giúp ngươi gọi thái y sao?" "Không cần." Ngọc Cú Hàn thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gật ra, "Bản cung chỉ là có chút khô nóng thôi, khô khụ, nên nói đều nói xong, hoàng hậu trở về đi, bản cung sẽ không tiễn ngươi." Cái này muốn đuổi người. Càng như vậy, hoàng hậu ngược lại càng không nóng nảy. Khó được hôm nay rảnh rỗi, vừa vặn ta tỉ muội hảo hảo tự ôn chuyện. Hoàng hậu từ trong ngực xuất ra khăn khăn, một mặt ân cần bộ dáng. Nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi, giống như trưng nhà tắm hơi, bản cung tới giúp ngươi lau lau. Không cần. Ngọc U Hàn thở hổn hển nói, đừng đụng bản cung, nếu không đừng trách bản cung không khách khí. Nhìn xem kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, hoàng hậu càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán, cái này thân thể nữ nhân tuyệt đối xảy ra vấn đề. Còn dám uy hiếp bản cung? Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chọc chọc khuôn mặt của nàng, liền đụng, ngươi lại có thể như thế nào? Đừng nhìn hoàng hậu biểu hiện rất dũng, kỳ thật một cái tay khác giấu ở trong tay áo, đã lặng lẽ nắm thiên diệu ấn, chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, lập tức chạy trốn. Ngọc U Hàn khí hàm răng ngứa, hận không thể một bàn tay đem cái này nữ nhân chụp thành minh họa. Nhưng lần này rung động so thường ngày đều càng thêm kịch liệt, căn bản để không nổi một điểm lực khí, chỉ có thể ngồi trên ghế, hung tợn trừng mắt hoàng hậu. Hoàng hậu thấy thế triệt để yên lòng, cười lạnh nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có năng lực ngươi bắt đầu đánh bản cung a. Ngọc U Hàn biết rõ nhiều lời vô ích, dứt khoát nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần, cố gắng chống cự lại hồng lăng xâm nhập. Bắt đầu giả chết đúng không? Hoàng hậu hai tay chống nạnh, nghĩa chính từ nghiêm nói, thân là quý phi, không biết kiểm điểm, tư tự tại ngoại thần phụ thượng ngủ lại. Còn có mặt mũi nói bản cung bẩn thỉu, thật sự là không biết xấu hổ, da mặt so tường thành còn dày hơn. Bản cung thân là lục cung chi chủ, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói, liền vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. Ngọc U Hàn mí mắt khẽ nâng, một sợi lạnh thấu xương hàn quang lóe lên. Hoàng hậu động tác cứng đờ, cuống họng giật giật, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Cái này nữ nhân cho nàng lưu lại bóng ma thực sự quá sâu, đơn thuần thực lực, trong cung sợ là không ai có thể cùng là địch, nếu như đắc tội quá ác đợi lát nữa tu vi khôi phục, còn không đem nàng treo lên đánh. Bất quá nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng bất an dần dần bị tức giận thay thế. Biết rõ Trần Mặc tại cùng Ngọc Cú Hàn riêng tư gặp, chính mình lại chỉ có thể bốn tại trong cung trằn trọc, tựa như là cái bị hồ ly tinh kỵ kiểm chuyển vận, còn muốn yên lặng vờ ngủ vô năng thế tử. Dựa vào cái gì mỗi lần đều muốn bản cung lượng bộ? Vốn chính là bản cung trước hết nhất xác định tâm ý, kết quả lại bị Ngọc Cú Hàn hái được quả, thậm chí còn tới cửa gặp Trần Mặc phụ mẫu, thật đem mình làm Trần gia con râu. Quá phận, quá phận. Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, dứt khoát đem Ngọc Cú Hàn khiêng bắt đầu, thở hổn hển tới một bên nhỏ trên giường. Ngọc Cú Hàn cau mày nói, ngươi đây là muốn làm gì? Lần trước Trần Mặc đánh ngươi ra tay quá nhẹ, bản cung cảm thấy chưa hết giận, khó được có cơ hội tự mình động thủ. Hoàng hậu tay phải cao cao giương lên, trực tiếp rơi vào kia hồn viên đường cong bên trên. Ba, thanh âm thanh thúy trong không khí quen quẩn. Ngọc U Hàn sợ run cả người, không dám tin nhìn về phía hoàng hậu, ngươi thế mà lại dám đánh ta cái mông, kia lại như thế nào? Dựa theo đích thứ tốt đi, bản cung thân là quốc mẫu, có thể đối bất luận cái gì phi tử áp dụng trừng trị. Hoàng hậu đưa tay lại là một bàn tay, nhấc lên một trận nở nang lay động. Nô. Ngọc U Hàn suýt nữa kêu rên lên tiếng. Hoàng hậu lực khí cũng không lớn, đối nàng mà nói tựa như con muỗi đốt, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ trạng thái thực sự quá dị ứng cảm giác, bất luận cái gì một điểm kích thích, đều giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để nguyên bản còn tại đau khổ kiên trì phòng tuyến gần như thất thủ. Để ngươi chế giễu bản cung, để ngươi khắp nơi cùng bản cung đối nghịch, để ngươi cùng Trần Mặc đi ngủ. Ba, ba, hoàng hậu trong miệng lẩm bẩm, thần sắc hưng phấn, càng đánh càng hăng hái, đem trong khoảng thời gian này trong lòng đọng lại oán khí tất cả đều biểu đạt ra ngoài. Không được, tiếp tục như vậy, thật muốn. Ngọc U Hàn ánh mắt mất tiêu, đã ở vào rìa vách núi. Nàng dùng sức cắn chốt lưỡi, thần trí khôi phục một tia thanh tĩnh, phấn khởi dư lực, đem hoàng hậu hất đổ tại trên giường, sau đó trực tiếp xoay người cưỡi đi lên. Trong nháy mắt công thủ dịch hình. Hở? Hoàng hậu sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương còn có thể phản kháng. Ngọc U Hàn gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chóp mũi treo tinh mịn mồ hôi, trong mắt sát khí chẳng trề, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật sự cho rằng bản cung bắt ngươi không có cách nào. Cho dù không cần tu vi, ngươi cũng không phải bản cung đối thủ. Chợt đưa tay rút một bàn tay. Ba, màu vàng sáng váy xòe nổi lên nếp gấp, ngọc thủ thật sâu lâm vào trong đó. Nô. Hoàng hậu mi phong nhíu chặt, đau kêu thành tiếng. Thấy đối phương ra tay ác như vậy, trong lòng tức giận càng tăng lên, bắt lấy cổ tay của nàng, vận động vòng eo, muốn một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngọc U Hàn tự nhiên không chịu nhượng bộ, hai chân một mực quận tại hoàng hậu bên hông. Hai người lẫn nhau hướng phía đối phương hạ ba đường tấn công mạnh. Ba, ngươi làm bản cung là ăn chay. Ba, ngươi không chỉ ăn thịt, còn đi học đây. Ba, vậy ngươi so với ngươi còn mạnh hơn, làm trong cung phi tử, thế mà cùng ngoại thần đi ngủ. Ba, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, việc này ngươi bất làm rồi. Chính mình ôm ấp yêu thương còn chưa đủ, còn muốn mang theo ngoại sanh nữ cùng một chỗ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Ba, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Bản cung che chết ngươi. Ô, ngươi chúc cậu. Làm sao cắn người a? Hai người này lại đều tới hòa khí, căn bản không để ý thân phận gì địa vị, giống như hương giá thôn phụ xoay đánh cùng một chỗ. Mà Ngọc U Hàn thụ hồng lăng ảnh hưởng, một thân tu vi không xử ra được, còn muốn tiếp nhận viễn trình tinh thần công kích, trong lúc nhất thời vậy mà cùng hoàng hậu đánh cái ngang tay, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cửa điện bên ngoài, hai tên bảo an còn tại tận trung cương vị đứng gác. Tôn Thượng Cung liếc mắt đánh giá Hứa Thanh Nghi, lên tiếng nói ra, nghe nói Hứa Ti chính gần đây bận việc vô cùng, liền trong cung sự vụ đều không để ý tới. Hứa Thanh Nghi nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, thế nào, Tôn Thượng Cung còn muốn phạt ta hay sao? Đại nguyên nữ quan chế độ tương đương hoàn thiện, cung nội tổng cộng chia làm 6 cục một ti. Trong đó, cung chính ti cùng 6 cục là song song quan hệ, phụ trách duy trì trật tự trái với cung đình giới khiến sự tình, cũng thi hành trách phạt, mà thượng cung cục thì chủ yếu phụ trách dẫn đường trung cung, trưởng quản 6 cục xuất nạp văn tịch tấn thự. Luận chức quan, Tôn Thượng Cung thống lĩnh nữ quan, địa vị tự nhiên tại Hứa Thanh Nghi phía trên. Nhưng làm khác biệt bộ môn, không cách nào trực tiếp hạ xuống trừng phạt, còn phải thông qua cung chính cửa này, cho nên Hứa Thanh Nghi cũng không đem nàng coi ra gì. Ta không có cái kia quyền lực, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Tôn Thượng Cung lắc đầu nói, tại hắn vị mưu việc, làm trong cung ty chính, nên đem thuộc bổn phận chức trách làm tốt, mà không phải cả ngày vây quanh nam nhân chuyện. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Nghi đại mi chau lên, Thượng Cung lời ấy ý gì? Mặt chứa ý tứ. Tôn Thượng Cung thẳng thắn nói, ta biết rõ thái tử đưa ngươi ban cho Trần Mặc, nhưng cái này đối ngươi tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, có ít người là không đụng được, nếu không sợ là sẽ phải rước lấy hai đường. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Hứa Thanh Nghi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh hơn. Ta nói, là nhắc nhở. Tôn Thượng Cung tới đối mặt, ánh mắt bình tĩnh như hồ, nhưng ngươi cũng có thể hiểu như vậy, thật muốn đại họa lâm đầu, hối hận cũng không kịp. Trần Mặc thế nhưng là hoàng hậu điện hạ nhập màn chi thần. Ngọc Quý Phi có thể không quan tâm, thậm chí xuất thủ tranh đoạt, ngươi một cái tiểu tư chính cũng đi theo lẫn vào, không khỏi trong lòng cũng quá không có đếm. Hứa Thanh Nghi khuôn mặt tựa như bảo bọc một tầng hàn sương, trầm giọng nói, người một khi đã có tuổi chính là ưa thích tuyết giáo, Tôn Thượng Cung vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Nói ai lao đâu,